Chương 327, Trục Yêm hoàn chỉnh đốn chiều cương ánh nắng ban mai tảng sáng, thần vụ lan tràn. Bầu trời vừa sáng, phía đông phía chân trời bay lên vạn đạo hào quang, lại là một ngày nắng đẹp. Thành Trường An, Tây Môn mở ra. Cốc cốc cốc. Đón mặt trời mới mọc, 35,000 vũ uy quân bộ kỵ xếp thành chỉnh tề cánh quân, chậm rãi vào thành. Lý Huyền, Lý Nho, Điền Vi, Đàng Vũ, Thát Lỗ cùng Trương Liêu các loại, chờ, văn thần võ tướng dục ngựa đi ở đại quân phía trước nhất, trên mặt bọn họ vẻ mặt tự nhiên mà ôn hòa, ven đường đối với trên đường bách tính mỉm cười gật đầu. Vào thành sau khi, bọn họ vẫn chưa dừng bước lại, liền ngay cả trải qua Long Tương Lý phủ lúc đều không ngừng lại, ba hơn vạn đại quân mênh mông quần quật điệu thẳng đến hoàng cung mà đi. Sau nửa canh giờ, hoàng cửa thành đông, mặt tướng Quách Mạnh tham kiến quận thừa, chư vị tướng quân. Bên trong cửa thành đông, cũng chính là hoàng cung cửa chính, Quách Mạnh, Lý Mông cùng Vương Phương ba người từ lâu chờ đợi đã lâu. Mắt thấy Lý Huyền đám người đến, ba người bọn họ bước nhanh chào đón, không mình hành lễ nói: "Ha ha ha." Lý Huyền sang sảng mà cười, tung người xuống ngựa, nhanh chóng nâng dậy Quách Mạnh ba người, cười nói: "Chúng ta đến muộn, để ba vị tướng quân đợi lâu." Lý Mông đứng ở Quách Mạnh, Vương Phương hai người trước đó, sau khi nghe, hắn cung kính thanh âm: "Quận thừa đại nhân nói quá lời, chúng ta trước trách hệ, há có thể không tận tâm tận lực." Chờ Lý Huyền mỉm cười gật đầu sau khi, Lý Mông nói tiếp: "Quận thừa đại nhân, bên trong hoàng cung tất cả như trước, không biết chúa công đối với chúng ta ba người có gì sai phái?" Lý Huyền nghe vậy biểu hiện nghiêm nghị mà nói ra: "Phụ chúa công quân lệnh, ba người các ngươi phụ trách hiệp trợ Đàng Vũ, Thát Lỗ nhị tướng thu nạp tất cả doanh binh mã, hoàng cung tạm do Điển Vi thống lĩnh tiếp quản, do Trương Liêu tướng quân phụ trách phòng giữ thành trì. Về phần các ngươi ba người cụ thể đảm nhiệm chức vụ gì, vẫn cần các loại chờ ba hôm nay sau toàn quân chỉnh biên thời gian, do chúa công tự mình nhận lệnh. Ba vị tướng quân ý như thế nào?" "Vâng, chúng ta lĩnh mệnh." Lý Mông, Quách Mạnh cùng Vương Phương ba người không người đáp. "Được, như vậy chúng ta vào thành đi." Nhìn thấy Lý Mông các loại chờ tam tướng cũng không có dị nghị, Lý Huyền cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhấc vung tay lên, hạ lệnh đại quân vào ở hoàng cung nội thành. Sau đó, Lý Huyền phụ mệnh tiếp quản thành Trường An chính vụ, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Tây lương quân bên trong sách tá quan chức đều rất phối hợp hành động của hắn. Giao hàng tiền lương cùng phụ khố sổ sách, kiểm số binh khí quân giới, cùng với thiên hạ tất cả châu binh dân bản sách cùng thành Trường An hiện hữu quan viên danh sách. Ngoài ra, thiên hạ tất cả châu thuế má, binh mã cùng quan chức sổ sách đều đã bao bọc, cùng Vương Doãn thời kỳ không khác nhau chút nào. Lý Giác, Quách Tỷ đám người vào thành hơn một tháng tới nay đối với mấy cái này không quá quan trọng đồ vật không có hứng thú, vì vậy không chút nào động. Chính vụ giao tiếp thông thuận, quân vụ phương diện cũng cực kỳ thuận lợi. Đàng Vũ, Thát Lỗ hai người dẫn dắt 20.000 vũ uy thiết kỵ ở Quách Mạnh, Lý Mông cùng Vương Phương hiệp trợ xuống, phân công nhau làm việc. Một buổi sáng liền đem Tây lương quân năm nơi quân doanh chạy một lần, tổng cộng thu nạp hơn 5 vạn binh mã, mà còn sót lại 90.000 tướng sĩ tất cả đều là nam giao cuộc chiến không có thoát đi chiến trường người, bọn hắn đều có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, đợi được ngày thứ tư mới có thể trở về quân doanh. Cùng Đàng Vũ cùng Thát Lỗ hai người như thế, Trương Liêu phụ trách tiếp quản thành chỉ càng thông thuận. Trong thành 10.000 quân coi giữ tất cả đều là Lý Giác dòng chính nhân mã. Đúng lúc gặp Lý Giác đóng cửa từ chối tiếp khách thời gian, đồng nhất vạn binh mã toàn bộ rút đi cửa thành, thuộc về Đàng Vũ, Thát Lỗ hai người tạm thời trông giữ. Như vậy tới nay, Trương Liêu trực tiếp mang binh leo lên thành lầu, tiếp quản tất cả cửa thành phòng ngự. So với tiếp quản Tây lương quân chính mà nói, Điện Vi dẫn dắt 5.000 chiến kỵ tiếp quản hoàng cung liền có vẻ cực kỳ không khoái. Lớn như vậy hoàng cung hò hét loạn cào cào, hơn ngàn tên hoạn quan cùng cung nữ chung quanh trốn, có người nhân cơ hội trộm lấy hoàng cung tài vật, còn có người trắng trợn cướp đoạt cung nữ cùng tần phi đồ trang sức cùng tiền tài, nghiễm nhiên đem hoàng cung xem là bọn họ thừa dịp loạn phát tài nơi. Hơn nữa trong hoàng cung còn có một rất nhiều tiền triều lao thần cùng công khanh đại thần, những người này cũng không là đồ tốt, nhân cơ hội trắng trợn vận chuyển trong hoàng cung đồ vật, thậm chí sử dụng xe ngựa hướng về từng người phủ đệ vận chuyển. Quả thực chính là trắng trợn đánh cướp hoàng cung, xem kỷ luật như không, tùy ý làm bậy. Đối với những thứ này trắng trợn cướp đoạt người, Điển Vi không chút nào nương tay, trực tiếp dẫn dắt kỵ binh chém giết. Giết hết tôi tớ sau khi, Điển Vi đem những người này chủ nhân cũng bắt tới, mặc kệ là tam công cựu khanh vẫn là tiền triều lao thần, giống nhau áp giải đến ngọ môn khẩu chém đầu gian chúng. Ngăn ngắn một buổi sáng, bị Điển Vi chém giết người liền nhiều đạt hơn 1.000 người, trong đó quan chức thì có trên hơn 100 người. Cả tòa trong hoàng cung có thể nói là giết chóc không ngừng, máu tanh tràn ngập. Tới gần buổi trưa, thành Trường An trật tự dần dần khôi phục bình thường, trên đường cái khắp nơi có thể thấy được vũ uy quân tướng sĩ thân ảnh của. Tây Môn khẩu, Lý Lợi cưỡi kim nghe thú vương không nhanh không chậm địa vào thành. Ở sau lưng hắn, Lý Chí dẫn dắt hơn 4.000 kim nghe vệ chiến kỵ xếp thành hàng vào thành, theo sát Lý Lợi sau khi đứng ở Long Tương Lý trước cửa phủ. Ở trước cửa phủ gìm ngựa nghỉ chân, nhìn rách nát Long Tương Lý phủ, Lý Lợi khẽ cau mày, đáy mắt xẹt qua một vẻ hàn quang. Lập tức hắn trầm giọng nói, "Lý Chí, khiến người ta đem phủ đệ tu sửa hạ xuống, trong vòng nửa tháng thiết yếu thu thập thỏa đáng, khắc phái 500 giáp sĩ đóng giữ phủ đệ. Nơi này dù sao cũng là ta Lý Lợi phủ đệ, sau này khi nhàn hạ ta còn sẽ trở về ở một thời gian ngắn." "Vâng." Lý Chí cung kính nói đáp. Lúc này hắn dặn dò một tên tiểu hiệu công việc việc này, cũng lưu lại 500 giáp sĩ trông coi phủ đệ. Cuối cùng liếc mắt nhìn chính mình đã từng ở qua phủ đệ, Lý Lợi khẽ quát một tiếng, điều động kim nghe thú vương thẳng đến hoàng cung chạy đi. Vào lúc giữa trưa, Lý Lợi mang theo kim nghe vệ tiến vào trường nhạc cung. Trong đại điện, Lý Lợi lưng tướng đi tới đài cao, tiện tay sờ sờ cao cao tại thượng long án cùng kim sán sán long ỷ, còn có đặt ở phía bên phải góc trên ghế thái sư. Lập tức hắn vung tay lên, ra hiệu thân binh đem ghế thái sư chuyển tới dưới bậc đại điện ZHNZ trung ương, cũng tùy theo ngồi xuống. Lúc này, chỉ có Điển Vi cùng Lý Chí hai người đứng lặng ở đại điện ZHNZ trung ương, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn về phía ngồi ở long án dưới đài cao Lý Lợi. hai người các ngươi đây là cái gì vẻ mặt, lẽ nào ta không xứng ngồi ghế thái sư sao? Lý Lợi tự tiếu phi tiếu trầm ngâm nói. Điền Vi Cờ cười nói, chúa công nói quá rồi. Lấy mặt tướng xem ra, chúa công lần này nhưng là hẳn là ngồi cao Vu Long đỉnh bên trên, nhưng chúa công nhưng vì sao phải đem ghế thái sư chuyển tới phía dưới? Ha ha ha. Lý Lợi cười mỉa vài tiếng, rất có cảm xúc mà nói ra, tấm này ghế thái sư lai lịch bất phàm nhé. Xưa kia hôm nay đồng tướng quốc lĩnh mệnh chế tạo này ghế tượng, đặt dưới ghế rồng, thả ở trong triều đình, nhờ vào đó biểu lộ ra thân phận hiển hách địa vị, uy hiếp thiên hạ. Nhưng tiếc tấm này ghế thái sư ngự trị ở Tam Công Cựu Khanh bên trên, không những không có thể làm cho đồng tướng quốc thanh uy càng tăng lên, ngược lại thúc đẩy cả triều văn võ đại thần cùng chung mối thù, khe đồng nhất khí, đem đồng tướng quốc coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngọc trừ chim mà yên tâm. Kết quả, đồng tướng quốc đột tử chính dương ngoài cửa, Vương Doãn thay vào đó, lần thứ hai ngồi trên tấm này ghế thái sư. Nào có thể đoán được Vương Doãn tuy là một giới thư sinh, nhưng sát khí rất nặng, nắm quyền sau khi cũng không biết động viên Tây Lương tướng lĩnh, ngược lại đuổi tận giết tuyệt. Ha ha ha. Triều đình truy nã chiếu thư bên trong lại đem ta Lý Lợi cho rằng lịch tặc người đứng đầu, bố cáo thiên hạ, treo giải thưởng bắt giết. Nếu như không phải Vương Doãn buộc ta quá mức, chỉ sợ hắn còn có thể tấm này trên ghế thái sư ngồi lâu một chút, ít nhất có thể ngồi trên mấy tháng. Bây giờ cảnh còn người mất. Vương Doãn từ lâu bỏ mình đã lâu, đồng tướng quốc cũng đã thành tàn bã, tấm này ghế thái sư lại như cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Trong triều đình có long ỷ là đủ rồi, tự làm thiên tử tọa trấn triều đình, quân lâm thiên hạ. Làm một cái ghế thái sư đặt dưới ghế rồng, chẳng phải là không ra ngô ra khoai, tự tìm đường chết. Nhưng tiếc đồng trác yêu thích khoe khoang, Vương Doãn mua danh chủ tiếng, hai người này sống cả đời nhưng nhìn không thấu lòng người, không nhìn ra công danh, cuối cùng không được chết tử tế. Một tấm ghế thái sư, diệt hai tiêu hùng. Hai vị này quyền nghiêng triều chính người, dưới cái nhìn của ta, đều là thấy lợi tối mắt hàng người, vô cùng ngu xuẩn. Trên triều đình, vừa có ngày tử long ghế tựa, hà tất thêm nữa thêm một tấm ghế thái sư, quả thực chính là làm điều thừa. Nếu đồng trác, Vương Doãn hai người đều có không lòng thần phục, vậy liền nắm quyền thiên hạ trôi, dẹp yên cửu châu, phế hán tự lập là được, không cần như vậy làm bộ làm tịch. Nếu như hai người này không có lòng dạ khác, như vậy trong điện phủ lớn há có thể không có bọn hắn hai người đất đặt chân, hà tất đưa thân vào cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện nay, tấm này ghế thái sư khiến thiên hạ chư hầu thèm nhỏ nước dãi, ngao ngoe rục động, đều muốn thay vào đó, chấp trưởng thiên hạ chi người cầm đầu. Cho nên ta ngày hôm nay cũng ngồi một chút, sau đó đem nó rời ra ngoài, tìm thường thường bán trộm trong cung đồ vật người, định giá 500 kim bán cho Viên Thiệu danh hạ cửa hàng. Nếu chúng ta phải trả chính với thiên tử, vậy thì bãi tránh tư thái, trên triều đình không lại trang bị thêm ghế thái sư, có một tấm long ỷ là được rồi. Lý Lợi một lời nói ở trên không khoáng bên trong cung điện vang vọng khuấy động, dư âm lượn lờ. Lập tức, chỉ thấy Lý Chí vẻ mặt thản nhiên mà bước lên một câu nói, cái kia long ỷ chỉ có chúa công có thể ngồi, những người khác tới ngồi lên, đều là không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Ế! Lý Lợi kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, lạnh lùng nói, làm càn. Thiên hạ chưa bình, quân hùng nổi lên bốn phía, ta liền ghế thái sư cũng không nguyện ngồi, muốn long ỷ làm chi? Cái gì gọi là thực đến danh quy? Không có độc phách thiên hạ thực lực, ham muốn hư danh thì có ích lợi gì? Lý Chí à, loại này đại nghịch bất đạo sau đó không thể lại nói, bằng không tất nhiên bị người lên án, cái được không đủ bù đắp cái mất à? Vâng. Lý Chí thần tình lạnh nhạt, đối với Lý Lợi trách cứ thản nhiên thụ chi, không hề bị lay động. Điển Vi nghe lệnh. Lý Lợi nhìn Lý Chí xem thường vẻ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lập tức trầm giọng nói. Điển Vi theo tiếng mà động, mặt tướng chờ đợi chúa công điều khiển, xin mời chúa công bảo cho biết. Tức khắc thanh lý hoàng cung các nơi, không để lại góc chết, hai hôm nay nội vụ tất nhiên hoàn thành. Kiểm kê trong cung nghiêm hoạn, cung nữ cùng tần phi nhân số, trong cung chỉ trừ 100 người hoàng quan, 100 người cung nữ, trục xuất thiêm hoạn, hầu gái cùng cung tần toàn bộ giao cho 6 vị phu nhân tiếp quản. Lý Lợi tỏ rõ vẻ nghiêm nghị trầm giọng khi nói. Vâng, mặt tướng lập tức đi làm. Điển Vi vui vẻ lĩnh mệnh nói. Ừm. Lý Lợi khẽ bước cằm, trầm ngâm nói, trước mắt Tây Lương tất cả huyện quận lương thực thiếu, lưu dân khắp nơi, không thừa bao nhiêu lương đồng nuôi dưỡng những ngày thiêm hoạn, hầu gái cùng cung tần, cố gắng thanh lý một phen, liền có thể cứu sống vô số dân chúng tính mạng. Còn có, trước đó tranh mua trong cung tài vật quan chức, giống nhau xét nhà, vợ hắn thiếp tử nữ đi đẩy cư kéo dài làm nô, 10 năm sau mới có thể khôi phục thứ dân thân. Ngoài ra, truyền lệnh Lý Huyền, Lý Nho mang tới quan chức bản sách cùng ban thưởng danh sách, Đàng Vũ, Thát Lô dẫn dắt toàn bộ binh mã nghe điều phái sau. Tam công phủ đệ hết thể tùy tùng không được vượt quá 300 người, hầu gái 100 người, cựu khanh phủ đệ tùy tùng 100 người, hầu gái 50 người, cái khác các cấp còn lại, trong phủ tùy tùng cùng hầu gái không được vượt quá 100 người. Cả triều công khanh đại thần bên trong tòa phủ đệ tùy tùng, hầu gái đều không đến trái với triều đình pháp lệnh quy định nhân số, thêm ra một người, tiền phi pháp một kim, cự không giao nộp người, bãi miễn chức quan, xét nhà lưu vong. Trong quân tướng lĩnh phủ đệ tạm thời gác lại, đem pháp lệnh ban bố xuống, lặc làm bọn họ tự mình chỉnh đốn và cải cách, cự không người chấp hành, nghiêm trị không tha. Cả triều văn võ bá quan danh hạ ruộng tốt, y theo triều đình ghi chép ban thưởng danh sách, thanh tra bọn họ ở Tây Lương hai châu đồng ruộng, cái khác tất cả châu bất kể, vượt qua triều đình ban thưởng ra ruộng tốt thu sạch giao nộp tạm sách, phân cho lần này đại chiến hãm hại vong gia quyến của tướng sĩ cùng xua tan tùy tùng, hầu gái. Dám to gan hư báo ẩn dấu, kháng lệnh bất tuân người, sao không kỳ danh giới tất cả tài sản, bãi quan đi tước, giáng thành thứ dân, dám cả gan phản kháng kẻ gây sự, xét nhà lưu vong, phục lao dịch 5 năm. Động tác này việc quan hệ triều đình kỳ cương, Tây Lương hưng suy, cần phải trong vòng 1 tháng thanh tra xong xuôi, sau lần đó tăng mạnh giám sát, nghiêm ngặt chấp hành, bất luận người phương nào dám to gan ngược kháng lệnh, toàn bộ xét nhà lưu vong. Điển Vi sau khi nghe, tâm thần kịch chấn, lớn tiếng đồng ý nói, mặt tướng tức khắc truyền đạt chúa công quân lệnh. Lý Lợi lúc này lắc đầu cải chính nói, không, này không phải của ta quân lệnh, mà là triều đình pháp lệnh. Không quy củ không thành quy tắc, đủ loại quan lại nhóm luôn mồm luôn miệng phục hưng đại hán, kỳ thực lòng tham không đáy, trung báo tứ nang. Bây giờ chúng ta cứ dựa theo triều đình pháp lệnh chấp hành, có lý có chứng cứ, tiên lễ hậu binh, liền từ tam công cựu khanh phủ đệ nhân viên cùng tài sản bắt đầu thanh tra. Như vậy từ trên xuống dưới chỉnh đốn triều cương, tin tưởng không có dám nói ta Lý Lợi bại hoại kỷ cương, lễ nhạc tan vỡ rồi. Mặc dù quan chức như trước sau lưng lên án, nhưng thiên hạ bách tính nhưng có thể nhìn rõ ràng ai đúng ai sai. Dân tâm không thể lừa gạt, dân tâm không thể trái nha. Phương pháp này một khi chấp hành xuống, người phản kháng tất nhiên không phải số ít, thế nhưng những này đều không ảnh hưởng toàn cục. Quét sạch lại trị, bắt buộc phải làm. Chờ thành Trường An chỉnh đốn xong xuôi sau khi, lúc sau thiên tử hạ chiếu, lệnh cưỡng chế Tây Lương hai châu chỉnh đốn kỷ cương. Tiền phi pháp tiền lương toàn bộ dùng cho trợ cấp bách tính cùng thu xếp lưu dân, như vậy sau 2 năm, ta Tây Lương tất cả quận huyện tất nhiên bầu không khí vì đó dùng một cái, ta Tây Lương hai châu nhất định có thể từ từ cường thịnh lên. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sập dè ôn gì tật gì dẹt vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 328, Hàn Cung có giai nhân ban đêm, trăng sáng treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Toàn bộ buổi chiều, Lý Lợi ngồi ở trường nhạc cung trong đại điện phát hiệu lệnh. Mỗi một đạo chính lệnh đều nhắm thẳng vào thói xấu, chuyển ra triều đình pháp luật kỷ cương, do Vũ Huy quân giám sát chấp hành. Có thể nói là sấm rền gió cuốn, giải quyết nhanh chóng. Cử động lần này khiến vô số quan chức căn phẫn sục sôi, chửi ầm lên, cả người cả của đều không còn, trong lòng chảy máu, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám kháng lệnh. Pháp lệnh hạ xuống, toàn bộ thành Trường An vì thế mà chấn động, văn võ bá quan vì đó sợ hãi. So với quan chức mà nói, toàn bộ bách tính thì lại mừng rỡ, truyền miệng, than thở không ngớt. Một cái buổi chiều chỉnh đốn trục xuất, to lớn trong hoàng cung, nhiều đến hơn ngàn người yêm hoạn đội ngũ bị mạnh mẽ xua tan, hơn 3000 tên hầu gái, cung tần bị suốt đêm đưa tới Mi Ổ, giao cho Lý Hân, Thái Diễm các loại, chờ, 6 vị phu nhân trông giữ xử trí. Liền, nguyên bản người đông như mắc cửi hoàng cung vì là không còn một nống, toàn bộ hoàng cung yên tĩnh không hề có một tiếng động, xuyên hành ở trong cung điện, dấu chân rất ít. Khổng lồ như thế quần thể kiến trúc, nhiều đến hơn 100 tòa cung điện, tại minh nguyệt chiếu dọi xuống, dấu chân hiếm thấy, có vẻ càng lạnh lạnh tịch mịch. Có thể nói là, trăng sáng giữa trời chiếu, thâm cung người tịch liêu. Chạm vạng lúc điện vi báo lại, nội viện hoàng cung trên góc tây bắc có một tòa lãnh cung, cung cửa đóng chặt, cự không mở cửa, tùy theo bị hưu chư doanh tướng sĩ đập ra cửa cung, lại phát hiện bên trong chỉ có 2 cô gái. Hai người này là một đôi chủ tớ, người cầm đầu tự xưng là phế đế Hoàng Nông Vương Lưu Biện Hoàng hậu Đường Phi, nửa năm trước vì tránh né đồng chắc bấy nhiêu, bất đắc dĩ vào ở lãnh cung. Đây đã là Lý Lợi lần thứ 2 nghe được lãnh cung biệt rồi. Từ lúc Hoàn Phi lĩnh binh tiến công cướp bắt thiên tử cùng thái hậu lúc, hắn liền hướng Lý Lợi bẩm báo quá việc này, công bố nội viện hoàng cung có một nơi lãnh cung đóng chặt cửa cung, không có phá tan cửa cung. Lần này điện vi lại tới bẩm báo, không phải là độc nhất vô song chính là, hắn và Hoàn Phi chỗ nói cung điện chính là cùng một nơi. Bất đồng duy nhất chỗ dù là, lần trước Hoàn Phi tiến cung bởi thời gian cấp bách, không có cứng rắn, ngạnh, sâu vào, lần này điện vi kiểm kê hoàng cung nhân số, và không ra lãnh cung cửa phủ, liền trực tiếp hạ lệnh phá cửa. Nghe nói việc này về sau, Lý Lợi lúc đó ra hiệu điện vi không cần làm lớn chuyện, cũng biểu thị hắn sau đó sẽ đích thân đi xem. Không nghĩ, hắn sau đó sự vụ bận đột, mãi đến tận trăng sáng treo cao lúc, mới vừa có rảnh đi vào nội cung hậu viện quan sát. Thích thích thích. Đón nguyệt quang, đi giữa cung trong hành lang, Lý Lợi rất có hào hứng quan sát chung quanh cung điện kiến trúc. Chỉ riêng lấy cung điện kiến trúc quy mô mà nói, hoàn thành cung điện đỉnh viện số lượng hiển nhiên muốn so với Mi Ổ nhiều hơn chút. Toàn bộ hoàng cung có tới hơn 300 tòa cung điện, trước sau kéo dài mấy dặm, đồ vật ngang dọc hơn 10 dặm, quần thể kiến trúc cực kỳ to lớn, chiếm cứ đông thành cùng thành bắc hai cái nội thành hơn một nửa diện tích. Ngoài ra, trong hoàng cung cung điện, kiến tạo phong cách cùng Mi Ổ không giống. Mi Ổ bên trong hơn 100 tòa đình viện chú trọng hưởng lạc, nạm vàng tố bạc, trang sức hoa lệ, bố cục khổng lồ, chọn nhân tài xa xỉ, đầy dẫy một loại nhà giàu mới nổi mùi vị, 10 phần tiêu giao quận, oanh ca yến vũ nơi. Trái lại Hán Thất hoàng cung thì không phải, hết thảy cung điện kiến tạo đường nét độc đáo, khí thế bằng bạc, hùng hồn đại khí. Mỗi tòa đình viện đều là mái cong lầu cát, đàng long ngút trời, kỳ lân dích đảo, long phượng hợp minh, hùng sư hổ vồ các loại, chờ, điêu khắc trang sức, tùy ý có thể thấy được, tụ tập thiên địa linh tú cùng kiêm, hợp thành thiên hạ tinh tụy làm một thể. Có thể nói là trang nhã đại khí, cực kỳ tôn quý. Chẳng trách thế nhân đem thiên tử gọi là ngôi cửu ngũ, nơi ở đều gọn gàng không gì sánh được như vậy, để thế nhân hít khói, thân phận địa vị tự nhiên là thiên lão đại, hắn lão nhị. Chân long thiên tử mà, vân mệnh trời, chân long hóa thân, tự nhiên không giống với phàm nhân, lẽ ra nên như vậy. Chúa công, phía trước chính là đường phi cung. Mắt thấy Lý Lợi lưng tướng nhìn xung quanh, suy tư, lý trí cùng ở sau lưng hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Ồ. Lý Lợi trầm ngâm một tiếng, lập tức đưa ánh mắt chuyển đến ngoài trăm bước đường phi cung, cũng chính là lãnh cung. Nhưng thấy trước cửa cung hơn 10 khỏa đại thụ che trời che vân che nguyệt, xanh úng tươi tốt, tường vây bốn phía cũng là như thế, cây xanh tỏa bóng, đem trọn cái đình viện tất cả đều bao phủ ở dưới bóng cây. Bây giờ đã là mùa hạ, ban đêm mặc dù không nóng bức, nhưng cũng sẽ không khiến người cảm giác lạnh giá. Nhưng đường phi cung nhưng không như thế với cái khác cung điện, chưa đến gần cửa cung, Lý Lợi liền cảm giác một luồng âm lạnh leo gió kéo tới, mát mẻ tập kích người. Tòa này lãnh cung kiến trúc hình thức cùng trong nội cung cái khác cung điện không hề có sự khác biệt, chỉ là vị trí cực kỳ hẻo lánh, cùng bốn phía đình viện cách nhau rất xa, có vẻ đặc biệt thanh lưu. Ngoài ra, lãnh cung chu vi cỏ dại tươi tốt, cục đá cùng cảnh cây tùy ý có thể thấy được, thỉnh thoảng còn có thể từ trong bụi cỏ truyền ra chuột đồng tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang, không nên bên trong để tòa này lãnh cung hiện ra mấy phần âm sâm kinh sợ khí tức. Hiển nhiên, Tòa cung điện này trường kỳ không người quản lý, rất ít người trước tới thăm, thậm chí quanh năm đều không có người đi qua từ nơi này. Lãnh cung không chỉ có nhiệt độ lạnh giá, hơn nữa không người hỏi thăm, không có ai khí, dĩ nhiên là rất quẩn cũ bé. Len keng, tới gần cửa cung lúc, theo một trận gió lạnh thổi qua, đột nhiên từ bị nện nát cửa cung bên trong truyền đến luyện chuyển du dương tiếng đàn. Khởi đầu tiếng đàn đứt quãng, Lý Lợi nghe được không lắm rõ ràng, đợi hắn đến gần cửa cung lúc, mới vừa nghe đến nối liền tiếng đàn. Đây là một đầu thấy cảnh thương tình từ khúc, âm điệu trầm thấp mà huyền chuyển, tựa hồ nói đánh đàn người bao thăng trầm vận mệnh cùng cô tịch không chỗ nương tựa tâm cảnh. Tiếng đàn giống như lanh cung gió mát, mặc kệ bên ngoài là cỡ nào ấm áp thì thân ở này cung người cũng sẽ không cảm thấy một tia ấm áp. Thêm nữa chung quanh đại thụ che trời che bí mật hôm nay, nơi này bất kể là ban ngày hay là đêm tối, đều không thấy được ánh mặt trời, tối không tiên hôm nay. Xúc cảnh sinh tình, cầm tùy tâm sinh. Bất kể là ai thân ở bực này trong hoàn cảnh, e sợ đều bắn ra không ra vui vẻ vui sướng từ khúc. Bi thương tiếng đàn ngược lại cùng chung quanh tinh xảo vô cùng phù hợp, khiến người ta nóng bức táo bạo chi tâm nhanh chóng tỉnh táo lại. Đa sầu đa cảm, sinh không chỗ nào luyến, cô độc không chỗ nương tựa, đánh đàn người phải là một bất hạnh nữ nhân. Đứng ở cửa cung, Lý Lợi âm thầm sinh thán. Trước đó trong đầu của hắn hỗn loạn tâm tư chịu đến thê lương tiếng đàn ảnh hưởng, lúc này dần dần khôi phục lại yên lặng, theo tiếng đàn không ngừng truyền đến, tâm tình của hắn đặc biệt điềm tĩnh. Cây sáo. Bên hai nghe thương cảm tiếng đàn, Lý Lợi nhẹ giọng bắt chuyện Lý Trí, giơ tay tiếp nhận Lý Trí mang theo người sáo trúc. Cái này chi cây sáo là Lý Lợi tự tay chế luyện. Khi đó hắn còn tại Trương Dịch quận tọa trấn chỉ huy chiến sự, khi nhàn hạ làm cái này chi sáo trúc, thường thường ngồi ở trên sườn núi thổi một bài đã từng quen biết từ khúc. Địch tiếng vang lên lúc, Điền Vô Hà tựa sát ở bên người hắn, là hắn trung thật nhất người nghe, lắng nghe từng chưa nghe qua từ khúc, cùng hắn đồng thời xem tà dương xuống núi. Thời gian qua đi nửa nhiều năm, Lý Lợi cũng không còn nhàn hạ, cũng không có tâm tình thổi sáo. Tối nay hắn nhưng là thấy cảnh sinh tình, đột nhiên muốn thổi một bài vui sướng từ khúc, để trong đình viện đánh đàn người không muốn quá mức bi quan, nhân sinh rất đặc sắc, sinh hoạt cũng có thể khổ tận cam lai. Xuyệt, đây là một đầu Lý Lợi tiếp trước rất ưa thích từ khúc, thiếu ngạo giang hồ, làn điệu vui vẻ, núi non chập trùng, tin mã do cương. Nay thủ khúc chỉ có khúc không có tử, nhưng có thể thúc người hăm hở tiến lên, tâm tình sung sướng, ý cảnh sâu xa. Ngươi là người phương nào, vì sao đêm khuya đến đây? Khi Lý Lợi thổi lên sáo chút lúc, trong đình viện tiếng đàn im bặt đi, mãi đến tận một bài tiếu ngạo giang hồ thổi xong lúc, đánh đàn nữ tử chạy tới trong viện, lặng lặng mà nghe xong cả thủ khúc. Nhìn xa xa Lý Lợi cùng Lý Trí hai người, nàng chút bước, nhẹ giọng dò hỏi. Lý Lợi tiện tay đem sáo chút đưa cho Lý Trí, lững thững đi vào đình viện, mà Lý Trí nhưng ở lại trước cửa cung, chưa cùng đi vào. Đi vào trong viện, Lý Lợi không có nhìn chung quanh, mà là trực tiếp hướng trên người mặc màu trắng la quần nữ tử đi tới. Hắn thần tình lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy, giữa hai lông mày đầy dẫy sự tự tin mạnh mẽ. Tại hắn trên khuôn mặt anh tuấn hiện ra sang sảng ôn hòa ánh mặt trời khí. Tới gần cô gái mặc áo trắng trước người thời gian, Lý Lợi chậm lại bước chân, nhưng dưới chân bước tiến nhưng không có dừng lại, chậm rãi đến gần cô gái mặc áo trắng, mãi đến tận giữa hai người cách nhau bất quá một thước thời gian, phương mới dừng bước lại. Khoảng cách gần như vậy địa nhìn xuống trước mặt cô gái mặc áo trắng, Lý Lợi không khỏi âm thầm thán phục, được lắm thanh lệ lãnh diễm tuyệt thế giai nhân. Nhưng thấy nữ tử này thân cao bảy thước khoảng 4 tấc, tóc dài xõa bay, sợi tóc đen tuy trong suốt, từng kia nhu thuận. Lông mi cong như mới liễu, hai con mắt tựa minh châu, mũi ngọc như núi lăng, đôi môi thẳng anh đào. Khuôn mặt tinh khiết, ngọc trắng không tì vết, hàm dưới hơi tiêm, nhưng đường vòng cung êm dịu, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, lại không mất ôn nhu. Không thể soi mói dung nhan tuyệt mỹ trên không có một tia son phấn, đồ hộp gặp người ngược lại hiện lộ hết nàng trời sinh quyến rũ dung mạo, khiến cho người kinh diễm. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, của nàng sắc mặt rất lạnh lạnh, không có một tia tâm tình chập chờn bẻ, biểu hiện lạnh nhạt, vô hình chung làm cho người ta cảm thấy cự nhân bên ngoài ngàn giảm cảm giác. Giờ khắc này trên người nàng màu trắng lăng la váy làm như ngủ trước trang phục, la quần rất đơn giản mỏng, bị màng lăng la bao lấy có lồi có lõm. Huyện chuyển dáng người che giấu ở rộng rãi la rơi bấy. Một trận gió lạnh thổi qua, nhưng thấy nàng cái cổ trắng gần hai bên lộ ra trắng loáng ôn nhu xương vai xanh, trước ngực một đôi cao vóc cao ngất phong ngạo nhân mà đứng, hình nửa vòng tròn lưỡn thẳng hình cầu đủ khiến Lý Lợi một tay khó có thể nắm giữ, sâu đến chỉ tay danh mương, khiến người ta mơ tưởng mong ước, xa vào mê say. Ở gió mát thổi bên trong, trên bú hai viên hạt đậu như ẩn như hiện, càng phát thảo người nhãn cầu. Nàng bụng bằng thẳng, bụng dưới hơi ao hãm, vệ cao cặp mông đầy đặn cho dù đứng ở của nàng chính diện, cũng có thể nhìn thấy bờ mông khổng lồ cùng kinh người độ cong. Gió mát làm đẹp, làm cho nàng hai cái êm dịu bắp đùi đầy đặn hiện lộ ra thẳng tắp đường biển, chân ngọc tiểu tiểu, một đôi thêu hoa thiện giày bao vây lấy đủ. Đón gió mà đứng, càng có vẻ nàng thanh lệ khả nhân, tuyệt thế giai lệ. Nữ tử này, thật là thế gian hiếm có lãnh diễm bưu vật, khiến cho người đàn ông thèm ăn nhỏ dãi, thèm nhỏ dãi ngọc nhỏ, làm nổi lên người đàn ông bản năng nhiệt huyết sôi trào chinh phục dục vọng. Đón gió tương đối hai người, bốn mắt nhìn nhau, rằng co rất lâu, ai cũng không có nháy mắt. Một loại không nói giao lưu thông qua từng người ánh mắt của lan truyền cho đối phương, vào giờ phút này, vô thanh thắng hữu thanh. Một cái là thân ở nội viện Hàn cung thanh xuân thiếu nữ, cơ khổ không chỗ nương tựa, mặc cho năm tháng lưu chuyển, thời gian trôi qua, một chỗ Hàn cung, cam được thanh bình, cô quặng không người tố. Một cái là nắm giữ mạnh mẽ tự tin anh tuấn người đàn ông, phấn chấn ánh mặt trời, kim qua thiết mã không cao mày, thẳng thắn cương nghị, khoái ý ân cửu, hào khí trùng bất tiêu. Bốn mắt nhìn nhau, như thạch cùng hòa gặp gỡ, Hàn cung ấm rất đúng lưu, đông cùng hạ đột kích ngược, bi cùng vui mừng tỉnh cờ gặp gỡ. Như vậy gặp gỡ đến cùng sẽ kết cục như thế nào đây? Chương sau vì là ngài công bố. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8. Vê đút ôn gì tật dê sập vê đôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 329, Điên loan đảo phượng minh nguyệt giữa trời, gió đêm từng trận, trục xuất liệt hôm nay tán nhiệt lượng thừa. Cây xanh và bóng, đen đuốc u ám, đình viện sâu sắc khóa cung hàn. Lạnh cửa cung, Lý Chi đứng lặng ở mờ nhạt đèn lồng xuống, lặng lặng ngắm nhìn nội viện hoàng cung bóng đêm, lưu ý bốn phía trong bụi cỏ tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Tình cờ, hắn cũng sẽ thân hình bất động, dùng khóe mắt liếc qua quét ngắm một cái trong viện hai bóng người. Không tên bên trong hắn có một loại linh cảm, hay là chúa công Lý Lợi sẽ cùng trong viện Tiếu Lệ Đường phi phát sinh chút gì, nhưng đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, hắn nhưng không biết được. Chỉ cảm thấy hai người đối diện một lúc lâu, tất nhiên không phải tự dưng cử chỉ, bằng không trực tiếp đối thoại không thì xong rồi sao, hà tất lao lực như vậy. Một bên lưu ý trong viện động tĩnh, Lý Chí vừa nghĩ tới Thái Diễm phu nhân cho hắn nhắc tới vị nữ tử kia. Có người nói, cô gái kia trước đây cũng là nội cung tần phi, vừa vặn chính là cùng Đường phi như thế, chuẩn bị cho tiểu hoàng đế Lưu Biện phong phú nội cung mỹ nhân. Bất quá Đường phi là Lưu Biện hoàng hậu, mà hắn Lý Chí vị nữ tử kia là trong cung mỹ nhân, hai người địa vị chênh lệch không nhỏ. Đơn giản tiểu hoàng đế Lưu Biện đăng cơ lúc vẫn còn con nít, căn bản không thể nhân đạo, vì lẽ đó Đường phi và mỹ nhân đều là hữu danh vô thật. Hú hồn, sau đó đồng tướng quốc vào Lạc Dương, phế truất Lưu Biện, cải lập Lưu Hiệp là đế. Tùy theo Lưu Biện bị đồng tướng quốc trong bóng tối độc chết rồi. Như vậy, xong hết mọi chuyện, bây giờ những này nội cung giai lệ toàn bộ ban cho trong quân tướng lĩnh làm thế thiếp, chúng tướng xem như là kiếm cái đại tiện nghi. Đương nhiên, kiếm lợi trong hàng tướng lãnh thì có hắn Lý Chí ở bên trong. Quan trọng nhất đó là, Lý Chí tương lai thê thất là Thái Diễm phu nhân tự mình chọn lựa. Nếu người khác giới thiệu với hắn nữ tử, hắn căn bản khinh thường một chú ý, không thèm nhìn một chút. Nhưng chúa công phu nhân tự mình chọn lựa nữ tử, vậy nhất định không sai được, phẩm tính làm sao tạm thời không biết được, nhưng ít ra là cái dung mạo tuyệt mỹ tiểu giai nhân. Điểm này, Lý Chí tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn sáu vị chúa công phu nhân liền biết rồi, người nào không là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân, người bình thường có thể được đến một cái, đều sẽ kiếm được vỡ đầu chảy máu, nằm mơ đều sẽ cười khúc khích. Chính vì như thế, Lý Chí cái này chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhân sơ ca, Lý Bì, lúc này xúc cảnh sinh tình, cũng bắt đầu mong nhớ tương lai của chính mình thê thất rồi. Đường phi cùng chính đường trước cửa. Lý Lợi cùng màu trắng la quần nữ tử đối diện một lúc lâu, hai người từ đầu đến cuối không có đánh vỡ phần này yên tĩnh, cũng không có mở miệng nói chuyện. Hô, lại là một cơn gió lạnh thổi qua. Cô gái mặc áo trắng lăng la đơn bạc, không khỏi thân hình khẽ run, nhưng một đôi mắt to sáng ngời nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Lợi, không nhúc nhích. Đột nhiên, Lý Lợi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt thuận nữ tử thái dương vài sợi tóc rối bời, tùy theo khẽ vuốt nàng trắng đoán trắng hơn tuyết gò má. Khi Lý Lợi bàn tay chạm tới nữ tử gò má trong nấy mắt, nàng cả người không tên kinh hãi, dưới chân hình như có né tránh tâm ý. Nhưng Lý Lợi ấm áp ý cười nhưng nàng từ đầu đến cuối không có lùi bước, cũng không có né tránh, trái lại điểm tĩnh địa tùy ý Lý Lợi khuôn mặt của nàng. Khoảnh khắc sau khi, Lý Lợi cánh tay phải nhẹ nhàng nắm ở cô gái, đưa nàng ôm vào trong ngực, cúi người khẽ hôn trán của nàng, lông mi, vành tai, cứ thế hôn gò má của nàng. Thời khắc này, cô gái mặc áo trắng nguyên bản thanh lãnh lãnh nhạt gương mặt hiện ra từng sợi hồng hà, gò má dần dần ấm lên, hiện lên hai mảnh đỏ ửng. Theo Lý Lợi ôn nhu lửa nóng đầu lưỡi một chút xâm chiếm, trên mặt nàng đỏ ửng cấp tốc quyết tán, lan tràn đến hai lỗ tai, gương mặt trào tóc đỏ bị phỏng. Lập tức nàng không nhịn được nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể mềm mại, hai con mắt toát ra mê ly vẻ, lát sau hai mắt khép hở, tùy ý Lý Lợi hôn môi. Ồ, một tiếng thét kinh hãi lại như bên trong, Lý Lợi tầng tầng hôn cô gái mặc áo trắng. Thừa dịp nàng kinh ngạc thốt lên sắp, đầu lưỡi thăm dò vào trong đó, nàng nơi cổ họng ngọt ngào chất lỏng. Tùy theo, hai cái ướt át ngọn lửa đàn sen vào nhau, lẫn nhau quay quanh, treo lơ lửng thành đôi. Một bên hôn nồng nhiệt cô gái mặc áo trắng, Lý Lợi một hai bàn tay vây quanh thân thể mềm mại, bàn tay ở sau lưng nàng, khẽ vuốt nàng mảnh khảnh vòng eo, để toàn thân nàng run rẩy, vòng eo tùy theo chập chờn. Leo lên nàng bên cao mềm mại phòng, làm cho nàng hô hấp nặng nhọc, hai chân không nhịn được kẹp lấy Lý Lợi chân trái, mềm mại hai chân kẹp chặt Lý Lợi chân trái không ngừng trên dưới bước nhẹ. Ao ào ào, lần này không phải phong thanh mà là cô gái mặc áo trắng hé miệng miệng lớn hô hấp tiếng thở dốc. Lúc này Lý Lợi đã chuyển đến nàng nhỏ dài trên gáy, hôn đến nàng thở không thông, tiếng hít thở ồ ồ, hai mắt mê ly, giữa cổ họng thỉnh thoảng phát sinh ngâm khẽ. Nhẹ nhàng nâng đỡ cô gái mặc áo trắng hai chân, Lý Lợi đem ôm, nhanh chân đi tiến vào chính đường. Mà nữ tử đóng chặt địa hai mắt đúng lúc mở, khắp nơi yêu thương mà nhìn về phía Lý Lợi, lập tức chỉ tay một cái, vừa vặn là đại sảnh phía bên phải cái kia ở giữa có ánh đèn phòng ngủ. Đang lo không tìm chuẩn gian phòng, Lý Lợi ôn nhu nở nụ cười, cấp tốc bước chân, thẳng đến phòng ngủ mà đi. Hắn vừa đi vừa cúi đầu hôn cô gái mặc áo trắng ướt át, bàn tay còn tại nàng bệnh lên trên. Nhờ vào đó làm cho nàng ung dung tâm thần, thả lỏng thân thể căng thẳng, bằng không bá vương ngạnh thượng cung sự tình không làm cũng được. Nam nữ tình ái, người tình ta nguyện vừa mới cả người sung sướng, cậu phó ái hạ, cảm xúc mãnh liệt bắn ra từ phía. Nếu là mong muốn đất vương, cái kia chính là lão nhu kéo xe, tuổi già sức yếu, không nhanh không chậm, có gì lạc thú có thể nói. Huống hồ Lý Lợi không thiếu nữ nhân, trong nhà kiều thê còn thương yêu không kịp, hà tất cùng loại này bất đắc dĩ thiếu nữ lãng phí tinh lực. Cứ việc nữ tử này lãnh diễm tuyệt mỹ, là cái hiếm thấy tuyệt sắc, nhưng trong nhà hắn sáu vị tiểu thê đều có không thua không sai nữ chi dung mạo, vóc người cũng không thua ở nàng, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Hay là cảm giác được Lý Lợi hình như có không thích, thanh lệ nữ tử càng chủ động ôm Lý Lợi đầu, hôn vành thai của hắn. Cùng lúc đó, nàng thân thể mềm mại nhất thời thanh tĩnh lại, hai chân hơi mở ra, ôm lấy Lý Lợi chân nhỏ, trên dưới bước nhẹ. Kỳ thực, Lý Lợi hiểu lầm cô gái bản ý rồi. Nàng chưa nhân sự, lần đầu gặp việc này khó tránh khỏi căng thẳng, hơn nữa thân phận của nàng đặc thù, con lấy Hoàng Đông Hoài Vương Lưu Biện hoàng hậu tên, trong lòng khó tránh khỏi rất nhiều lo lắng, nhất thời không bung ra mà thôi. Mà Lý Lợi thì không phải, hắn hôm nay là xuân gió đắc ý móng ngựa nhanh, giang sơn mỹ nhân đều ở trong lòng bàn tay, lòng dạ rất cao, mọi việc đều lấy chính mình làm trung tâm, rất ít bận tâm ý nghĩ của người khác, càng không thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay người khác suy nghĩ. Thật ở trong nháy mắt này xoắn xuýt, trong nháy mắt liền qua. Thanh lệ nữ tử là thật sự cùng Lý Lợi mắt đối mắt. Vừa quý mến hắn rất cảm động tiếng địch, lại yêu say đắm hắn anh tuấn tiêu sái dáng người, cho dù là hắn bất kham tính cách, cũng đồng dạng làm cho nàng chân thành không ngớt. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vedut ôn gì tật dè sập vedut ôn gì tật gì dẹt vedut mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 330, tiếng cười cười nói yêu thượng một người, phải cần bao nhiêu thời gian. Có mấy người cả đời cũng không chiếm được trong lòng yêu, mà có mấy người nhưng có thể trong nháy mắt thu được tình cảm chân thành. Nhất kiến trung tình cũng không phải thần thoại, hẹn ước đầu bạc tuyệt đối là lời nói dối. Lãnh cung Dạ Hàn, gió đêm thổi. Phía bên phải phía đông trong phòng ngủ, nóng hổi, sương ngủ tràn ngập. Mờ nhạt đèn đuốc, ở nhiệt nóng trong sương chợt trái chợt phải lấp lóe, thay xuân làm binh dự tốt phòng ngủ bao phủ lên một tầng như mộng như ảo thần bí bình phong. Ồ. Theo thanh lệ nữ tử lần thứ hai kìm lòng không đặng lẩm bẩm diễn gì, nàng căng thẳng thân thể mệt mỏi rốt cuộc hoàn toàn thanh tĩnh lại rồi. Lý Lợi thừa cơ không ngừng cố gắng, nặng nề hôn đôi môi của nàng, một cái tay thì lại tìm được đảo viên chặt chẽ từ giữa, gảy úp cốc khe sâu trên ô mai. Này đưa tay, hắn đột nhiên phát hiện nữ tử này càng là bạch hổ, theo dự liệu chặt chẽ tùng giống tuyết, bóng loáng mềm mại, lại không có một mảng cỏ. Thế nhưng, u cốc khe sâu bên trong nhưng là dòng nước dồi dào, dĩ nhiên cỏ dại lan tràn, tràn qua lối vào thung lũng dọc theo bụng ránh mương xuôi dòng thẳng xuống dưới, thấm ướt một đám lớn ga trải giường. Nhẹ nhàng gậy đầu đỏ, thanh lệ cô gái tiếng rên rỉ càng gấp gáp, mông eo vặn mèo, hai chân một cách tự nhiên mà giang rộng ra. Rốt cục nước chảy thành sông, đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Lãnh diễm nữ tử biến thành tiểu mỹ yêu cơ, từng tiếng rên rỉ, đầu độc Lý Lợi mau chóng chống lũ cứu tế, bằng không lại yếu quyết đây rồi. A! Theo nữ tử kêu đau một tiếng, Lý Lợi dưới khố lính xài trường thương khí rốt cục lộ ra giữ tợn bản sắc, dọc theo ưu cốc khe sâu thẳng tiến, anh dũng về phía trước, rốt cục phá tan trở ngại. Nhưng mà, khiến cho hắn kinh ngạc là ưu cốc thật không ngờ thiện cận, trường thương ngay cả đám nửa cũng không vào, sẽ chấm dứt. Liền hắn chỉ thật đi chậm rãi, động tác rất ôn nhu, cũng rất có kinh nghiệm. May mà ưu cốc tuy rằng rất cạn, nhưng chất lòng dày đặc, giống như một vũng nhiệt nóng tuyển, điều này làm cho hắn cực kỳ sảng khoái, động tác không khỏi gia tăng nhanh. A! Đột nhiên, Lý Lợi dùng sức quá mạnh, khiến nàng lần thứ hai thất thanh kêu đau đớn, sợ đến Lý Lợi suýt chút nữa cất cỏ, một tiết như chú. Cũng may hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đúng lúc phanh lại tinh môn quan, rút khỏi trường thương, tùy theo chậm rãi thăm dò vào. Đúng vào lúc này, một dòng nước nóng dâng trào ra, Lý Lợi vừa kích động, động tác lại lớn một ít. Nhưng mà, lần này nhưng ngoài ý muốn không có đụng tới trở ngại, không dễ, cái mà vào. Thẳng đến hoa nhị, buông tuyển sau khi vẫn còn có một cửa, hai tầng cản trở, hai cái buông tuyển. Nữ tử này dĩ nhiên người mang thần khí, song long hy châu. Bạch hổ thực sự là không trắng cho, hổ khẩu bên dưới càng là vô song bí cảnh song long hy châu. Nếu không có Lý Lợi người mang tuyệt thế thần binh, suýt nữa đã bị che ở cửa thứ nhất ở ngoài, vô duyên thăm dò cỡ này bí cảnh rồi. Lần thứ hai thả lỏng tiến công, Lý Lợi hái ngại hôn tới thanh lệ nữ tử khỏe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói ra, tự kim hôm nay lên, ngươi liền là nữ nhân của ta. Nhưng là ta đến bây giờ còn không biết ngươi tên là gì, đường phi lại cùng ngươi là quan hệ như thế nào. Chẳng lẽ đúng như điện bị nói, ngươi là đường phi hầu gái, là của nàng thiếp thân thị tỷ. Thiếp thân? Thiếp thân là đường cơ. Cũng chính là phu quân trô nói đường phi. Đường cơ thở dốc không ngừng địa nhẹ giọng nói ra. Lập tức nàng làm như lại nghĩ tới cái gì, gấp giọng hỏi phu quân là người phương nào. Chẳng lẽ phu quân chính là kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi. Ha ha ha. Lý Lợi yêu thương hôn đường cơ, cười nói, ngươi thật thông minh, một đoán phải trúng, ta chính là Lý Lợi Lý Văn Sương. Vừa nói chuyện, dưới người hắn một bên đại lực chinh phạt, làm cho đường cơ lớn tiếng kêu sợ hãi, trong u cốc nhiệt lưu dâng trào. Cái kia phu quân, khẳng định biết thiếp thân thân phận. Thiếp thân là cái không rõ người, ta vào cung không mấy ngày, thiếu đế Lưu Biện liền bị trục xuất, chết rồi hắn bị Lý Nho bức bách tự sát. Thiếu đế chết rồi, ta nguyên muốn sẽ trở lại kê quê nhà ở tạm, không nghĩ ngươi thúc phụ không thả ta đi, cố ý đem ta ở lại trong cung. Sau đó ta không có đáp ứng ngươi thúc phụ yêu cầu, không muốn gả hắn, rồi lại bị đồng trách nhầm nó, liền thiếp thân không thể làm gì khác hơn là trốn vào lãnh cung, không bước chân ra khỏi cửa, ẩn náu đến nay. Ngày hôm nay có một cái mặt đen tướng quân mạnh mẽ đập ra cửa cung, thiếp thân liền biết chạy trời không khỏi nắng rồi, vừa vặn gặp ngươi, vì lẽ đó. Đường cơ đứt quãng giải thích toàn bộ câu chuyện trong đó, cuối cùng nhưng ấp úng im miệng không nói. Ha ha ha. Lý Lợi nhìn thấy đường cơ ngượng ngùng ngọc nhỏ bộ dáng, mở miệng cười to, dưới thân nỗ lực càng thêm dũng mãnh. Nhanh chóng hướng về kích một phen về sau, tùy theo chín cạn một sâu giảm bất tốc độ, hắn hôn đường cơ bên hai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà nói ra, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi phòng trường chính mình e sợ rất khó trốn khỏi miệng quọng, lại nhìn thấy phu quân ta anh tuấn tiêu sái, vì lẽ đó thì có phong túng một lần ý nghĩ, giải quyết xong cả đời tiếc nuối. Đường cơ một bên rên rỉ, một bên đứt quãng gật đầu nói rằng, phu quân, anh minh, thiếp thân đang có, này, nghiệm. Nha, từ nay về sau, ngươi cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, toàn tâm toàn ý làm người đàn bà của ta là được. Chuyện lớn bằng trời, do vi phu thay ngươi đẩy, ai cũng không rõ có thể tổn thương ngươi. Lý Lợi nhấc lên đường cơ hai chân, hai tay nâng đỡ cái mông của nàng, đại lực xen kẽ, dưới thân truyền ra thanh thúy tư tư nước tung tóe âm thanh. Nghe được Lý Lợi trịnh trọng cam kết sau khi, đường cơ trôi nổi đã lâu thấp phẩm chi tâm rốt cục rơi xuống đất. Đột nhiên, nàng ngông eo mạnh mẽ cấp tốc dứt động, sát theo đó cả người rung động, một dòng nước nóng mãnh liệt địa lao ra úp gốc. Chợt nàng thô lộ ra khẩu thở dốc, trong cổ họng phát sinh làm người nhiệt huyết căng phồng rên rỉ, toàn thân mềm như không có xương, sủi lơ vô lực tùy ý Lý Lợi đem nàng lật người, nằm sấp ở trên giường. Hiển nhiên nàng tuy rằng người mang thần khí, nhưng vẫn cứ không địch lại Lý Lợi, trước tiên tức vũ khí phun trào rồi. Trái lại Lý Lợi vẫn như cũ thần dũng, thần binh cứng cỏi, vành mạch địa va chạm đường cơ to lớn bằng mông, khí thế chính thịnh, càng chiến càng hăng, sừng sững không ngã. Lướt qua thì thôi, tốt quá hóa dở, triển triển miên miên, một đêm đến bình minh. Giữa hôm nay, đông phương tảng sáng, hôm nay mọc lên ở phương đông. Nhất thời ham vui, mãi đến tận hôm nay trên ba xảo, Lý Lợi mặc quần áo vào, túi người khẽ hôn ngủ say chưa tỉnh đường cơ cái chán, chậm rãi đi ra phòng ngủ. Tiểu thư tỉnh rồi, nô tỳ. A, ngươi là người phương nào, tại sao lại ở tiểu thư phòng, nơi này? Chính đường lên, một người cung nữ hóa trang tú lệ hầu gái, nghe được phía đông phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân lúc, thuận miệng nói một tiếng. Thế nhưng, khi nàng ngẩng đầu nhìn đến Lý Lợi thân ảnh của sắp, nhất thời thất thanh kêu sợ hãi, vẻ mặt hoảng loạn địa tức giận khiến trách hỏi. Đối mặt hầu gái chất vấn, Lý Lợi hơi ngây người, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Câm miệng. Chúa công trước mặt há lại cho ngươi lớn tiếng náo động. Đúng lúc này, Lý Chí nhanh chân đi vào, lạnh lùng nghiêm nghị địa dặn dạy hầu gái một câu, đi tới Lý Lợi trước người, thấp giọng bẩm báo, "Chúa công, sáng sớm điện vi thống linh báo lại, còn thừa Lý Huyền cùng Lý Nho dắt tay nhau cầu kiến chúa công, tựa có chuyện quan trọng bẩm báo." Lúc đó mặt tướng không dám quấy nhiều chúa công, liền ở chính đường cửa chờ đợi, bây giờ đã có một canh giờ rồi. Mặt tướng đến trễ quân cơ đại sự, xin mời chúa công trách phạt. Ha ha ha. Lý Lợi ngạc nhiên bật cười, đối với Lý Chí nói rằng, "Ngươi không có làm sai, có tội gì? Ngươi tại chính đường ngoại trạm một đêm, cứ khổ rồi, sau đó để điện vi theo ta, ngươi liền yên tâm nghỉ ngơi đi." "Vâng." Lý Chí không người theo tiếng, lập tức đưa tay ra hiệu đường cơ hầu gái đem nước cấm bưng tới, lấy cung cấp Lý Lợi dư giặt rửa tác dụng. Hầu gái bị Lý Chí quát mắng đến mặt cười trắng bệ, gặp lại hắn ánh mắt lạnh lùng về sau, không tự chủ được mặc cho sai khiến, đem trước đó cho đường cơ chuẩn bị ngọc buồn bưng đến Lý Lợi trước mặt, cũng nơm nớp lo sợ mà đưa lên khô mát khăn mặt. Túi người sau khi tắm sơ, Lý Lợi tiếp nhận khăn mặt, nụ cười ôn hòa mà nhìn về phía dáng dấp tiếu lệ hầu gái, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi tên là gì? Phụ dưỡng đường cơ đã bao lâu?" "Nô tỳ Kiều Tiết, cùng tiểu thư cùng tuổi. Gia phụ là đường phủ quản gia, nô tỳ từ nhỏ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên, đến nay đã có 17 năm rồi." "Tướng quân." "Không, chúa công hoán nô tỳ tiểu tích là được, tiểu thư nhà ta bình thường cũng là gọi như vậy." Tiểu tích tuy rằng lòng sinh thiết ý, nhưng một miệng lanh lợi, ngăn ngắn mấy câu nói, liền khai báo nàng cùng đường cơ quan hệ. Hiển nhiên, tiểu tích giờ khắc này đã biết trước mặt mình vị này tuổi trẻ anh tuấn nam tử là ai. Bây giờ thành Trường An lại gặp kỳ biến, Vũ Uy quân tiếp quản toàn thành, Vũ Uy Lý Lợi chấp trưởng mấy trăm ngàn Tây lương quân. Giá trị lúc này, ván cũng đột biến sắp, ai dám không kiêng rẻ chút nào ngủ đêm nội viện hoàng cung? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Có như thế can đảm người, mà lại có thể ở trong hoàng cung tùy ý đi lại, ngủ đêm nội viện hoàng cung người, chỉ có Vũ Uy Lý Lợi một người. Chỉ cái này một người mà thôi. Tiểu Tích, tên rất hay, dáng dấp tuấn tú, người cũng như tên, tên được, người càng biết điều hơn. Ha ha ha. Lý Lợi cười ha hả nói rằng, Tiểu Tích mặt cười đỏ, ngượng ngùng hạ thấp người nói rằng, đa tạ chúa công khích lệ, nô tỳ không dám nhận. Không biết tiểu thư nhà ta hiện tại như thế nào? Đường cơ thân thể hơi bệnh, trời hưởng sáng phương mới ngủ, có thể phải ngủ được lâu một chút. Tiểu Tích, luộc, chịu đựng, chút tốt nhất canh sâm, các loại, chờ, đường cơ sau khi tỉnh lại, làm cho nàng bồi bổ thân thể. Lý Lợi hơi ngạc thần chi dư, thấp giọng phân phó nói. Vâng, nô tỳ nhất định phụng dưỡng hảo tiểu tỷ. Tiểu Tích sau khi nghe, gật đầu đồng ý. Chỉ là nàng mặt lộ vẻ ngưỡng nhịu, tựa có khó khăn có nói, không có lập tức rời đi. Lý Lợi là ai cơ chứ? Mắt thấy Tiểu Tích trên mặt quấn bách vẻ, hắn quay đầu đối với Lý Chí nói rằng, sai người đi Lý Huyền nơi đó lĩnh 10 chi trăm năm lao sâm, 100 thất tốt nhất tơ lụa, Tiểu Tích cùng theo một lúc đi, cần gì liền lấy cái gì. Ngoài ra, Trạm Vạng sai người đem đường cơ cùng Tiểu Tích đưa đến Mi Ổ, để Ân Nhi thích đáng thu xếp. Vâng, mặt tướng lập tức phái người đi làm. Lý Chí cung kính nói đáp. Nô tỳ đại tiểu thư nhà ta bái tại chúa công trọng thượng. Tiểu Tích tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng địa giòn nói. Lý Lợi khẽ bước cằm, ra hiệu Tiểu Tích đứng dậy, cười nói với nàng, đường cơ là ta Lý Lợi thiết thất, hà tất nói cảm ơn. Tiểu Tích cố gắng hầu hạ đường cơ, nói cho nàng biết, ta có việc đi trước, hai ngày nữa trở lại thăm nàng. Dứt lời lời nói về sau, Lý Lợi nhanh chân đi ra chính đường, Lý Chí theo sát phía sau, nhanh nhanh rời đi nội viện, thẳng đến chính điện mà đi. Tiểu Tích, Lý Lang đã đi rồi, ngươi còn đang nhìn cái gì đây? Ngay khi Tiểu Tích nhìn Lý Lợi bóng lưng rời đi suy nghĩ xuất thần thời gian, phía sau truyền đến đường cơ thanh âm của. Tiểu thư, nha, không đúng, hẳn là phu nhân. Ngài thân thể không khỏe thức dậy làm gì? Nếu để cho Lý tướng quân nhìn thấy, hắn nhất định sẽ trừng phạt nô tỳ. Hi hi hi. Tiểu Tích tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng cười nói. Tiểu Tích, ngươi dám chế nhạo ta, hôm nào ta liền đem ngươi gả ra ngoài, nhìn ngươi còn dám loạn nói với tuyên. Đường cơ ra vẻ tức giận nói. Tiểu Tích vội vã xin lỗi, dắt dịu lấy đường cơ lần thứ hai đi vào phòng ngủ nằm xuống, chủ tớ hai người lại là một trận xì xào bàn tán, tiếng cười không ngừng. Lanh lảnh vui sướng tiếng cười quét qua lanh cung u tĩnh lành lạnh khí, tiếng cười cười nói nói không ngừng, cả tòa đình viện phảng phất trong nháy mắt tỏa ra sự sống, tinh thần phấn chấn bồng bột. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8. Vđút ôn gì tật dè sập vđôn gì tật gì dẹt vđ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 331, đại chỉnh quân 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Đệ tứ hôm nay, sáng sớm quá dương cương xuống núi, ánh bình minh che kín nửa bầu trời. Lại là một ngày nắng đẹp. Thần thì sơ khắc, thành Trường An ngoài cửa nam, vùng hoang vu thao trường. Một tòa cao 3 trượng, rộng 2 trượng cao đàn, thình lình đứng sững ở trống trải trên hoang dã. Cao đàn bên trên kiến có một cái cao 9 thước điểm tướng đài, sau đó cắm vào một mặt mới tinh tây lương quân xoay kỳ, đón gió lay động. Đem đài ngay phía trước vùng hoang dã lên, Nam Giao ác chiến sau 18 vạn bộ kỵ lần thứ 2 tập kết. 3 ngày nghỉ ngơi kỳ hạn đã qua, hai quân tướng sĩ đúng hạn đến Nam Giao thao trường, từng người về kiến xếp thành hàng, tay cầm binh khí nghiêm nghị đứng thẳng, quân trận nghiêm chỉnh. Bất quá, lần này cao đàn xoáy dưới đài phương tập kết tướng sĩ không thể chỉ 18 vạn số lượng. Đang Vũ cùng Thát Lỗ Nhị tướng trong vòng 3 ngày tổng cộng thu nạp hơn 4 vạn Tây Lương tướng sĩ, trong đó phần lớn là bộ quân, chỉ có 3 hơn ngàn kỵ binh. Ngoài ra, Trương An cùng Mi Ổ hai thành mỗi người có 10.000 quân coi giữ, không có tới rồi tập kết. Vì vậy, Tây Lương quân hiện hữu bộ kỵ tổng số lượng là 24 vạn đại quân. Trong này còn không bao gồm đóng giữ An ấp, Hàm Cốc quan, Hoa Âm, Vũ quan cùng Hà Đông, Hà Tây các loại, chờ các nơi quan hải cùng tất cả quận huyện giải rác trú quân, tương tự cũng không bao gồm Lưu Thủ Vũ Uy cùng Trương Dịch hai quận 30.000 Vũ Uy quân bộ kỵ. Nếu như đem những này giải rác các nơi trú quân toàn bộ tính gộp lại, Tây Lương cảnh nội nhưng có 30 vạn đại quân. Không lộ như thế quân lực, 7 phần 10 trở lên đều là đồng chắc khi còn sống lưu lại Tây Lương quân, những này tướng sĩ phần lớn có thể thành kiến chế bảo tồn lại, không có sụp đổ, cũng không có tử tại nội hồng bên trong. Nhưng mà, Nam Giao một trận chiến, Tây Lương quân cùng Vũ Uy quân tính toán xuất binh 31 vạn đại quân, thêm vào thủ thành 20.000 tướng sĩ, tổng cộng 330.000. Nhưng hiện tại, Tây Lương quân chỉ có 240.000 tướng sĩ may mắn còn sống sót, còn lại 90.000 tướng sĩ đại thể chết vào đại chiến bên trong, chỉ có một số ít binh sĩ thừa dịp loạn mà chạy, đến nay không về. Nếu như không có Nam Giao một trận chiến, Vũ Uy quân nhập vào Tây Lương quân sau khi, đồng chắc khi còn sống trắng trợn tuyên dương 40 vạn Tây Lương quân lời nói hùng hồn, sẽ không còn là một câu lời nói xuông, mà là danh xứng với thực. Nhưng tiếc Nam Giao ác chiến, hai quân tổng cộng chết trận sắp tới 90.000 tướng sĩ, binh lực tổn thất to lớn, thực lực trận giảm xuống. Bất quá Nam Giao cuộc chiến cũng không phải đơn thuần nội chiến hao tổn máy móc, mà là ưu khuyết điểm mỗi nửa, có hại cũng có lợi. Nhưng nếu không có một hồi chính diện ác chiến, Vũ Uy quân cùng Tây Lương quân muốn chỉnh hợp làm một quân, chỉ sợ là không có khả năng lắm, liền ngay cả Tây Lương quân bên trong đều không thể thống nhất hiệu lệnh, các tướng lĩnh trong lúc đó minh tranh ám đấu, câu tâm đấu giác, phân liệt không thể tránh được. Chính là bởi vì có Nam Giao cuộc chiến, Tây Lương quân tướng lĩnh chết thì chết, tổn thương, còn có chủ yếu tướng lĩnh bị Vũ Uy quân bắt giữ. Đại chiến bên trong, rất lớn suy yếu Tây Lương quân các bộ tướng lĩnh thực lực, trực tiếp bóp chết Tây Lương tướng lĩnh ở giữa chiến đấu, lát sau đặt rồi hai quân sáp nhập nền móng vững chắc. Đại chiến cuối cùng, Vũ Uy quân thắng lợi, mà Tây Lương quân các bộ nhưng bị đánh tan đánh cho tàn phế. Như vậy tới nay, hai quân sáp nhập đã thành chắc chắn, Vũ Uy quân diễn kịch Tây Lương quân tạo thành mới Tây Lương đại quân, dĩ nhiên là chiều hướng phát triển, bất luận người nào đều khó mà ngăn cản. Mạnh nói đến, trước mắt hai quân kỳ thực đã sáp nhập rồi. Tự Nam Giao cuộc chiến sau khi kết thúc, bất kể là Vũ Uy quân vẫn là Tây Lương quân, cũng không ai dám cãi lời lý lợi mệnh lệnh. Cỡ này tình thế, há không phải là hai quân đã thuộc về lý lợi dưới sự thống trị, ra lệnh một tiếng, toàn bộ quân tướng sĩ không ai dám không theo. Nhưng mà, loại này sáp nhập chỉ là mặt ngoài tình thế, tạm thời tính. Lý Lợi nếu là vẫn tọa trấn Trường An, toàn quân tướng lĩnh tự nhiên không người dám vuốt râu hùm, không dám kháng mệnh không tuân theo. Nếu Lý Lợi một khi rời đi Trường An, như vậy loại cường đại này lực trấn nhiếp sẽ nhanh chóng biến mất, sau đó các bộ tướng lĩnh vẫn cứ sẽ cầm binh tự lập, làm theo ý mình. Vì vậy, toàn quân đại chỉnh binh bắt buộc phải làm, nên sớm không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Nếu muốn toàn quân đại chỉnh binh, vậy thì phải đánh tan Tây Lương quân vốn có tất cả xây dựng chế, các cấp tướng lĩnh đặc biệt là trung thấp cấp tướng lĩnh nhất định phải một lần nữa sàng lọc, đề bạt một nhóm, chèn ép một nhóm, thậm chí còn đến bại miễn một phần tướng lĩnh. Mà Tây Lương chủ yếu tướng lĩnh điều khiển thu xếp vô cùng trọng yếu, vừa muốn thu phục kỳ tâm, lại phải tiếp tục sử dụng kỳ tài, để cho bọn họ chân chính tận tâm tận lực địa thay Lý Lợi giành chính quyền, lĩnh binh chinh chiến hoặc đóng giữ biên cảnh. Vì thế, Lý Lợi triệu tập Giả Hủ, Lý Huyền, Lý Nho, Từ Binh, Ba Tài, Trương Liêu, Bàng Đức đợi một đám văn võ nhiều lần thương nghị, thậm chí đem đóng giữ Trương Dịch quận Đằng Tiêu đều điều trở về. Trình biên việc, từ lúc Nam Giao trước khi đại chiến, Lý Lợi cũng đã bắt đầu tự định giá, cũng bắt tay bố cục toàn bộ Tây Lương hai châu chiến sự cùng chú quân tình huống. Hai ngày nay, Lý Lợi trước sau đơn độc hội kiến Quách Tỷ cùng Đoạn Đổi hai người, giải thích cho bọn hắn chỉnh biên công việc, cũng đồng ý một chút thật tại chỗ tốt. Bọn họ lúc này biểu thị đồng ý quy hàng cũng trung thành với Lý Lợi, mặc cho điều khiển, quyết không nuốt lời. Ngoại trừ Quách Tỷ cùng Đoạn Đổi ở ngoài, Lý Lợi còn đơn độc triệu kiến Lý Mông, Quách Mạnh cùng Vương Phương các tướng lãnh, cũng đối với bọn họ để lộ chỉnh biên sau từng người chức vụ cùng độc lập. Rất động viên một đám Tây Lương tướng lĩnh sau khi toàn quân đại chỉnh binh đúng hạn mà tới. Lần này chỉnh quân, đem quyết định Tây Lương quân tương lai hướng đi, quan hệ toàn quân hơn 200.000 tướng sĩ sống chết vận mệnh, càng gián tiếp ảnh hưởng thiên hạ thế cục. Như vậy liên quan đến thiên hạ thế cục đại sự, để Lý Lợi không thể không thận trọng, càng không thể có một tia một hào sơ sẩy, bằng không chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Tung tung tung, 30 tên thân thể cường tráng dũng sĩ thoải mái, lôi vang chống trận, hùng hậu tiếng chống trận chấn động bát phương, bao phủ hơn 10 dặm vùng hoang dã. Toàn quân 220.000 tướng sĩ nghiêm nghị đứng lặng ở vùng hoang dã lên, không chớp mắt ngước nhìn cao đàn trên chống trận, chờ mong toàn quân thống suất Lý Lợi lên đài hiện thân. Trong bọn họ còn có rất nhiều thương binh, chỉ là Kim hôm nay tập kết can hệ trọng đại, trực tiếp quyết định mỗi người bọn họ vận mệnh, cho nên bọn hắn mang thương tới rồi, kỳ ký mình có thể tiến vào cường đại chiến doanh, thuộc về một vị thanh danh hiển hách tướng quân dưới trướng. Phổ thông tướng sĩ còn như vậy, trong quân các cấp tướng lĩnh càng là ngẩng đầu nóng trông. Việc quan hệ tự thân lợi ích, công danh lợi lộc ở cái này một lần hành động, bọn họ há có thể ngồi xem bàn quan, trong lòng há có thể không thấp vọng, lo được lo mất. Tam thông cổ sau khi, Ở hơn 200.000 tướng sĩ ngưỡng mộ trong, Lý Lợi đầu đội hổ văn nón trụ, thân mang màu vàng kỳ lân khải, eo buộc đỏ sẫm sư rất mang, chân đạp tường vân chiến hoa, vươn bước đi tới cao đản, leo lên cao chín thước đài. Bái kiến chúa công. Bái, cách nhìn, chủ, công, chúa công. Trong ngay mắt, hơn 200.000 người không mình hành lễ, cùng kêu lên bái kiến. Âm thanh số lượng to lớn, đủ có thể kinh thiên động địa, vang tận mây xanh, âm thanh truyền mấy chục dặm hoang dã, tiếng vang quái động, kéo dài không thôi. Chúng tướng sĩ đứng dậy. Lý Lợi cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống rậm rạp chẳng chỉ toàn bộ quân tướng sĩ, tâm thần quái động, hào khí can vân địa cất cao giọng nói. Chờ chúng tướng sĩ sau khi đứng dậy, Lý Lợi tiếp tục lớn tiếng nói, ta Tây Lương quân tự kiến quân tới nay, bách chiến xa trường, lũ chiến lũ thắng, chính là thiên hạ cường đại nhất quân đội. Xưa kia hôm nay đồng tướng quốc trưởng quân, chinh chiến hơn 10 năm, phá hoàng cân, bình cương loạn, chuyển chiến nam bắc, đạp khắp thiên hạ hơn nửa châu quận, công hơn chắc, này đều vì chúng tướng sĩ công lao. Lạc Dương một trận chiến, ta Tây Lương quân lấy một quân lực lượng chống đối thiên hạ chư hầu liên minh đại quân, cứ việc không có thủ thắng, nhưng tuy bại nhưng vinh. Là dịch, quân ta nhất chiến thành danh, kinh sợ thiên hạ tất cả chư hầu, uy chấn thiên hạ, binh phong sở hướng, không người dám đuốt kỳ phong mang. Ngữ khí ngừng lại, mắt hổ mắt nhìn xuống chúng tướng sĩ, Lý Lợi nói tiếp, Vương Doan các loại, chờ, tiền triều lao thần lầm tưởng đồng tướng quốc mưu đồ xoắn địch, xúi dục Lữ Bố ám sát đồng đối với. Lữ Bố vô đạo, thí chủ giết cha, là thế gian bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa đồ. Đồng đối với chết rồi, Lữ Bố linh quân tiêu sát quân ta các bộ tướng sĩ, khiến cho ta Tây Lương quân bị thương nặng, nguy như trồng trứng. Giá trị này nguy nan sắp, Lý Giác tướng quân xuất quân phấn khởi phản kháng, ta Vũ Uy tướng sĩ cùng Tây Lương quân đồng xuất một mạch, há có thể ngồi xem, vì vậy hai quân tướng sĩ anh dũng về phía trước, công ham Trường An, làm cho quân ta có thể bảo toàn hạ xuống. Nam giao một trận chiến, hai quân tướng sĩ đều không có sai, hai quân thống xuất cũng không sai. Mà là trong quân một số tướng lĩnh ở giữa xúi dục, e sợ cho ta Tây Lương quân công loạn, để tâm hiểm ác, trăm phương ngàn kế bước lên hai quân chém giết, để rút tuổi đấy rồi, nhân cơ hội lớn mạnh tự thân thế lực. Người này chính là Trương Thế, gây xích mích ly gián, thúc đẩy hai quân huyết chiến, máu chảy thành sông. Thiên lý rõ ràng, báo ứng sắp đáng. Bây giờ Trương Tế đã đền tội, mà ta Tây Lương quân cũng mượn cơ hội này, hợp hai là một, chúng tân tổ kiến càng cường đại hơn Tây, mắt, quân. Liệt kê từng cái Tây Lương quân đã qua của sau khi, Lý Lợi biểu hiện nghiêm nghị địa dương giọng quát lên, hôm nay là tốt hôm nay tử, ông trời, mặt trời chói chang. Hôm nay là cái đại hôm nay tử, hai quân sắp nhập, từ đó Tây Lương cảnh nội đã không còn cái khác quân đội, chỉ có thể có một nhánh quân đội, đó chính là chúng ta Tây Lương quân. Hiện tại bổn tướng mệnh lệnh thứ nhất chính là, từ hôm nay lên, ta Tây Lương quân không có thể chia ra. Ai nếu là ý đồ phân liệt quân ta, một khi bị chứng thực, giết chết không cần luận tội, tru diệt cửu tộc. Đạo thứ hai quân lệnh, quân ta thống suất chỉ có một, vậy chính là ta Lý Lợi Lý Văn Xương. Chỉ cần ta Lý Lợi bất tử, chúng tướng sĩ liền không cần lo lắng gia quyến của mình không người chăm sóc, cha mẹ không người phụng dưỡng, tử nữ không người nuôi nấng. Từ nay về sau, phàm là ta Lý Lợi dưới trướng tướng sĩ, chết trận xa trường người, giống nhau dựa theo liệt sĩ trợ cấp, tiền lương, thổ địa, xúc vật cùng châu cày, tất cả đều đủ tóc chán phóng tới người nhà ngươi trong tay, chỉ cần không phải ham ăn miếng làm người, cũng sẽ không chết đói. Quân ta tự cuối năm nay bắt đầu, đem ở thành Trường An thành lập Trường An Thái học cùng Vũ Uy giảng võ đường, phàm là ta Tây Lương cảnh nội thần dân cũng có thể bó nữ đưa vào học đường, giao nộp học phí về sau, tự chủ lựa chọn học văn tập võ. Liệt sĩ con trưởng đích tôn miễn trừ hết thẻ chi phí, miễn phí nhập học, con thứ nhập học, trưng thu 6 phần 10 chi phí. Trừ liệt sĩ con mồ côi ở ngoài, những người còn lại bất luận thân phận địa vị, nhất định phải giao nộp cần thiết chi phí, không người ngoại lệ, mặc dù là ta Lý Lợi con trai, cũng không ngoại lệ. Đạo thứ ba quân lệnh, lần này chỉnh quân, toàn quân đánh tan chỉnh biên, một lần nữa nhận lệnh tất cả doanh tướng lĩnh cùng trụ sở. Vốn có tất cả doanh binh mã toàn bộ giải tán xây dựng chế độ, một lần nữa pha trộn, ngũ trưởng, thập trưởng, đội xuất, bách phu trưởng, đồn trưởng, tiểu hiệu các loại, chờ, chức vị, giống nhau công khai sàng lọc tỉ thí, người có khả năng lên, dòng giả hạ. Thiên phu trưởng, quân hầu, quân tư mã các loại, chờ, chức vụ, do tất cả doanh thống lĩnh sơ tuyển đề cử, kinh, trải qua, phụ tướng quân xét duyệt kiểm tra về sau, bổ tướng sẽ đích thân hạ lệnh nhận lệnh. Phàm là không có bổ tướng thủ lệnh, bất cứ tướng lãnh nào không được tự tiện nhận lệnh trong quân tướng lĩnh, bằng không đem coi làm lưu nghịch, nghiêm trị không tha. Trở lên ba đạo quân lệnh, bất luận người nào không được vi phạm, bổn tướng sinh thời, nay khiến không được thay đổi. Vâng, cần tuân chúa công quân lệnh. Vâng, cần tuân chủ công đem khiến cho. Vùng hoang dã lên, trừ Lý Lợi cao cư xoáy đài ở ngoài, tất cả mọi người không người lĩnh mệnh. Vang tận mây xanh đồng ý thanh chấn động bát phương, tiếng vang dài lâu, xa ở bên ngoài mấy dặm thành Trường An quân dân đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Giơ tay ra hiệu chúng tướng sĩ đứng dậy, Lý Lợi thần thái lạnh lùng trầm giọng khi nói, chúng tướng sĩ nghe. Phía dưới do Lý Huyền tuyên đọc tất cả doanh chỉnh biên quân lệnh cùng tướng lĩnh nhận lệnh, bất luận người nào không được náo động, người trái lệnh chém. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dê sập dê ôn gì tật dị dẹp vẽ mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 332, Đại chỉnh quân, tục. Từ khi Lý Lợi ở Nam Môn vùng hoang dã bên trên trước mặt mọi người tuyên bố toàn quân chỉnh biên sau khi, oanh oanh liệt liệt đại chỉnh binh vận động bắt đầu rồi. Toàn bộ Tây Lương quân tự nhận được quân lệnh sau khi, lập tức hành động lên, toàn quân đánh tan pha trộn. Tướng lĩnh nhận lệnh là từ trên xuống dưới, quân đội chỉnh biên nhưng là từ dưới lên, toàn bộ hành trình do Vũ Uy quân cùng tiếp tục lưu dụng Tây Lương quân chủ yếu tướng lĩnh chủ đạo, Lý Huyền, Lý Nho, Giả Hủ cùng Lý Chí thủ hạ Kim Nghe vệ phụ trách giám sát. liền một trận chưa từng có thật lớn chỉnh biên vận động chính đang tiến hành đâu vào đấy. Lý Lợi bên người hết thảy cận thần đều đội vã kinh khủng, liền ngay cả Điển Vô Hà đều từ Mi Ổ tới rồi, tham dự vào cả trong quân. Nhưng mà khi làm tất cả mọi người loay hoay chạy mảnh chân không có chú ý chính hắn thời điểm, Lý Lợi nhưng rỗi danh không có việc gì. Hắn cả ngày mang theo một đôi thân binh ở các đại trong quân doanh đi dạo, đông ngóng nó, tây nhìn sang, tình cờ còn có thể cùng các tướng sĩ nói chuyện phiếm tự thoại. Hắn thường thường ăn ngủ ở trong quân doanh, cùng phổ thông tướng sĩ cùng thực cùng phòng ngủ, không hề có một chút cái giá, ngựa khi ôn hòa, nụ cười ôn hòa. Cùng các tướng sĩ nói chuyện phiếm, hắn thường xuyên xuất ngôn vô kỵ, nói chuyện trời đất, cho tới thiên tử, cho tới thứ dân, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không gì kiêng kỵ. Cứ việc rất nhiều tướng sĩ vẫn là mang trong lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện mở miệng, liền Lý Lợi thường thường trước tiên mở miệng nói chuyện, nói hết chút các tướng sĩ cảm giác hứng thú đề tài. Máy hát mở ra sau khi, các tướng sĩ liền không nữa gò bó rồi, thường thường đưa ra một ít quái dị vấn đề, thậm chí còn hỏi dò hắn như thế nào tìm cái vợ tốt. Đối với cái này một loại đề tài, Lý Lợi tuyệt đối cũng coi là chuyên gia, nước miếng văng tung tóe, nói tới cực kỳ cẩn thận, nghe được chúng tướng sĩ không chỗ ở gật đầu, thán phục không ngớt, cực kỳ sùng bái hắn. Có lần thứ nhất Khôi Hải nói chuyện phiếm, trong chớp mắt liền chuyển khắp toàn quân mỗi cái quân doanh. Tùy theo mà đến là, các tướng sĩ đều thích cùng Lý Lợi nói chuyện. Mà Lý Lợi ở Nguyên Tây Lương quân trong quân doanh chờ đến thời gian dài nhất, ở Vũ Huy trại lính thời gian đối lập giảm rất nhiều. Thế nhưng, bất luận hắn đi tới cái nào tòa quân doanh, đều là nhất được các tướng sĩ hoan nghênh người. Lần này toàn quân chỉnh biên triệt để đánh vỡ hai trong quân hết thảy trở ngại, Lý Lợi một tay động viên phổ thông tướng sĩ, một tay cưỡng chế phổ biến tất cả doanh đánh tan xây dựng chế độ hỗn hợp chỉnh biên. Phàm là mâu thuẫn người hoặc là tướng lĩnh, giống nhau ngay tại chỗ miễn chức, nặng thì chém đầu gian chúng, giết một người gian trăm người. Chỉnh biên quá trình gặp phải mâu thuẫn sản sinh mâu thuẫn thời điểm, liền thể hiện ra Lý Lợi nam môn vùng hoang dã nói chuyện trọng yếu tính rồi. Rất nhiều Tây Lương tướng lĩnh không muốn giao trong khi xuất thủ binh quyền, càng không thể tiếp thu xuống chức cùng điều nhiệm mệnh lệnh, nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện mình dưới trướng binh sĩ căn bản không đồng ý đi theo hắn phản kháng, hoặc là thoát đi quân doanh chiếm núi làm vua. Vì thế, một số tướng lĩnh không tiếc gân uy cùng làm, ý đồ phát động dưới trướng binh sĩ đi theo chính mình đồng thời hành động, nhưng đáng tiếc hắn sau đó đã bị bọn binh sĩ tố giác rồi, cứ thế hắn đầu rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Như vậy mang trong lòng dị niệm Tây Lương tướng lĩnh không phải số ít, nhiều đến trên hơn trăm người, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đều đã thất bại. Khi các cấp tướng lĩnh không còn có người có can đảm phản kháng thời điểm, bọn họ mới ý thức tới chính mình dưới trướng binh sĩ đều rất tín nhiệm chúa công Lý Lợi, đại đa số tướng sĩ đối với Lý Lợi đều là tử trung phần tử. Gốc rễ kết chính là ở Lý Lợi ở toàn quân chỉnh biên trong đại hội trước mặt mọi người hạ đạt ba cái quân lệnh cực kỳ thâm nhập lòng người, đặc biệt là điều thứ hai quân lệnh càng làm cho toàn bộ quân tướng sĩ đồng ý thay hắn bán mạng. Bởi vì đem sĩ nhóm nếu như chết trận hoặc là vì giữ gìn Lý Lợi quân lệnh mà chết, cái kia hắn chính là liệt sĩ, gia quyến của hắn cùng tử nữ ngược lại sinh hoạt có bảo đảm, nhi tử còn có thể học chữ hoặc là tập võ học binh pháp. Chỉ dựa vào điều này cũng đủ để khiến các tướng sĩ nóng trông không ngớt, bởi vì đại đa số tướng sĩ cũng là lớn quê mùa, cả đời tổng quân đánh trận cũng không khả năng ghi làm thượng tướng quân, nhưng là con trai của hắn nếu như có thể tiến vào giảng võ đường, cái kia tiểu có khả năng bái tướng phong hầu, quan diệu gia tộc. Như vậy trải qua, trong quân tướng lĩnh nếu muốn phản bội Lý Lợi, vậy thì phải cẩn thận, tuyệt đối tin tức không thể dò gì ra, bằng không cũng rất dễ dàng đầu dọn nhà, lúc sắp chết đều không biết mình là chết như thế nào. Lý Lợi ba đạo quân lệnh đầu độc lực thật sự là quá mạnh mẽ, hiệu quả rõ rệt, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Hơn 20 vạn tướng sĩ đều biết này ba đạo quân lệnh, hơn nữa cũng nhận thức Lý Lợi bản thân, bọn hắn đều tin tưởng Lý Lợi sẽ không nuốt lời, tất nhiên nói là làm. Đã như thế, trong quân tướng lĩnh muốn bồi dưỡng một ít dòng chính nhân mã thực sự là rất không dễ dàng, không có mấy năm công lao, chỉ sợ là khó có thể thành sự. Khẩn yếu nhất chính là, muốn nhận lệnh dòng chính tướng lĩnh đều rất khó khăn, mà thiên phu trưởng trở xuống cấp thấp tướng lĩnh còn nhất định phải trải qua công khai tỉ thí chọn lựa sau khi mới có thể tiền nhiệm. Nếu như vậy, chỉ cần hắn không cách nào nắm giữ quân bên trong tướng lĩnh cao cấp, tiêu không khả năng nắm giữ toàn bộ doanh, càng không cách nào trưởng không cấp thấp tướng lĩnh nhanh chóng lên trước. Toàn quân chỉnh biên công việc như hỏa như đổ vững bước đẩy mạnh, đợi được thiên phu trưởng trở xuống cấp thấp tướng lĩnh sàng lọc xong xuôi về sau, liền đến phiên tất cả doanh bên trong tướng lãnh cao cấp đăng tràng. Lần này chỉnh quân, toàn quân tổng cộng chia làm vì là hai đại binh chủng, bộ quân cùng kỵ binh. Bộ quân lại chia làm quận binh cùng chủ lực bộ quân hai loại, kỵ binh nhưng là kỵ binh hạng nhẹ cùng trọng giáp kỵ binh. Quận binh lại gọi là quận phụ binh, chính là hôm nay thường phụ trách thủ thành giáp sĩ, mà một phần già yếu tàn tật quận binh nhưng là đồn điền binh, phụ trách quân khẩn đất ruộng loại lương thực cùng trồng rau. Trước mắt thành Trường An có 40.000 quân binh, do Kim Nghê vệ phó thống lĩnh Thiết Đà gánh nhâm thống lĩnh, Vương Vương cùng hoàn toàn bộ đảm nhiệm phó thống lĩnh, còn lại 4 cái vạn người đội tất cả đều là Vũ Uy bộ tốt trong doanh trại Thiên Phu trưởng điều nhiệm, mà trong doanh trại cái khác các cấp tướng lĩnh cũng đều là Vũ Uy quân cấp thấp tướng lĩnh điều nhiệm. Mà 40.000 quân binh phần lớn là Trương Tế cùng Phản Chủ hai người bộ khúc, chủ tướng chết rồi, bọn họ liền giải tán lập tức. Bây giờ này 40.000 tướng sĩ tất cả đều là quân binh, phụ trách tiếp nhận Trương Liêu bộ đội sở thuộc thủ thành chi trách, và ở Trường An quanh thân tất cả huyện, bảo vệ quanh hoàn thành. Chủ chiến bộ quân trước mắt có 3 cái doanh, theo thứ tự là Võ Tốt doanh, Hãm Trận doanh cùng Quân Nhu doanh. Võ Tốt doanh hiện hữu 60.000 tướng sĩ, thống lĩnh thiết lập khoảng trường, trái phải hai vị thống lĩnh, tả thống lĩnh Từ Bình, phải thống lĩnh Ba Tài, phó thống lĩnh là Hồ Trận, Dương Định, Dương Thu, Hoàn Song cùng Tào Tính. Võ Tốt doanh chủ lực là 15.000 lính xài trường thương, có thể nói tử sĩ, là lấy Lý Giác cùng Quách Tỷ dưới trướng cự thuẫn binh làm trụ cột, gia nhập mấy ngàn vũ uy bộ tốt cùng tử tù sau khi, tạo thành cái này chi cường hãn nhất tên côn đồ quân. Từ Vinh thân lĩnh 20.000 bộ tốt, còn lại 5 vị phó thống lĩnh tất cả lĩnh 5.000 binh mã, Tào Tính dẫn 5.000 cung nỏ binh, Dương Thu trưởng quản hơn 5.000 xe nỏ binh, Hồ Trận trưởng quản 5.000 người, Dương Định thủ hạ có 5.000 công thành binh, Hoàng trong hai tay có 5.000 máy bắn đá binh sĩ. Hãm trận doanh có 5.000 tầng giáp bộ tốt, lấy vốn có hơn 700 hãm trận doanh tướng sĩ làm trụ cột, mở rộng vì là một doanh nhân mã. Thống lĩnh là biến mất đã lâu Cao Thuận, phó thống lĩnh là Thành Nghi cùng Hồ Tranh. Hiện nay hãm trận doanh do Thành Nghi tạm thời tiếp quản, Cao Thuận vẫn không hữu hiện thân, mà Hồ Tranh nhưng là lý trí cực lực tiến cử người, Lý Lợi vui vẻ đáp ứng. Liên nguyên bản danh bất kinh truyền Hồ Tranh một bước lên trời, từ một cái trưởng người tiên phong biến thành trong quân tân quý, đảm nhiệm hãm trận doanh phó thống lĩnh. Quân Nhu doanh có 2 vạn người mã, thống lĩnh chức do Hưu Chư thành thủ đem Lý Điển điều nhiệm, phó thống lĩnh là Hoàn Trung cùng Hoàng Nghĩa hai cái huynh đệ kết nghĩa. Nhánh binh mã này không phải là thuần túy đồ quân Nhu binh, càng không phải là người già yếu bệnh tật tạo thành lữ, mà là một nhánh sức chiến đấu cực mạnh bộ quân. Dùng võ uy bộ tốt làm trụ cột, sắp xếp đoạn đổi dưới trướng mấy ngàn bộ khúc, cuối cùng tạo thành ngải quân. Tân biên Tây Lương kỵ binh, không thể nghi ngờ là toàn bộ Tây Lương trong đại quân sức chiến đấu cường hãn nhất quân đội, cũng là tạo thành phức tạp nhất đội ngũ. Kỵ binh hạng nhẹ có 6 cái doanh, trọng giáp kỵ binh 1 cái doanh, tính toán 7 cái kỵ binh doanh, tổng cộng có 12 vạn thiết kỵ. Kỵ binh hạng nhẹ doanh theo thứ tự là Hổ Bí doanh, Vũ Uy doanh, Thanh Long doanh, Kim Nê Bệ, Long Tương doanh cùng Vô Song thiết kỵ. Hổ Bí doanh thống lĩnh tổng cộng có 30.000 chiến kỵ, thống lĩnh là Điền Uy, phó thống lĩnh Thát Lỗ, đoạn đội cùng Lý Mông, do 15.000 nguyên Hổ Bí doanh kỵ binh, 10.000 Hưu Chư thiết kỵ cùng 5.000 phi ngựa doanh tạo thành. Lý Lợi cân nhắc đến đoạn đội là sớm nhất chủ động quy hàng Tây Lương tướng lĩnh, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ để hắn đung một bên ước nguyện ban đầu, đưa hắn đặt ở Hổ Bí trong doanh trại, càng làm thận trọng tâm tế Thát Lỗ đặt ở Điền Uy bên người làm trợ thủ. Như vậy tới nay, mặc dù đoạn đội tâm nhãn nhiều hơn nữa, cũng là uổng công vô ích. Vũ Uy doanh đồng dạng là 30.000 chiến kỵ, do 15.000 nguyên Hổ Bí doanh kỵ binh, 8.000 Vũ Uy doanh chiến kỵ cùng 7.000 Hồ Trận bộ đội sở thuộc kỵ binh tạo thành. Thống lĩnh là Đằng Tiêu, phó thống lĩnh Thiết Tiêu, Quách Manh cùng Kim Cổ tam tướng. Chính là do ở chi kỵ binh này phần lớn đều là Tây Lương kỵ binh tạo thành, vì lẽ đó Lý Lợi đem lão luyện thành thục Đằng Tiêu điều tới đảm nhiệm chủ tướng, lại để cho Trương Liêu phụ trợ hắn, như vậy mới có thể không có sơ hở nào. Thanh Long doanh tổng cộng có 20.000 thiết kỵ, lấy Thanh Long doanh bản bộ 5.000 làm trụ cột, thêm vào Quách Tỷ dưới trướng 7.000 Tây Lương thiết kỵ cùng thu hàng 8.000 chiến kỵ, pha trộn mà thành. Này doanh thống lĩnh là Quách Tỷ, phó thống lĩnh là Bàng Đức cùng Mã Siêu, danh xứng với thực ba viên hộ tướng. Mạnh nói đến, này ba người là Lương Châu người, lại là quen biết cũ, lần này nhưng là tụ tập cùng một chỗ rồi. Kim Nê Vệ thiết kỵ tướng lĩnh không có quá to lớn thay đổi, thống lĩnh như cũng là Lý Chí, phó thống lĩnh Điền Vô Hà, Trương Liêu cùng Hồ Sa Nhi. Trong đó Điền Vô Hà chỉ chiếm một cái phó thống lĩnh tiêu chuẩn, thực tế nhưng sẽ không đích thân lĩnh binh, cụ thể công việc vẫn là giao cho Trương Liêu cùng Hồ Sa Nhi phụ trách. Bất quá, lần này Kim Nê Vệ nhưng là diễn kịch hoàn phi xuất lĩnh hổ khiếu doanh, binh lực đạt đến hơn 1 vạn người, thực lực tăng mạnh. Long Tương doanh vẫn là 5.000 thiết kỵ, Lý Siêm gánh nhâm thống lĩnh, Lý Trinh cùng Mông Sùng đảm nhiệm phó thống lĩnh. Vô Song thiết kỵ tăng đến 10.000 chiến kỵ, lấy Vô Song thiết kỵ làm trụ cột, tăng thêm 5.000 Hưu Chư doanh chiến kỵ tạo thành một doanh nhân mã, do Đảng Vũ gánh nhâm thống lĩnh, Thiết Cô cùng Ngân Cô huynh đệ đảm nhiệm phó thống lĩnh. Lần này Lý Lợi là quyết định đem Vô Song thiết kỵ chế tạo thành một nhánh cường quân, sắp xuất hiện thân thể tán sát bộ lạc Ngân Cô, Thiết Cô huynh đệ hai người phái đến một cái kỵ trong trại lính, ý đồ rất rõ ràng, liền là muốn cho bọn họ đem Vô Song thiết kỵ huấn luyện thành một nhánh đánh đâu thắng đó thiết huyết kỵ binh. Tây Lương quân duy nhất trọng giáp kỵ binh chính là Đồng Trác khi còn sống thân vệ quân phi hùng binh. Lần này chỉnh quân, cái này chi trọng giáp kỵ binh không có pha trộn, vẫn cứ duy trì nguyên dạng, 15.000 trọng giáp thiết kỵ. Duy nhất biến động chính là thống lĩnh đổi thành Hoàng Phi, mà Đồng Việt nhưng là phó thống lĩnh, một người khác phó thống lĩnh là Hoàng Phi bộ hạ cũ Hoàng Liệt. Vậy thì mang ý nghĩa phi hùng binh dĩ nhiên bị Hoàng Phi toàn quyền trưởng khống, Đồng Việt ngược lại bị ra không. Thế nhưng, tất cả những thứ này cũng không phải Lý Lợi cố ý gây ra, mà là Đồng Việt chủ động tiến cử Hoàng Phi đảm nhiệm phi hùng binh thống lĩnh, hắn đồng ý đảm nhiệm phó thống lĩnh, hiệp trợ Hoàng Phi trưởng quân. Khởi đầu Lý Lợi còn tưởng rằng Đồng Việt động tác này là giả bộ, lùi một bước để tiến hai bước lừa dối thuật, không nghĩ Đồng Việt nhưng là thật tâm suy nghĩ, cho là mình khắp mọi mặt năng lực đều không bằng Hoàn Phi, cam nguyện lộng hiển. Mắt thấy Đồng Việt chân tâm thành ý địa tiến cử Hoàn Phi tiếp trưởng phi hùng binh, Lý Lợi tự nhiên nhạc kiến kỳ thành, liền biết thời biết thế địa nhận lệnh Hoàn Phi vì là phi hùng binh chủ tướng. Lần này chỉnh quân, Lý Lợi đem lưu thủ ở Vũ Uy quận 30.000 binh mã cũng nhét vào trong đó. Bởi vậy chỉnh biên sau khi, bộ quân tính toán 85.000 tướng sĩ, chiến kỵ tính toán 12 vạn, toàn quân chủ lực chiến doanh tổng cộng 205.000 chi chúng. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dê sật vét ôn gì tật gì dẹt vét mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 333, Phú Quý không quên đi nửa tháng sau. Toàn quân chỉnh biên bước đầu hoàn thành, tùy theo Tây Lương quân chủ lực chiến doanh rời đi thành Trường An, toàn bộ chuyển đến ngoài thành tạm thời đóng quân. Lưu thủ Trường An thủ thành tướng sĩ là Thiết Đà dưới trướng 20.000 quận phủ binh, ngoài ra, còn có 1 vạn kim sư tử vệ thiết kỵ lưu ở trong thành. Theo hơn 200.000 đại quân ra khỏi thành đóng trại, thành Trường An dần dần khôi phục bình thường trật tự, Trường An chi loạn đến đây kết thúc, toàn bộ thế của hôm nay đích trong sáng. Mà trước đây hỗn loạn hoàng cung cũng đã tu sửa xong xuôi, hết thảy cung điện cùng đỉnh viện thanh lý sạch sành xanh, rực rỡ hẳn lên. Lần hôm nay, bầu trời mở sáng, đóng giữ Trường An thủ thành tướng sĩ Túc Nhiên Nhi Lập, đông nam tây bắc chung quanh cửa thành toàn bộ mở ra. Tây môn ở ngoài, 5.000 kim nghe vệ chiến kỵ thình lình canh gác ở cửa thành, đứng ở đại quân ngay phía trước người rõ ràng là Tây Lương quân thống suất Lý Lợi. Bất quá hắn sớm như vậy chạy tới nơi này cũng không phải xuất quân xuất trình, cũng không phải muốn trở về Mi ổ, mà là rất sớm đổi tới đón tiếp thiên tử cùng thái hậu thành giá, nên thiên tử hồi cung vào triều. Nước không thể một hôm nay không có vua. Trước đó thành Trường An trật tự hỗn loạn, thảm họa chiến tranh không ngớt, Lý Lợi phái hoàn phi đem tiểu hoàng đế nhận được vũ uy trong quân tị nạn. Hiện nay Lưu Hiệp đã tại Mi ổ tĩnh dưỡng hơn một tháng, vẫn chưa từng lộ diện, bây giờ cũng nên vào triều rồi. Bằng không, sau một quãng thời gian, tất nhiên lời đồn đãi nổi lên bốn phía, thế nhân sẽ cho rằng Lưu Hiệp độ hại, mà Lý Lợi liền phải gánh mưu nghịch hành thích vua đều danh. Sáng sớm liền chờ đợi ở cửa thành, có thể nói là làm đủ mặt ngoài công phu, bày làm ra một bộ hán thất trung thần tư thái. Lý Lợi chính là muốn để toàn thành bách tính cùng cả triều văn võ tất cả xem một chút, hán Lý Lợi là chung với hán thất đại trung thần, trước đó chỉnh đốn Trường An hoàng thành cũng không phải bài trừ dị kỷ, mà là vì phục hưng hán thất giang sơn, quét sạch lại trị, chỉnh đốn triều cương. Hiện nay thành Trường An trật tự tự nhiên, bách tính an cư lạc nghiệp, tiểu hoàng đế Lưu Hiệp liền lại lần hồi cung vào triều, quân lâm thiên hạ. Đầy đủ chờ đợi một cái nửa canh giờ, thiên tử Long Miện cùng thái hậu Loan Giá mới xuất hiện ở tây môn ở ngoài, chậm rãi. Xe ngựa đi theo đội ngũ thập phần to lớn, do Thiết Đạt tự mình dẫn 20.000 bộ tốt đi vào Mi ổ tiếp giá, một đường bảo vệ khoảng trường, trái phải. Vũ Uy doanh phó thống lĩnh Kim Cổ dục ngựa thủ hộ ở trên trời tử ngự giá bên cạnh, Thiết Đạt theo thái hậu Loan Giá, còn có 30 tên cung nữ cùng 50 điêm hoạn đi theo. Ở trên trời tử ngự giá cùng thái hậu Loan Giá bên cạnh, mỗi người có thanh thế to lớn đội ngũ trước sau chen chúc, tinh kỳ lay động, cổ sắt tuổi xanh, 300 tên trọng giáp kỵ binh dẫn trước mở đường, 20.000 bộ quân bảo vệ quanh xe ngựa, sắp tới 3 vạn người nên giá đội ngũ mênh mông quần quật mà tới. Quả nhiên là khí thế hùng tráng, uy thêm tứ hải, thanh trấn bát phương, thật một phái thiên tử uy nghi. Long trọng như vậy nên giá trận thế, làm cho Trường An bách tính kích động không thôi, tâm trào dân trào. Vô số người dồn dập âm thầm nghĩ ngợi nói, Lưu thị hoàng tộc rất lâu không có như thế đổ sộ tràn diện. Tưởng tượng Đồng Trác năm đó từ Lạc Dương hoàng cung tây rời thời gian, tiểu hoàng đế Lưu Hiệp cùng Đồng Trác ngồi ở cùng một chiếc xe giá bên trong, một đường nơm nớp lo sợ, khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệnh, lúc xuống xe cả người run run rẩy rẩy, hai chân sủi lơ, kết quả bị Đồng Trác kẹp ở ca nách bên trong nâng tiến vào hoàng cung. Một màn kia, rất nhiều Trường An bách tính cả đời đều khó mà quên được, mà thiên tử uy nghi cũng thuận theo không còn sót lại chút gì, uy danh quét rác. Thời gian qua đi 2 năm, thành Trường An lần thứ 2, tiểu hoàng đế Lưu Hiệp hai tiếng cùng, lần này nhưng khác với di vãng. Hoàng đế ngự giá cùng thái hậu Loan Giá nghi trượng đầy đủ hết, hơn 2 vạn hổ bí chi sĩ bảo vệ khoảng trường, trái phải, càng có kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi dẫn dắt văn võ bá quan ra khỏi thành mấy dặm nên giá. Không lộ như thế tiếp giá trận thế mới là thiên tử xứng đáng uy nghi, mới lộ hoàng quyền trí cao vô thượng, hoàng đế chính là ngôi cửu ngũ. Không hơn trăm tính cùng quan chức bởi vì vị trí địa vị không giống, nhìn thấy tiếp giá nghi thức sau tâm cảnh cũng rất khác nhau. Lần này tiếp giá, có thể nói là người thường xem cho vui, trong nghề khán môn đạo. Nhìn như thanh thế thật lớn tiếp giá bên trong, kỳ thực bên ngoài tô vàng nạm ngọc, rất có ý vị sâu xa chỗ. Đầu tiên, lần này nên tiếp thánh giá quân đội là Thiết Đà xuất lĩnh quận phủ binh, mà không phải thập đại chủ lực chiến trong doanh trại là bất luận cái gì một nhánh binh mã. Chỉ cái này một hạng, không thể nghi ngờ là trực tiếp hướng về Tây Lương quân toàn thể tướng lĩnh tuyên cáo, đây chính là mặt ngoài hình thức, cho tiểu hoàng đế xung bề ngoài, bày cái phô trương mà thôi. Ngược lại quận phủ binh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra khỏi thành đi bộ một vòng, đem tiểu hoàng đế tiếp trở về, cũng có thể thể hiện ra Lý Lợi đối với quận phủ binh coi trọng. Bất quá trong này môn đạo, trong triều công khanh các quan văn chỉ sợ là nhìn không ra, bởi vì bọn họ không biết Tây Lương quân chỉnh biên sau hư thực. Vì vậy, một đám quan văn nhìn thấy long trọng như vậy nên giá trận thế sau khi, tỏ rõ vẻ hưng phấn, kích động không thôi, cho rằng hán thất phục hưng có hy vọng, thiên tử sắp thân chính, chính thức tiếp trưởng thiên hạ quyền to rồi. Thứ yếu, đi theo thánh giá bên cạnh hộ giá tướng quân cũng cực kỳ dễ thấy, bởi vì người nọ là cái quẻ chân tướng lĩnh, toàn bộ chân trái đầu gối trở xuống không trọn vẹn, cưỡi ở trên chiến mã đặc biệt làm người khác chú ý. Động tác này để rất nhiều trong triều lao thần nhìn ra cho mày, trên mặt toát ra lúng túng vẻ, rồi lại giận mà không dám nói gì, không dám trước mặt hướng về Lý Lợi chất vấn. Dù sao quẻ chân tướng quân cũng là tướng quân mà, thân tàn trí kiên, vẫn cứ mặc giáp hộ giá, mã không rời yên, tinh thần đáng khen. Chỉ là quẻ chân tướng quân thủ hộ ngự giá, cùng trời tử Lưu Hiệp đồng thời vào thành, thực tại ý vị sâu xa, bộ ý sâu xa nhé. Cuối cùng, dù là Thiết Đà thủ hộ ở thái hậu Hà thị Loan Giá bên cạnh, động tác này cũng có ngược lại lễ chế. Dựa theo tôn thất lễ chế, bình thường cùng đi nội cung tần phi người phần lớn là nội thị hoạn quan, thái hậu bên người tự nhiên hẳn là yêm hoạn người làm bạn khoảng trường, trái phải, để tránh khỏi bị người lên án, để hoàng thất hổ thẹn. Thế nhưng, lần này tiếp giá trong đội ngũ lại cứ đem Thiết Đà người trung niên này tướng lĩnh sắp xếp ở Hà thái hậu Loan Giá bên cạnh, ở một đám mặt trắng không dâu cung nữ hoạn quan bên trong thu xếp như thế một kẻ thân thể hùng tráng, tỏ rõ vẻ đại hồ tử tướng quân hộ giá, nghiêm nhiên là hạc đứng trong bầy gà, cực kỳ dễ thấy, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Huống chi Loan Giá bên trong phụ nhân Hà thái hậu, chợt nghe dưới, còn tưởng rằng tuổi nàng rất lớn, là cái lao bà, thực thì không phải. Hà thái hậu xuất hiện tuổi chưa qua 34 tuổi, chính là như lang như hổ thuộc phụ, mọc ra một con trai, dù là đã qua đời thiếu đế Lưu Biện, nếu như Lưu Biện còn sống, hắn năm nay hẳn là chưa tròn 16 tuổi. Theo sử sách ghi chép, Hà thái hậu cũng chính là Hà Tiến Chi muội Hà hoàng hậu, từ lúc Đồng Trác tiến vào Lạc Dương không lâu sau liền cùng Hoàng Đông Vương Lưu Biện đồng thời bị độc giết, nhưng bây giờ nhưng không phải như vậy. Nàng vẫn cứ còn sống cho thật tốt, tuy rằng Lưu Hiệp liền không là con trai ruột của nàng, nhưng nàng vẫn là thái hậu, bởi vì nàng trước đây chính là linh đế hoàng hậu, hiện nay một cách tự nhiên mà trở thành hoàng thái hậu. Có người nói Lạc Dương chi loạn lúc, Hà thái hậu suýt nữa chôn thây với trong cung đình loạn bên trong, thời khắc nguy cấp, ngự sử trung thừa hoàng phủ tung rút kiếm cứu giá, cứu nàng. Sau lần đó, phế đế Lưu Biện bị độc giết, Hà thị lẽ ra đồng thời chịu chết, nhưng hoàng phủ Tung tử gián ra sức bảo vệ, làm cho Hà thị có thể mạng sống đến nay, mà hoàng phủ Tung lại bị Đổng Trác thân hãm lao ngục. May mà con trai của hắn hoàng phủ Ly mọi cách cầu tình, Đổng Trác nhớ hoàng phủ Tung xưa kia hôm nay công lao, phương mới tha cho hắn một mạng, sắp phong vị là ngự sử trung thừa. Nhất lai nhị khứ gian vặt, Hà thái hậu nhưng là còn sống, cũng cao cư thái hậu vị trí. Bất quá may mắn không chết Hà thị, tự rời đô sau đó liền rất ít lộ diện, chỉ cầu tự vệ, đối với hoàng đế Lưu Hiệp tình cảnh ngoảnh mặt làm ngơ, càng sẽ không can thiệp triều chính. Bây giờ, Thiết Đà dục ngựa bảo vệ Hà thái hậu cưỡi loan giá, một cái là chính trực tráng niên hổ bí tướng quân, một cái là hổ lang chi niên ở đoa thủ phụ, này không khỏi khiến người ta lén lút nghị luận, chỉ trò trò. Mà nghênh giá đủ loại quan lại nhóm càng là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, dồn dập quay đầu đi, quyền làm như không nhìn thấy, mắt không thấy tâm không phiền. Ngoài ra, bọn họ lại có thể thế nào? Chúng thần cung nên bệ hạ hồi triều, nô hoàng vạn thuế vạn vạn thuế. Ở một mảnh quy lệ trong tiếng, kim bộ đẩy ra ngự giá cửa xe, hoàng đế Lưu Hiệp cố gắng chấn định đưa đầu ra, nhìn tình hình chung quanh, yếu ớt mà lên tiếng nói, các khanh bình thân, khởi giá vào thành. Chờ Lưu Hiệp nói xong về sau, kim bộ tiện tay che đi cửa xe, dùng ngựa đi tới Lý Lợi trước người chắp tay hành lễ, nhìn thấy Lý Lợi khẽ bước cầm sau khi, hắn lần thứ hai lùi tới ngự giá trước, vung tay lên, ra hiệu xe ngựa tiếp tục khởi hành. Trường Nhạc cung đại điện, gián đoạn hơn một tháng lên triều lần thứ hai khôi phục bình thường trật tự, hoàng đế Lưu Hiệp trở về Trường An ngày thứ hai, lâm triều đúng hạn tiến hành. Đủ loại quan lại vào triều yết kiến, sắc trời mở sáng, đông phương tảng sáng, Trường Nhạc cung đại điện cửa chính giống nhau thường ngày đúng giờ mở ra. Theo tiểu hoàng môn đứng ở trước cửa cung lôi kéo cổ họng sắc bén địa kêu lên một cổ họng, văn võ bá quan dồn dập bước lên thềm ngọc, khởi kiếm phát lý, chỉnh tề mức độ vào đại điện. Không lâu lắm, mấy trăm tên văn võ quan chức tất cả đứng lại, cửa cung lập tức đóng. Trên triều đình, Thinh Linh tiếp tục sử dụng Đổng Trác thời kỳ vào triều chỗ đứng, trong triều đủ loại quan lại đứng ở phía bên phải, Tây Lương quân chư tướng đứng ở bên trái. Phía bên phải, Tam Công phía trước, Cửu Khanh theo sát phía sau, sau đó là các cấp quan chức, nhân số nhiều đến hơn 100 người. Bên trái, đóng cửa từ chối tiếp khách đã lâu Lý Giác Thinh Linh đứng ở phía trước nhất, sau đó là Lý Huyền, Giả Hủ, Lý Nho, còn lại lần lượt là Võ Tốt doanh thống lĩnh Từ Bình, Ba Tài, Hổ Bí doanh thống lĩnh Điền Bi, Vũ Uy doanh thống lĩnh Đằng Tiêu, Thanh Long doanh thống lĩnh Quách Tỷ, Quân Phủ binh thống lĩnh Thiết Đà, Phi Hùng binh thống lĩnh Hoàn Phi, Quân Nhu doanh thống lĩnh Lý Điển, Vô Song thiết kỵ thống lĩnh Đằng Vũ, Hạm trận doanh đại thống lĩnh Thành Nghi, Long Tường, doanh đại thống lĩnh Lý Trinh, Kim Nê vệ phó thống lĩnh Trương Liêu các loại, chờ tất cả doanh chủ tướng. Ngoài ra, tất cả doanh phó thống lĩnh đại đa số người đều phụng mệnh đến đây vào triều, Hồ Trần, Ma Siêu, Thát Lỗ, Ngân Cô, Thiết Cô, Dương Định các loại, chờ mười mấy tên trong quân tướng lĩnh tất cả đứng ở trên triều đình. Chợt nhìn qua, bên trái võ tướng trận doanh không kịp phía bên phải quan văn người đông thế mạnh, nhưng thắng trước khí thế mạnh mẽ, vũ uy hùng tráng, sát khí lấm lấm. Chờ cung cửa đóng chặt lúc, phía bên phải các quan văn không khỏi cảm nhận được võ tướng trận doanh lạnh lẽo khí thế, làm cho rất nhiều tiền triều lao thần cao mày, đáy mắt hiện ra nồng nặc căm ghét vẻ. Mà một ít nhát gan tiếc liều mạng mà quan văn thì lại thân hình loạn gọn, mắt nhìn thẳng, cũng không dám nhìn bên trái khôi ngô hùng tráng võ tướng, chỉ lo trọng phiền phức, tính mạng khó giữ được. Dựa theo đại hán lễ chế, Tây Lương quân bên trong đại đa số tướng lĩnh đều không có vào triều gặp đua tư cách, bọn họ chức quan quá thấp, xa xa không đạt tới vào triều tham chính chức quan, thậm chí rất nhiều người căn bản không có chính thức chức quan, không có được triều đình sắc phong, chỉ có thể làm Lý Lợi gia tướng cùng tân khách. Thế nhưng, bây giờ những này các quan văn trong mắt tứ dân cùng dân gian vũ phu, dồn dập vào triều, đường hoàng cùng bọn họ cùng điện vi thần. Nay không thể không nói, Lý Lợi trước mắt quyền bính hôm nay thịnh, thống suất toàn bộ Tây Lương đại quân, vương vàng khống chế thành Trường An. Vì vậy, một người đắc đạo gà chó, lần này đang đường nhập thất Tây Lương tướng lĩnh không nghi ngờ chút nào đều phải nhận được triều đình sắc phong, thấp nhất chức vị cũng là giáo úy, càng sâu người như Lý Giác đám người vô cùng có khả năng đạt được vị so với Tam Công quân trước, một bước lên trời. Ô tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dê sật dê ôn gì tật dị dẹt vén mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 334, Phú Quý không quên đi, tục, lấy Lý Giác cầm đầu võ tướng trận doanh tiến vào triều đình, để đông đảo tiền triều lao thần đột ngột sinh ra cảm giác vô lực, nội tâm một mảnh thê lương. Gần nhất ngắn trong vòng mấy tháng, thành Trường An liên tục gặp kỳ biến, thảm họa chiến tranh chiến sự không ngớt. Đầu tiên là quyền nghiêng triều chính tên côn đồ Đổng Trác bỏ mình, để đủ loại quan lại nhóm vỗ tay tán thưởng, vui vẻ ra mặt, cho rằng đại hán được cứu rồi. Mà bọn họ tự thân lợi ích tuy bị Đổng Trác bóc lột không ít, nhưng căn cơ vẫn còn. Đổng Trác vừa chết, bọn họ liền đem nên đón lớn hơn công danh phú quý. Nhưng tiếc Vương Doãn lên đài về sau, nhưng là để đủ loại quan lại nhóm thất vọng, chẳng những không có đạt được như kỳ vọng lên trước đề bạt, ngược lại bị Vương Doãn đại lực áp chế. Trong triều hết thảy đại sự, gần như toàn bộ do Vương Doãn một lời mà quyết, bọn họ căn bản không có bất kỳ lời nói nào quyền. Tình cảnh cùng Đổng Trác thời kỳ như thế, tất cả đều là bài biện, Vương Doãn một người độc tài quyền to. Vương Doãn động tác này có thể nói là văn nhân tương khinh tốt nhất giải thích. Một đám đế đảng lao thần, như Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn đám người không chỉ có không thể mưu đến binh quyền, ngược lại bị Vương Doãn tước đoạt bọn họ xuất hiện có người mã, từ võ tướng biến thành quan văn, trái xác kỵ tướng quân, ký châu mục Hoàng Phụ Tung bị trở thành ngự sử trung thừa, mà Chu Tuấn đồng dạng là do tướng quân chuyển thành ngự sử trung thừa. Hai vị này tiêu diệt Hoàng Cân một đại danh tướng, ở Vương Doãn trong mắt nhưng là không đáng giá một đồng, chẳng những không có để bạn trọng dụng bọn họ, ngược lại làm cho bọn họ đảm nhiệm quan văn. Ngự sử trung thừa chức vị này, không cao không thấp, không trên không dưới, cực kỳ dùng tốt. Bình thường là 2 đến 3 người, nhưng cũng có thể linh hoạt vận dụng, sắp phong 5, 6 người gánh nhâm ngự sử trung thừa, cũng không phải không được. Ở Đại Hán hương thịnh thời kỳ, chức vị này tuyệt đối cũng coi là cực kỳ hiển hách chức quan, quyền hạn phạm vi rất lớn, tua vòi rất dài, quyền bính rất thịnh. Thế nhưng, từ khi hoàng quyền sa sút sau khi, chức vị này chính là vô bổ vậy chức quan, chỉ có kỳ danh, cũng không thực quyền, giống như là chức quan nhà tản. Ở Vương Doan năm quyền thời kỳ, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn như vậy danh tướng còn không chiếm được chỗ tốt nơi, những người khác liền càng không cần phải nói. Muốn từ Vương Doan trong tay giành công danh lợi lộc, không khác nào nói chuyện biển vông. Cũng may Vương Doan nắm quyền thời gian cũng không lâu, theo Tây Lương quân phản công Trường An, thiên hạ quyền bính lần thứ hai thay chủ, Lý Giác, Quách Tỷ chiếm cứ thành Trường An. Liền, cả triều đủ loại quan lại nên đón tối tăm nhất, kinh khủng nhất một đoạn hôm nay tử. Ở Lý Giác, Quách Tỷ hai người dưới sự thống trị, Tây Lương binh cường trinh bạo lướt, hơi một tí khám nhà diệt tộc, đủ loại quan lại nhóm không hề địa vị có thể nói, cả ngày kinh hồn bạc vía, hoảng sợ không thể cuối cùng hôm nay. May mà Lý Giác, Quách Tỷ thống trị Trường An thời gian cũng không dài, bây giờ đến phiên Vũ Huy Lý Lợi chấp trưởng đại quân, nhiếp chính phủ quốc rồi. Ngày hôm qua long trọng hùng tráng nên giá việc, để đủ loại quan lại nhóm thấy được hy vọng, tựa hồ gặp lại bọn hắn những người này tay cầm thực quyền hôm nay từ cách không xa rồi, đối với sắp đến đích thiên tử Lâm Triều tràn ngập ước mơ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cứ việc Lý Lợi đối thiên tử thánh giá cùng thái hậu loan giá sắp xếp đến không lắm thỏa đáng, nhưng những điều kia đều là tiểu tiết, không đủ thành đạo. Mà toàn bộ nên giá trong quá trình, Lý Lợi biểu hiện biết tròn biết méo, không có một khi đắc chí liền cản rỡ manh mối, tuy có không tận nhân ý chỗ, nhưng trên đại thể vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt vi thần chi đạo. Vì vậy, bọn họ thậm chí ngầm nghị luận, Lý Lợi trung quy tuổi nhỏ non nớt, như vậy chấp trưởng thiên hạ quyền to cơ hội tốt dĩ nhiên không biết biết cách lợi dụng, trái lại khắp nơi biểu lộ ra thiên tử bình nghi, quả thực là ngu không thể nói, lời trẻ con thứ không đủ để thành đại sự. Cả triều đủ loại quan lại bên trong, giấu trong lòng ý nghĩ thế này người không phải số ít. Vì thế, bọn họ hưng phấn trắng đêm khó ngủ, ước mơ rực hôm nay lên triều bên trên, mình có thể lấy được đến bao nhiêu chỗ tốt, có thể mưu đến chức vị gì. Hiện nay, Lâm triều sắp bắt đầu, văn võ bá quan vào triều, cùng cửa đóng chặt. Nhìn thấy võ tướng trận doanh lại có 50, 60 người, hơn nữa phần lớn võ tướng đều là khuôn mặt mới, quan văn bên trong rất nhiều sáng mắt sáng lòng người trận cảm thấy đại sự không ổn, thầm nghĩ kim hôm nay Lâm triều chỉ sợ là đổi thang mà không đổi thuốc, giống nhau từ trước như cũ, Vũ Uy Lý Lợi cũng không phải hạng người lương thiện, hắn muốn độc tài triều chính rồi. Chỉ là để đủ loại quan lại nhóm bách tư bất đắc kỳ giải là, vẫn đặt ở thềm ngọc đài cao phía bên phải góc đích ghế thái sư không thấy, lẽ nào bị cái nào không sợ chết tiêm hoạn lén ra đi bán mất. Bệ hạ vào triều, đủ loại quan lại lễ bái. Giữa lúc cả triều văn võ bá quan tâm tư bay tán loạn sắp, thường tùy tùng đồng hoàng sắc bén thanh âm chói tai vang vọng đại điện. Nhất thời, nhưng thấy hoàng đế Lưu Hiệp ở hai tên kim giáp tướng quân bảo vệ xuống, thân mang vương miện long bảo, vững vàng đi tới trước ghế rồng ngồi xuống. Mà cái kia hai tên kim giáp tướng quân thì lại đứng lặng ở long ỷ khoảng trường, trái phải, ánh mắt sắc bén, tỏ rõ vẻ lạnh lùng bẻ, biểu hiện hờ hững mắt nhìn xuống trong đại điện văn võ bá quan. Chúng thần bái kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Phía dưới đủ loại quan lại hoàn mỹ coi đứng ở hoàng đế Lưu Hiệp sau lưng hai người là ai, khuất thân cúi đầu quỳ lạy, hô to vạn tuế. Thế nhưng, lấy Lý Giác cầm đầu võ tướng trận doanh cũng không người quỳ lạy, bọn họ chỉ là không mình hành lễ, trong miệng lời nói đúng là cùng các quan văn không khác nhau chút nào. Ngồi đàng hoàng ở long y, Lưu Hiệp cư cao lâm hạ nhìn xuống đủ loại quan lại lễ bái, vẻ mặt khá là kích động, trong lòng đột ngột sinh ra vô hạn hào hùng, một viên non nớt tim đập bịch bịch, một lần nữa tìm về quân lâm thiên hạ cảm giác. Một sát na, hắn tâm tình kích động sau khi, lại bùi ngùi mãi thôi. Quá không dễ dàng. Vì một lần nữa trở lại long y trên bảo tọa, hắn có thể nói là nó kinh, trải qua cực khổ, luân phiên sốc này, mấy tháng nay vẫn lo lắng sợ hãi, chỉ lo lại cũng không nhìn thấy đủ loại quan lại nhóm cùng kêu lên lễ bái tình hình rồi. Giữa lúc Lưu Hiệp âm thầm say mê trong nháy mắt, một tiếng ho nhẹ truyền vào trong lỗ tai của hắn, sợ đến hắn run lẩy bẩy cả linh hồn. Lập tức hắn cố gắng chấn định địa cất cao giọng nói, "Các khanh bình thân, tạ bệ hạ thánh nhân." Trong đại điện, văn võ bá quan cùng kêu lên đồng ý, chợt đứng thẳng thân hình, ngửa đầu nhìn về phía cao trên điện Lưu Hiệp cùng phía sau hắn hai tên kim giáp tướng quân. "Hế, Lý, Lợi, Khi, Làm." Phía bên phải quan văn trong trận doanh rất nhiều người nhìn rõ ràng Lưu Hiệp phía sau chỗ đứng người diện mạo về sau, mười mấy tên quan chức kinh ngạc địa thất thanh kêu sợ hãi, thậm chí có người còn nói thẳng ra Lý Lợi tên. Không sai, đứng ở long ỷ bên trái người rõ ràng là Vũ Uy Lý Lợi, mà phía bên phải kim giáp tướng quân dù là Kim Nghê vệ thống lĩnh Lý Trí. Vừa nãy ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Lưu Hiệp người, chính là Lý Lợi. Nhìn khắp lớn như vậy hoàng cung chính điện, trừ hắn ra Lý Lợi ở ngoài, còn ai dám trên triều đường tùy ý phát ra âm thanh. Ngửa đầu nhìn rõ ràng Lý Lợi chỗ đứng sau khi, phía dưới quan văn bên trong rất nhiều người nhất thời căn phẫn sục sôi, tức giận không thôi. Bởi vì Lý Lợi đứng yên vị trí không đúng, có ngược lại lễ chế, đúng là đại nghịch bất đạo. Hắn sao có thể đứng lên ở sắp đặt long ỷ trên đài cao, cùng long ỷ bình hành? Nhìn kỹ dưới, Lý Lợi cũng thật là đứng ở long ỷ bên trái trên đài cao, mà Lý Trí thì lại đứng ở long ỷ phía bên phải ba thước ở ngoài kém một bậc trên bậc thềm ngọc. Vì vậy, Lý Lợi cùng Lý Trí hai người xem ra một cao một thấp, Lý Lợi rõ ràng còn cao hơn hắn ra một cái đầu, cao to cao ngất thân thể so với long ỷ còn phải cao hơn một thước. Như vậy tới nay, Lý Lợi đứng ở long ỷ bên trái, so với ngồi ở long ỷ Lưu Hiệp càng thêm làm người khác chú ý, nghiễm nhiên là một đại nhân chiếu khán trai trai hai tử. Vi thần, khải, tấu, bệ hạ. Giữa lúc các quan văn căm tức nhìn Lý Lợi sắp, giả hủ đột nhiên ra khỏi hàng, cố ý kéo dài âm điệu cùng kính thanh âm. Lưu Hiệp cố gắng chấn định địa khẽ bước cằm, giả hủ thấy thế, triển khai trong tay thẻ tre, cất cao giọng nói, tự phấn uy tướng quân Lữ Bố ám sát đồng tướng quốc sau khi, thành Trường An lũ kinh họa chiến tranh, bách tính khổ không thể tả. Kỵ binh dũng manh tướng quân Lý Lợi, lấy được quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, phục mệnh đóng giữ Lương Châu biên cảnh Vũ Huy quận, trước sau bình định Lương Châu 3 lần náo loạn, tiêu diệt Lương Châu bắt cổ loạn quân, thu phục Trương Dịch quận cùng Tây Vực 4 quận, thu tiêu diệt 30 vạn hưu trư bộ lạc, bảo cảnh an dân, công lớn lao yên. Trương An chi loạn, kỵ binh dũng mãnh tướng quân không chối từ bất vả, xuất quân đánh bại Lữ Bố phản quân, đúng lúc cứu ra bệ hạ cùng thái hậu, sau đó diệt trừ Trương Tế, phản chu các loại, chờ, nhu đồ gây rối chi loạn quân, bình định Trương An, nên bệ hạ cùng thái hậu hồi triều. 2 năm qua, kỵ binh dũng mãnh tướng quân trước có thu phục Vũ Uy 4 quận, tiêu diệt cương loạn cuộc chiến tích, sau có kham bình Trường An phản quân, nguy nan cứu giá công lao, như vậy công hơn chắc người, cổ kim hiếm thấy. Vì vậy, xin mời bệ hạ trọng thưởng kỵ binh dũng mãnh tướng quân cùng Tây Lương quân tướng sĩ, vi thần đã chuẩn bị tốt danh sách, xin mời bệ hạ điều khiển lãm. Chờ giả hủ dứt lời nói về sau, Thường Tùy Tùng Đổng Hoàng bước nhanh tiếp nhận thẻ tre, đưa cho Lưu Hiệp kiểm tra. Lưu Hiệp nắm tầng tầng một quyển thẻ tre lúc, đáy mắt xẹt qua một tia thô bạo vẻ, nhưng hắn biểu hiện nhưng không có biến hóa rõ ràng, như trước làm ra một bộ chăm chú lật xem thẻ tre tư thái. Cứ việc Lưu Hiệp đáy mắt vẻ kinh dị cực kỳ bí mật, rất khó bị người phát hiện, nhưng không có thể tránh quá Lý Lợi ánh mắt của. Trong đáy mắt, hắn biểu hiện không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng cười gần không ngớt, toàn thân tỏa ra một luồng lạnh lùng nghiêm nghị sát khí vô hình. Phía bên phải trên bậc thềm ngọc Lý Chí bén nhạy nhận ra được Lý Lợi trên người nồng nặc sát khí, nhất thời hắn mắt hổ khẽ biến, lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Lưu Hiệp một chút, lập tức lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới văn võ ba quan. Không lâu lắm, Lưu Hiệp rất có kỳ sự xem xong thẻ tre, cũng tiện tay giao cho Đồng Hoàng, cất cao giọng nói, giả hủ mời, chấm giống nhau chiếu chuẩn. Đồng Hoàng, tuyên chỉ. Vâng. Đồng Hoàng không người theo tiếng, lúc này đi tới trước điện, lớn tiếng tuyên đọc nói, Phụ Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu biết, sắc phong Lý Giác vì là Sa Kỵ tướng quân, Chỉ Dương hầu. Lý Lợi vì là Trinh Tây tướng quân, Vũ Uy hầu, Khai phủ, Giả Lễ, trưởng quân sự, chủ sát phạt, Lý Siêm vì là An Bắc tướng quân, Vũ Hương hầu. Sắc phong Vũ Uy quận thừa Lý Huyền vì là Thượng thư, Đều Hương hầu, Giả Hủ vì là Hoàng môn thị lang, Đô Đình hầu. Sắc phong Tử Vinh vì là Bình Nam tướng quân, Quan Nội hầu, Ba Tài vì là Bình Bắc tướng quân, Quan Nội hầu, Đàng Tiêu vì là Bình Đông tướng quân, Quan Nội hầu, Quách Tỷ vì là Bình Tây tướng quân, Quan Nội hầu. Sắc phong Điện Vi vì là Hổ Bí tướng quân, Lý Chí vì là Hổ Vệ tướng quân, Hoàn Phi vì là Hổ Bí tướng quân, Đàng Vũ vì là Dương Võ tướng quân, Phan Dũng vì là Dương Uy tướng quân. Sắc phong Đoạn Đổi, Bàng Đức, Thiết Đà, Kim Cổ, Trương Liêu, Thát Lỗ, Dương Định, Hồ Trần, Lý Trinh, Lý Mông, Lý Điện vì là Trung Lang tướng. Sắc phong Ma Siêu, Thiết Tiêu, Ngân Cô, Thiết Cô, Vương Vương, Mông Sủng, Thành Nghi, Ma Trời, Tào Tính, Dương Thu, Hoàn Báo, Hoàn Lang. Các loại, trở, 28 người vì là giáo úy. Khâm thử, một hơi tuyên đọc xong thánh chỉ, Đồng Hoàng thở một hơi thật dài, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thật là khó chịu. Hắn khó chịu, phía dưới phía bên phải hơn 100 tên quan văn càng là nghe được trợn mắt mắt mồm, con người đều sắp trợn lồi ra. Khá lắm, một lần tính sắc phong hai vị vị so với Tam Công huyện hầu, hai vị hương hầu, năm vị quan nội hầu, bốn bình tướng quân, năm tên tạm số tướng quân, 12 vị trung lang tướng, 28 tên giáo úy. Hơn nữa Tây Lương quân vốn có chức quan võ tướng, toàn bộ bên trái võ tướng trận doanh gần 100 người, tất cả đều là trận so với 600 thạch trở lên tướng lĩnh. Quy mô lớn như vậy sắc phong, đại hán khai quốc tới nay, trừ ra quốc chi sơ cùng quang võ phục hưng hai lần sắc phong công thần ở ngoài, lần này dù là lần thứ ba đại xá phong. Như vậy sắc phong, đúng là Đông Hán gần 200 năm qua hiếm thấy đại phong thưởng, thực tại làm người ta nhìn mà than thở. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dè sọc dẹt ôn gì tật dì dẹt vẹn mua ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 335, trấn tam quan mặt trời trói trang, bầu trời trong trẻo. Trinh Tây phủ tướng quân. Lúc này phủ tướng quân không phải lúc trước Long Tương Lý Phủ, cũng không phải Đồng Trác, Vương Doán hai người ở qua phủ Thái Sư, mà là nguyên trái Trung Lang tướng Thái Phủ cùng Tư Đồ Phủ hợp hai làm một mới phủ đệ. Thái Phủ nguyên bản chiếm diện tích không nhỏ, có thể so với Tam Công phủ đệ, nhưng Vương Doán nắm quyền thì thiên nộ giáng tội với Thái Ung, khiến Thái Phủ phá hoại nghiêm trọng, tàn tạ không thể tả. Mà cùng Thái Phủ liền nhau Tư Đồ Phủ cũng tại Vương Doán sau khi chết, tương tự gặp phải đánh đập phá xấu, cửa phủ tàn tạ, trong đình viện khắp nơi bừa bộn. Có dám ở đây, Lý Lợi xuất quân vào Trường An lúc liền sai người bắt tay tu sửa, dỡ bỏ tường lây, đem Thái Phủ cùng Tư Đồ Phủ sáp nhập vì là một tòa phủ đệ. Nhiều người sức mạnh lớn, bây giờ đình viện đã bước đầu thanh lý hoàn thành, treo lên Trinh Tây phủ tướng quân tấm biển, liền Tây Lương quân thống xuất phủ liền ở chỗ này. Hôm nay là đại xá phong sau ngày thứ ba, triều chính đã đi vào quỹ đạo, thành Trường An trùng kiến trật tự mới. Quân phủ binh thống lĩnh Thiết Đà ngoại trừ trung lang tướng chức vụ ở ngoài, còn đảm nhiệm cửa thành lệnh, tiếp quản kinh đô 12 cửa, thực tế chức quyền không thua gì chấp kim nô. Chỉ là bị giới hạn tình thế bức bách, cũng có tư lịch cùng triều đình thế cục nguyên nhân, hắn còn chưa đủ thăng nhiệm chấp kim nô tư cách, bởi vậy Lý Lợi nhận lệnh hắn lĩnh cửa thành khiến cho trước, bảo vệ quanh kinh đô và vùng lân cận. Từ khi Thiết Đà tiếp quản Trường An sau khi, 20.000 quận phủ binh nghiêm ngặt chấp hành Lý Lợi quân lệnh, đối với Tây Lương bách tính không thu vào thành thuế, không quấy nhiều dân, không vượt thương lượng, không làm việc thiên tư, thu xếp lưu dân, đại lực chỉnh đốn trong thành gây hấn gây chuyện du thủ du thực đồ. Nửa tháng trôi qua, thành Trường An trị an hài lòng, cửa hàng từ từ mở cửa doanh nghiệp, thống nhất thu xếp lưu dân, dân chúng trong thành thống là ghi danh tạo sách, phân phát cứu cấp lương thực cùng sinh hoạt đồ vật, bách tính sinh hoạt từ từ yên ổn, thành Trường An toàn thể diện mạo rực rỡ hẳn lên. Chính Tây phủ tướng quân, chính đường, Tây Lương quân tất cả doanh thống lĩnh, phó thống lĩnh tụ hội một đường, giả hủ, Lý Huyền cùng Lý Nho tam đại phụ tá cũng tất cả trình diện. Chính đường lên, duy nhất thay đổi chính là hai bên trái phải không có đặt bàn trà, cũng chính là không có chỗ ngồi, toàn bộ chính đường chỉ có một trương bàn trà, cái kia chính là hành lang trên ở giữa xoài án. mười mấy tên văn thần võ tướng toàn bộ đứng ở trong phòng khách hai bên, chính bà táo đứng lặng, thần thái nghiêm nghị, lặng lặng chờ đợi chủ soái Lý Lợi lên lớp nghị sự. Thịch thịch thịch. Tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, ở bằng phẳng tấm ván gỗ trên mặt đất ma sát ra thanh thúy tiếng vang, làm cho nội đường vẻ mặt mọi người chấn động, ngẩng đầu đỡ ngực mà chăm chú nhìn Lý Lợi chậm rãi đi vào chính đường. Mặt tướng bái kiến chúa công. Phía dưới mọi người không người đồng nói. Ha ha ha. Không nhanh không chậm địa ngồi xuống, Lý Lợi sang sảng nở nụ cười, giơ tay ra hiệu mọi người đứng dậy, gật đầu cười nói, gần nhất chính vụ bận rộn, rất nhiều chuyện thiên đầu vạn tự đều cần từng cái bước thuận, làm lại từ đầu, chúng ta đã nửa tháng không có tụ tập cùng một chỗ nghị sự rồi. Ngày hôm nay đại gia hiếm thấy tụ tập tới, nghị sự xong xuôi về sau, bổn tướng ở bên đường thiết yến, không say không nghỉ. Đa tạ chúa công ban ân. Phía dưới mọi người cùng kêu lên đáp. Lý Lợi gật đầu cười nhẹ nhàng nâng tay, phía dưới nhất thời yên tĩnh lại, chúng văn võ biểu hiện nghiêm nghị địa lắng nghe hắn lời kế tiếp. Trương An sự nghiệp đã bụi bẩm lắng xuống, mọi việc chính đang đều đâu vào đấy đẩy vào bên trong, ta lòng rất an ủi. Quân binh tuy rằng tạm thời không nhét vào chủ lực chiến doanh danh sách, nhưng hôm nay thường luyện không thể lười biếng, quân kỷ không thể thư giãn. Sau này, quân phủ binh tướng làm quân ta quân dự bị đoàn sử dụng, tất cả doanh bổ sung nguồn cung cấp lính lúc ưu tiên tuyển dụng quân phủ binh, thời cuộc nguy cấp lúc, quân phủ binh có thể trực tiếp tham chiến, cùng chủ lực chiến doanh được hưởng ngang nhau địa vị và đãi ngộ. Trừ quân phủ binh ở ngoài, cái khác tất cả doanh tướng sĩ muốn xuất ra chủ lực chiến doanh thực lực, quân kỷ nghiêm minh, gia tăng hôm nay thường huấn luyện cường độ cùng cường độ, cần phải làm được, huấn luyện nhiều chảy mồ hôi, thời chiến thiếu chảy máu. Toàn quân tất cả doanh tướng sĩ, nửa năm kiểm tra một lần, sức chiến đấu yếu nhất một doanh binh mã đem bị loại bỏ, sắp xếp quân phủ binh, mà quân phủ binh bên trong một vạn người làm ở doanh, tham gia kiểm tra, sức chiến đấu đột xuất một doanh nhân mã đem nhét vào chủ lực chiến doanh danh sách. Ngoài ra, hiện nay trong quân tướng lĩnh đều có chức quan tại người, quân ta hiện hữu hơn 10 tên tướng quân, hơn 60 tên giáo úy, cái khác quân tư mã, quân hầu, thiên phu trưởng các tướng lãnh nhiều đến mấy trăm người, điều này sẽ đưa đến quân ta tướng lĩnh bổng lộc phân phát áp lực rất lớn. Ta Tây Lương chính là khổ hàn chi địa, chịu đủ họa chiến tranh nỗi khổ, hoang vắng, tất cả quận huyện phủ khố dốc tuyết, bách tính sinh hoạt nghèo khó, người chết đói khắp nơi. Tây Lương hai châu tổng cộng bất quá chỉ là 100 vạn dân chúng, nhưng muốn cung cấp gần 30 vạn đại quân lương thảo cần thiết, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Vì vậy, bị ổ tiền lương tuy nhiều, nhưng cũng không cách nào trưởng kỳ cung dưỡng đại quân. Vì ta Tây Lương hai châu ổn định và hòa bình lâu dài, ổn định dân chúng, phát triển dân sinh, hiện tại nhất định phải chủ tính chung sắp xếp sau lần đó 3 đến 5 năm lương bổng chi phí. Có dám ở đây, bộ tướng quyết định, toàn quân tướng lĩnh bổng lộc đem một lần nữa điều chỉnh, mức độ lớn cắt giảm, thân kiêm nhiều chức giả cũng chỉ có thể lĩnh một phần bổng lộc, tất cả doanh phổ thông binh sĩ lương bổng đãi ngộ duy trì nguyên dạng, không làm điều chỉnh. Thí dụ như, trong quân giáo úy bổng lộc, dựa theo lúc trước triều đình thông lệ, bổng lộc là so với 2000 thạch bây giờ điều chỉnh sau sẽ đổi thành 600 thạch, khác ban thưởng 10000 tiền, phong thưởng không ở tại bên trong. Coi đây là theo, các cấp tướng lĩnh bổng lộc đều sẽ có cắt giảm, bất quá trong quân thiên phu trưởng trở lên tướng lĩnh đều phải nhận được một chỗ thuộc về mình trạch viện, không cần khác đưa biệt viện, cụ thể công việc do phủ tướng quân thống nhất phân phối. Nay lệnh, như chư tướng có dị nghị, có thể hiện tại nói ra, đồng ý lui ra quân chức làm cái phú gia ông người, bổ tướng nhất định mức độ lớn nhất địa thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Chư vị ý như thế nào? Chờ Lý Lợi dứt tiếng, trên đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, chúng tướng dồn dập túi đầu trầm tư không nói, không có lập tức trả lời. Lý Lợi ngồi cao công đường, mắt hổ sắc bén mắt nhìn xuống phía dưới chúng tướng vẻ mặt, trên mặt như trước mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa hồ là sớm có dự liệu, định liệu trước. Một lát sau, Lý Lợi ngữ khí thản nhiên trầm ngâm nói, từ xưa không quy củ không thành quy tắc, sau khi phá rồi dựng lại. Ta Đông Hán Vương triều từ nhỏ không thiết tướng quân chức vụ, thiên hạ phần lớn châu quận đều rất thái bình, nước không chiến sự, bởi vậy như gặp chiến sự, vừa mới lâm thời thiết trí tướng quân lĩnh quân. Vì vậy, trước đây triều đình của ta trong quân đội chính thức chức quan, chỉ có vị so với Tam Công đại tướng quân, Sa Kỵ tướng quân, Trung Lang tướng cùng giáo úy ba cái cầu thang thức quân trước. Nhưng ngược lại đối với chính là, trong quân tướng lĩnh đồng lộc tự nhiên rất cao, chỉ là Trung Lang tướng đồng lộc liền có thể so với cửu khanh, mà tướng quân năm đồng có thể cùng Tam Công ngang hàng. Thế nhưng, hiện nay thiên hạ hỗn loạn, đại hán Cửu Châu khắp nơi tứ bề báo hiệu bất ổn, khói lửa ngập trời. Giá trị này thiên hạ đại loạn sắp, chính là chúng ta võ tướng kiến công lập nghiệp thời cơ tốt, chỉ cần thân có nhất nghệ tinh, liền có thể tranh thủ công danh, quang tông diệu tổ. Đông của Tào, Bột Hải Viên Thiệu cùng Nam Dương Viên Thuật bao gồm hầu dồn dập chiêu binh mãi mã, cầm binh tự lập, dưới trướng tướng lĩnh đại thể cùng ta quân trước đây như thế, không có chính thức chức quan, càng không có phong phú đồng lộc cung dưỡng tướng lĩnh, bọn họ đem tiền lương thực toàn bộ dùng để trắng trợn chiêu mộ binh lính, mở rộng thế lực. Trái lại chúng ta Tây Lương quân, cầm binh gần 30 vạn, nhưng gọi là binh cường mã tráng, thực lực hơn xa khắp thiên hạ tất cả chư hầu. Nhưng mà chúng ta Tây Lương hai châu lũ kinh chiến hỏa, từ khởi nghĩa khăn vàng bắt đầu cho tới bây giờ, liên tục chiến loạn tám nhiều năm. Tây Lương địa giới lại lớn như vậy, tất cả quận huyện nhân khẩu là càng đánh càng ít, càng đánh càng nghèo, thậm chí rất nhiều bách tính tình nguyện trốn vào hoang sơn giã lĩnh, cũng không muốn gặp họa chiến tranh nỗi khổ, từ đó làm cho Tây Lương hoang vu, tốt đẹp thổ địa không người trồng trọt, cỏ dại ngược lại dài đến tươi tốt, phóng tầm mắt nhìn, cỏ dại mấy ngày liền, mênh mông không có giới hạn. Vì lẽ đó, lần này cắt giảm động lực bắt buộc phải làm, kiên quyết không thể thay đổi. Toàn quân chỉnh biên sau khi nghỉ ngơi 3 tháng, sau đó toàn bộ xuất phát, chỉ trừ quận phủ binh lưu thủ tất cả quận huyện cùng thành trì. Toàn quân xé chắn ra lẻ, tất cả doanh toàn bộ đi đến biên cảnh, tự lực cánh sinh, tất cả doanh thống lĩnh dù là chủ tướng, phó thống lĩnh vừa là lĩnh binh tướng lĩnh, lại là tổng quân, tự mình lập ra kế hoạch tác chiến, khai cương quét thổ, lấy chiến nuôi quân. Đến lúc đó, tất cả doanh tướng sĩ có thể ăn được hay không no bụng, có hay không dư thừa tiền lương, toàn bộ xem các ngươi những tướng lãnh này đến tột cùng có hay không năng lực lĩnh quân, có thể hay không thu được đầy đủ đồ quân nhu cùng tiền lương. Bây giờ không có năng lực nuôi sống một doanh tướng sĩ quân đội, do tất cả doanh thống lĩnh, phó thống lĩnh liên danh thỉnh cầu phủ tướng quân cấp pháp lương thảo cứu viện, bất quá phủ tướng quân sẽ ghi nhớ việc này, hôm nay sau để bạn tướng lĩnh lúc đem dùng cái này làm bằng chứng, tiêu giảm công lao sổ ghi chép trên chiến tích. Nói đơn giản một câu nói, phủ tướng quân chế định lương đồng đồng lộc tất nhiên đủ tóc chắn thả, nhưng tất cả doanh sinh hoạt điều kiện làm sao, các tướng sĩ có thể ăn được hay không no mặc ấm, còn xem chư vị tướng lĩnh tự thân lĩnh binh năng lực. Hết thảy thu được, đang thỏa mãn toàn bộ doanh binh mã hôm nay thưởng cung cấp dưới tình huống, một nửa nộp lên trên phủ tướng quân phụ khố, nửa kia do các ngươi tự mình chi phối. Thế nhưng, mỗi một lần kế hoạch tác chiến cùng chiến tổn thu được, nhất định phải trước tiên đăng báo phủ tướng quân, dám to gan ẩn giấu không báo người, một khi thẩm tra, ngay tại chỗ miễn trước, nghiêm trị không tha. Cụ thể xuất binh sách lược, đợi phủ tướng quân tỉ mỉ châm trước về sau, thì sẽ truyền đạt đến tất cả doanh thống lĩnh trong tay. Cắt giảm đồng lộc việc quyết định như vậy đi, chư tướng có gì dị nghị không? Vâng, chúng ta cần tuân chúa công quân lệnh. Lần này, phía dưới hơn 10 vị tướng lĩnh không chút do dự mà cùng kêu lên đồng ý, có vẻ hoàn toàn tự tin, biểu hiện phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Ha ha ha. Lý Lợi Sảng lãng thoải mái cười to, lững thững đi tới phía dưới, đứng ở chúng tướng trung gian, cười nói, các ngươi những người này đều là không thấy thỏ không thả chim mừng, bây giờ bổn tướng đem binh quyền chuyển xuống đến chính các ngươi trong tay, các ngươi từng cái chí chiến đấu ngẩng cao, vô cùng phấn khởi, vừa nãy làm sao đều hiểu xỉu ba rồi hả? Ha ha ha. Chúng tướng dồn dập cười to không nói. Ngưng cười về sau, Lý Lợi nghiêm nghị mà nói ra, binh quyền tuy rằng chuyển xuống đến trong tay các ngươi, nhưng các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, có mấy cái quân kỷ nhất định phải kiên quyết chấp hành, bằng không đừng trách bổn tướng trở mặt vô tình. Số 1, không được ức hiếp bách tính, mạnh mẽ lấy cất đoạn. Thứ 2, không được tùy ý giết chóc ta đại hán con dân, có thể thu hàng, liền muốn thu hàng, ngoan cố không thay đổi người, cũng không cần lòng dạ mềm yếu. Thứ 3, hết thảy chiến sự, thương vong cùng thu được, giống nhau đăng báo, không được cần giấu. Đệ tứ, không được trung báo tư nàng, tùy ý đánh chửi tướng sĩ, không được cắt xén, tham ô tướng sĩ nên được lương đồng. Đệ ngũ, bất cứ lúc nào đều phải phục tùng phủ tướng quân quân lệnh, cũng là bổn tướng thủ lệnh, dám to gan kháng lệnh người, chém. Này năm cái quân lệnh tương tác vì ta quân quân kỷ, sau đó phân phát toàn quân tướng lĩnh, tất cả doanh tướng sĩ nhất định phải ở gần đây truyền đạt cho mỗi cái tướng sĩ, sau đó bổn tướng sẽ đích thân đi tất cả doanh hỏi dò. Vâng. Chúng tướng cùng kêu lên đáp. Lý Lợi khẽ bước cằm, chậm rãi trở lại soái trước án, trầm giọng kiến nói, "Bình Nam tướng quân Tử Vinh nghe lệnh, mệnh ngươi linh binh 30.000 và ở tư lệ tất cả quận huyện, như gặp khẩn cấp tình hình trận chiến, nhưng lùi hướng về Hoàng Hà bờ phía nam, cần phải bảo vệ Hoàng Hà hướng nam tất cả quận." Mặt tướng lĩnh mệnh. Từ Vinh bước nhanh ra khỏi hàng, cung kính nói đáp. Bình Đông tướng quân Đằng Tiêu nghe lệnh, bổ tướng mệnh ngươi xuất lĩnh Vũ Uy doanh và ở An ấp đại doanh, trấn giữ hàm cốc quan, chống đỡ quan Đông chư hầu. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Đằng Tiêu nhanh chân ra khỏi hàng, không người đáp. Bình Bắc tướng quân Ba Tài nghe lệnh, bổ tướng mệnh ngươi lĩnh binh 30.000 và ở Đông quan, kiêm lĩnh Hoa Âm thủ tướng. Đây là Trường An chi bình phòng, đoạn không thể mất. Lý Lợi trầm giọng nói. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Ba Tài biểu hiện trịnh trọng gật đầu đáp. Ừm. Lý Lợi khẽ bước cằm, trầm ngâm một tiếng, tiếp tục nói, sau đó Nguyên Trùng sẽ phân phát 3 tháng đồ quân nhu lương đồng cho các ngươi, 3 hôm nay về sau, các ngươi từng người lĩnh binh xuất phát, tiếp thu vùng sắt cổng thành sau khi, các ngươi có thể căn cứ tình huống thực tế, chọn 4 có binh mã tiếp tục lưu dụng, còn lại binh sĩ toàn bộ triệu hồi Trường An, tạm thời sắp xếp quận phủ binh bên trong, do Thiết Đà quản lý thu xếp. Thiết Đà theo tiếng ra khỏi hàng, không người nói, vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Lợi xua tay ra hiệu Thiết Đà đứng dậy, trên mặt lần thứ 2 lộ ra ý cười, nhìn nóng lòng dục thử trung tướng, cười nói, An ấp, Hàm cốc, Đồng quan cùng Hoa Âm các nơi phòng ngự, chính là quân ta uy hiếp quan Đông chư hầu khẩn phải nốt lại, Tây Lương tất cả quận nếu muốn tu dưỡng sinh tức, nhất định phải phái trọng binh đóng giữ không sai. Trừ Võ Tốt doanh cùng Vũ Uy doanh đóng giữ quan ải ở ngoài, còn lại tất cả doanh binh mã tạm thời nghỉ ngơi, năm nay mùa đông đến trước khi, chúng ta cần phải quét sạch Tinh Triệu cùng Lương Châu cảnh nội tàn dư chư hầu thế lực cùng nạn trộm cướp. Ngoài ra, A Nội cũng cần bài trừ ở ngoài. Ở quân ta mặt phía bắc còn có Nam Hung nô bộ lạc quấy rầy biên cảnh, Lương Châu phía tây cùng Tây Nam càng là người khương hoành hành nơi, đây chính là còn lại tất cả doanh sắp dụng binh địa phương. Ha ha ha, chúng ta Tây Lương chỗ này, nếu muốn đóng quân an dân, an hưởng thái bình, cũng thật là không dễ dàng nha. Lý Lợi một lời nói làm cho chúng tướng cười phá lên, chiến ý dần dạo. Ha ha ha, ổ đi nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dè sọc dè ôn gì tật dì dẹt vẹn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 336, kinh lược Trường An, thượng, 1-2 cắt giảm bổng lộc việc có thể thuận lợi phổ biến, Lý Huyền, Giả Hủ cùng Lý Nho ba người xem như là rất lớn thở pháo nhẹ nhõm. Chuyện này sớm nhất là Lý Huyền nói ra, sau đó đạt được Giả Hủ cùng Lý Nho hai người nhất trí tán thành, cực lực phổ biến việc này. Lý Huyền cho rằng đương thời luật pháp triều đình đã không thể thích ứng trước mặt tình thế rồi, nhất định phải giúp đỡ sửa chữa. Bằng không, Tây Lương 30 vạn đại quân hoặc là xuôi Nam Trung Nguyên, công thành đoạt đất, do đó giảm bớt lương thảo áp lực cùng người khẩu thưa thất nan đề, hoặc là giải trừ quân bị, dựa vào cái này giảm bớt tiền lương cung cấp gánh nặng. Bởi vì dựa theo Lý Lợi nói lên yêu cầu, vừa muốn cung cấp đại quân cần thiết, lại muốn phát triển mạnh nông canh cùng cải thiện dân sinh, hai cái đều tốt, lấy mi ổ tổn chữ tiền lương nhiều nhất duy trì 2 năm, sau đó liền không đáng kể rồi. Có dám ở đây, cho tới nay chỉ chú ý chiến sự Lý Lợi, không thể không đem tinh lực chuyển đến tiền lương mặt trên, đại phí tâm lực tìm cách Tây Lương đại quân cấp dưỡng vấn đề. Quân đội trọng yếu, phát triển nông canh cùng cải thiện bách tính sinh hoạt cảnh khốn khó cũng trọng yếu giống vậy, không có khả năng làm lỡ, lúc không ta chờ, tất nhiên phải lập tức phổ biến. Tây Lương tất cả quận huyện việc đồng áng hoang phế đã lâu, nhân khẩu lượng lớn trôi đi, này trực tiếp hạn chế Tây Lương đại quân phát triển mở rộng, chẳng khác gì là trói lại Tây Lương quân hai chân. Không có vững chắc phía sau căn cơ, tựu như cùng bèo không dễ, căn bản khó có thể thành sự. Ngoài ra, Lý Lợi còn có một chút nỗi niềm khó nói. Cái kia chính là Tây Lương quân một lần nữa chỉnh biên sau khi, nhìn như binh cường mã tráng, kỳ thực chiến lược giảm đi, kém xa trước đây. 30 vạn đại quân toàn bộ pha trộn thành lập lính mới, cần một quãng thời gian rất dài rèn luyện, càng cần phải chiến hỏa rèn luyện, bằng không rất khó khôi phục trước đây sức chiến đấu. Mà Lý Lợi sở dĩ phổ biến chỉnh biên, chính là muốn tăng mạnh chính mình đối với quân đội toàn diện lực trưởng khống, tuyệt đối không thể đổ có kỳ danh mà không kỳ thực. Chỉnh biên trong quá trình, Lý Lợi kỳ thực cũng nghĩ tới giải trừ quân bị, cắt giảm binh mã, giảm bất lương đồng cung cấp áp lực. Chỉ là Tây Lương tướng sĩ đừng xem quân kỵ phân tán, nhưng từng binh sĩ sức chiến đấu cực cường, từng cái tất cả đều là no kinh, trải qua chiến hỏa khảo nghiệm dũng sĩ, sẽ rất bọn họ thật là đáng tiếc. Liên Lý Lợi cắn răng một cái, dậm chân một cái, ngoại trừ người già yếu bệnh tật ở ngoài, không có xé rất một binh sĩ, toàn bộ sắp xếp lính mới. Cứ như vậy, 30 vạn đại quân sinh ra, mà Lý Lợi buồn phiền cũng thuận theo mà tới. Tăng cường quân bị dễ dàng, chiêu binh cũng không khó, nhưng nuôi quân cũng rất không dễ dàng, khó khăn tầm tầng. Cái thứ nhất phải đối mặt vấn đề chính là lương đồng, mộ binh đánh trận, liều đến chính là tiền lương. Nhưng mà, Tây Lương nghèo rất dai a. Không phải một thành một chỗ không cùng, mà là Tây Lương cảnh nội mỗi cái quận huyện đều nghèo, nghèo đến bách tính dễ dàng tử đối với thực. Mặt khác, Tây Lương còn rất loạn. Giặc cỏ nổi lên bốn phía, chư hầu các cứ, gần 10 năm đến, sẽ không có một ngày thái bình hôm nay tử, cho tới bách tính tình nguyện lên núi làm dã nhân, cũng không muốn bảo vệ đồng ruộng quá hôm nay tử. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Lý Lợi lập tức thật sự gặp khó khăn. Buồn cho hắn liên tục mấy ngày đều ăn ngủ không yên, thật không thể lại cướp một tòa mi ổ, tất cả những thứ kia khó khăn liền nên nhận như giải. Bị bức ép bất đắc dĩ, Lý Lợi không khỏi đem trong đầu của chính mình nuôi quân phương pháp móc ra. Cái kia chính là sẽ chắn ra lẻ, để tất cả doanh tướng sĩ tự lực cánh sinh, tự mưu phát triển, lấy chiến nuôi chiến, lấy chiến nuôi quân, lấy chiến luyện binh. Vì thế, Lý Lợi còn nghĩ kỹ một phen lời giải thích, thuyết phục Lý Huyền, giả hủ đám người. Trường An ba phụ nơi cùng Lương Châu quanh thân dân tộc du mục, xưa nay không công việc, sự việc, nông canh, dựa vào chăn thả cùng cướp bóc sinh sôi ngàn năm, càng ngày càng mạnh. Nếu một đám man di đều có thể sinh tồn, cái kia Tây Lương quân vì sao không thể? Quan trọng nhất là, Tây Lương quân trước mắt cũng không phải là không có lương thảo cung cấp, mà là không thể lâu dài. Nếu Tây Lương quân tạm thời cần rèn luyện, vừa không có tiền lương cung cấp đại quân tiến thủ Trung Nguyên, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ngựa chết coi như ngựa sống y, đem binh quyền chuyển xuống đến tất cả doanh thống lĩnh cùng phó thống lĩnh trên tay, để cho bọn họ một mình lĩnh quân chinh chiến, thử nghiệm một phen. Không giống nhau, không chờ quanh thân man tộc đến đây cướp bóc đại Hán, Tây Lương quân chủ động xuất kích, đến trên địa bàn của bọn hắn cướp bóc. Nếu như thành công, đó chính là niềm vui bất ngờ, không thành công, cũng không có cái gì để oán trách. Ngược lại gần nhất trong vòng 1-2 năm, Tây Lương quân nhiệm vụ chủ yếu chính là rèn luyện luyện binh, cùng với dừng lại ở trong quân doanh nhắm mắt làm liều, vui đầu khổ luyện, không bằng đem binh mã kéo ra ngoài công kích quanh thân mang làm gì. Khoảng chừng, trái phải đều là luyện binh mà, ở đâu luyện không phải luyện a? Cứ như vậy, Lý Lợi đem đại luyện binh cùng cắt giảm đồng lộc việc hợp hai là một, thúc đẩy một các tướng lĩnh vui vẻ lĩnh mệnh, làm cho cắt giảm đồng lộc pháp lệnh có thể thuận lợi phổ biến. Võ tướng trung quy không giống với văn sĩ, bọn họ đối với tiền tài coi trọng trình độ kém xa văn sĩ cường liệt như vậy. Chỉ cần bọn họ có thể nuôi sống gia đình, áo cơm không lo, sẽ càng coi trọng trong tay binh quyền cùng năng lực bản thân bày ra. Vinh dự đối với võ tướng hoặc quân nhân mà nói, thường thường lớn hơn tiền tài cùng vật chất hưởng thụ. Bọn họ hy vọng kiến công lập nghiệp, vừa có thể thể hiện năng lực bản thân cùng giá trị, có thể mông vợ ấm tử. Vì vậy, bọn họ đối với đời sống vật chất yêu cầu không cao, kém xa văn sĩ biết hưởng thụ sinh hoạt, chú trọng quần áo mặc, nóng trông xa hoa lãng phí phú quý. Chính vì như thế, Lý Lợi kết hợp trí nhớ kiếp trước cùng kinh nghiệm bản thân, đúng bệnh hút thuốc, chuyển xuống binh quyền, nhờ vào đó phổ biến cắt giảm đồng lộc quyền sở hữu tài sản. Song quyền xuất kích, ở giữa chỗ yếu, làm cho chính lệnh có thể thực thi. Bất quá, động tác này đối với Lý Lợi mà nói, tương tự là có lợi có hại, nhất định phải gánh chịu nhất định được nguy hiểm. Đem binh quyền chuyển xuống đến lĩnh binh tướng lĩnh trong tay, rất dễ dàng sinh sôi đỉnh núi, thậm chí sẽ gấp rút khiến cho bọn họ cầm binh để cao thân phận, nuôi to khó đấy. Lý Lợi đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý, cũng có phòng bị. Hắn cho rằng, chuyển xuống binh quyền vừa vặn là kiểm nghiệm trước đây toàn quân đại chỉnh biên thành quả tuyệt hảo cơ hội, cũng là hắn thức nhân dùng người một lần thử thách. Một người trung gian thiệt ác, bình thường rất khó coi đi ra, mãi đến tận ủy quyền buông tay để hắn giải ý hồi u phát huy lúc, mới có thể chân chính thấy rõ một thân diện mạo thật sự. Lúc này chính trực Tây Lương quân nghỉ ngơi thời kỳ, Lý Lợi có thời gian cũng có kiên trì kiểm tra một thoáng dưới trướng tướng lĩnh năng lực cùng trung tâm, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Đương thời chính là thiên hạ tất cả châu quận hỗn loạn nhất thời kỳ, bất kể là ai, chỉ cần trong tay có 2,3 vạn người mã, lại công chiếm một tòa đại thành, có thể cắt cứ một phương, tự thành một đường chư hầu. Loại này thế cuộc đối với tay cầm hùng binh Tây Lương tướng lĩnh mà nói, tuyệt đối là tương đương có sức mê hoặc. Nếu người nào không chịu nổi mê hoặc, cầm binh phản loạn, Lý Lợi trở mình trong tay liền có thể đem tiêu diệt, gian đe. Bằng không, đợi được tranh giành trung nguyên lúc, trong quân một cái nào đó tướng lĩnh đột nhiên xảy ra vấn đề, đôi kia Tây Lương quân tuyệt đối là cái sự đả kích không nhỏ, thậm chí sẽ làm Tây Lương đại quân gặp hủy diệt tính trọng thương. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, nên sớm không nên chậm trễ. Quân chính nghị sự xong xuôi về sau, chúng tướng lại đang chết nội đường thoải mái trẻ chén một phen, mãi đến tận hôm nay rơi Tây Sơn, buổi tiệc vừa mới tàn đi. Chính đường trái phía sau, Lý Lợi thư phòng. Lý Huyền, Giả Hủ cùng Lý Nho ba người dắt tay nhau mà đến, kinh, trải qua, Lý Chí Thông bẩm về sau, tiến vào thư phòng. Ha ha ha. Lý Lợi chưa từng nói cười trước tiên người, xua tay ra hiệu ba người bọn họ không cần giữ lễ tiết, tùy ý an vị. Không mình hành lễ về sau, Lý Huyền ba người cũng không khách sáo, từng người ngồi vào chỗ của mình. Lý Huyền trước tiên bẩm báo, chúa công, thuộc hạ này đến có vài món cấp bách cần giải quyết, việc xin chỉ thị chúa công. Một trong số đó, chúa công nhận lời khởi công xây dựng trường An Thái học cùng Vũ Uy giảng võ được việc. Thái Ung lão đại nhân đối với chuyện này hứng thú cực cao, mỗi ngày dục thuộc hạ bắt tay xây dựng, còn muốn chiêu mộ thiên hạ danh sĩ đến đây thụ học. Thuộc hạ đối với chuyện này đến nay không có đầu mối chút nào, không biết từ đâu bắt tay. Thứ hai, chúa công chỗ nói liệt sĩ, thuộc hạ cũng là kiến thức nửa đời, đến nay chưa hình thành pháp lệnh, không có hướng về toàn quân ban bố. Thứ ba, bây giờ chúa công cùng Lý Giác quan hệ vẫn rằng co, dựa theo chúa công ý tứ, Lý Giác tướng quân sau này muốn tiếp quản thiên hạ tất cả châu chính vụ. Thế nhưng, bây giờ trong triều rất nhiều chính vụ đều đọng lại ở thuộc hạ trên bàn lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết xử lý như thế nào, kính xin chúa công công khai. Ha ha ha. Lý Lợi cười đối với Lý Huyền nói rằng, dự chủ thái học việc kỳ thực rất đơn giản. Thiên tử ngay khi Trường An, có thể trực tiếp hạ chiếu mộ binh thiên hạ danh sĩ đến đây thụ học, vì để tránh cho có người từ chối không phục chiếu, trên chiếu thư có thể nói rõ lợi hại. Thành lập thái học chính là lưu danh sử sách chuyện thật tốt, liên quan đến ta Đại Hán quốc gia mạch hương thịnh, trực tiếp ảnh hưởng con cháu đời sau tiền đồ. Những địa danh sĩ nếu không phải phục chiếu, thì lại có thể trực tiếp ban bố chiếu thư, hướng về thế nhân tỏ rõ kỳ hành kính, giáng thành thứ dân, đi đẩy Nam Hải đất man hoang phục lao dịch. Mà bọn họ một khi phục chiếu đến đây, tất cả những thứ kia liền do chúng ta định đoạt, hẳn là giáo sư học hành gì hỏi, nhất định phải dựa theo chúng ta chỉ định môn học truyền thụ. Gần đây ta sẽ sáng tác một ít thẻ tre, chủ yếu là người mới học cùng trung học người hẳn là học tập nội dung, tương tác vì là mới học cùng trung học giáo viên môn học. Hạ chiếu sắc phong Thái Ung vì là quá học viện giải, lĩnh thái tử thái phó, vị so với tăng công. Quá học phủ đem chia làm 3 cái giai đoạn, tức mới học, trung học cùng thái học. Mới học học kỳ bất định, chủ yếu là hiểu biết chữ nghĩa, trung học có thể học tập chư từ bách gia, không bị môn học hạn chế, nhưng nhất định phải để học sinh học được trung tín nhân nghĩa, hiểu chuyện, học kỳ 4 năm. Thái học liền do mộ binh danh sĩ truyền thụ, học kỳ 3 năm. Thái học học phủ cũng không cần tốn công tốn sức xây dựng, đem đồng tướng quốc khi còn sống phủ thái sư tu sửa hạ xuống, sau đó phân chia 3 cái học phủ là đủ. Vũ Uy giảng võ đường, ta sẽ đích thân chủ trì học phủ sơ kỳ công việc, học phủ tạm quyết định lòng tương lý phủ, ở ngoài thành xây dựng 2 cái đơn giản thao trường, làm huấn luyện tác dụng, trong quân tất cả doanh thống lĩnh gánh nhâm lao sư. Mặt khác, hạ chiếu mộ binh một nhóm tất cả châu quận khá là nổi danh võ tướng cùng ở ẩn danh tướng đến đây thụ học, phương thức phương pháp cùng thái học đại khái giống nhau. Ngoài ra, quá học sinh có thể do trung học đi vào giảng võ đường, võ học sinh cũng có thể tiến vào thái học, cùng có lợi liên hệ. Hy vọng tương lai có thể nuôi dưỡng một nhóm đối với ta Tây Lương quân hữu dụng nhân tài. Về phần học phí cùng cái khác tất cả chi phí, Nguyên Trung có thể nhằm vào thời cuộc xét lập ra, tận lực định cao một chút, bằng không liệt sĩ con mổ côi miễn phí nhập học sẽ không có ý nghĩa thực tế rồi. Không cần lo lắng không có học sinh, theo quân ta từ từ phát triển lớn mạnh, rất nhiều ngang ngược quan tự nhiên sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía chúng ta, không mời mà tới, học sinh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Điểm này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Về phần Nguyên Trung nói lên liệt sĩ, ta cho ra định nghĩa là phàm là vì ta Tây Lương quân phát triển mạnh mẽ và phồn vinh hương thịnh mà dâng ra sinh mệnh người, chính là liệt sĩ. Trước mắt liệt sĩ chúng cử phạm vi giới hạn với toàn bộ quân tướng sĩ, các loại, chờ, đến chúng ta chân chính mạnh mẽ sau khi, liền không giới hạn nữa với các tướng sĩ rồi, văn sĩ cùng dân thường cũng có thể trở thành liệt sĩ. Cuối cùng chính là ta cùng thúc phụ ở giữa vấn đề, ngày kia mời thúc phụ đi vào lòng tương lý phủ một lời, ta ngay mặt cùng hắn nói chuyện một lần, hy vọng có thể hóa giải trong lòng hắn tích tụ. Ngoài ra, Nguyên Trung trước mắt không cần để ý trong triều đưa tới chính vụ, ngươi chỉ để ý xử lý tốt Tây Lương 2 châu chính vụ là được, những châu khác quận căn bản không ở chúng ta trong vòng phạm vi quản hạt, không cần chúng ta phí tâm. Lý Lợi đối với Lý Huyền nói lên 31 vấn đề khó khăn hạ bút thành văn, nói một hơi, trung gian không hề dừng lại. Hiển nhiên, hắn đối với những vấn đề này sớm đã có cân nhắc, có thể nói là đắn đo suy nghĩ, định liệu trước. Ổn tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sập dẹp ôn gì tật dì dẹp vẹn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 337, kinh lược Trường An. Hạ, bóng đêm dần dần dày, tinh quang lóng lánh. Gió đêm từng trận, cuốn đi liệt hôm nay hơi ấm, thành Trường An nên đón hạ hôm nay mát đêm. Trinh Tây phủ tướng quân. Trước cửa phủ thắp sáng 4 ngọn đèn lồng, 2 đại 2 nhỏ, lơ lửng ở hành lang xuống, đem Trinh Tây phủ tướng quân chiếu lên kim quang lập lòe, rất là lóa mắt. Chính đường nội phủ, đình tiền sau nhà đều có đèn đuốc chiếu sáng. Mờ nhạt ánh lửa xuống, mấy trăm tên uy vũ hùng tráng giáp sĩ không hề động đậy mà đứng lặng thủ vệ, đề phòng sông nghiêm. Chính đường phía sau, bên trái bên trong thư phòng. Nghe xong Lý Lợi một phen trình bày, Lý Huyền không người vái chào, vui vẻ nói rằng, đa tạ chúa công giải thích nghi hoặc, thuộc hạ như chút được gánh nặng, sau đó có thể khinh trang thượng trợ, mau chóng chứng thực chưa kéo dài thêm đã lâu chính sự. Chỉ là thuộc hạ trong lòng nhưng có nghi ngờ, thành lập thái học cùng giảng võ đường cố nhiên là công ở đương đại, lợi ở thiên thu việc tốt, bất quá động tác này tựa hồ cùng ta quân cũng không bao lớn có ích. Nếu như vẹn vẹn vì khen thưởng các tướng sĩ không sợ sinh tử, anh dũng giết địch mà thiết lập học phủ, khó tránh khỏi có chút làm lớn chuyện, hao tổn của cải rất lớn. Dù sao dự chủ học phủ không phải một sớm một chiều có thể học cấp tốc việc, cũng không chỉ là xây dựng thư viện cùng mộ binh danh sĩ thụ học đơn giản như vậy, sau này duy trì học phủ vận chuyển bình thường cùng với phân phát đồng lộc, tương tự là một bút tiền không nhỏ lương thực con số. Nếu như học sinh không nhiều, nhưng mộ binh tất cả châu danh sĩ cũng không ít, mà bọn họ lại được hưởng cực cao đồng lộc, sau một quãng thời gian, chỉ sợ cũng muốn không đáng kể rồi. Ngoài ra, thành lập học phủ đối thiên tử khá là có lợi, nhờ vào đó có thể biểu lộ ra hoàng uy quân quận, giáo hóa vạn dân. Nhưng động tác này đối với chúa công không hề có ích, ngược lại nên vì này đại phí tiền lương, cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Thuộc hạ ngu dốt, kính xin chúa công công khai. Lý Lợi ý vị thâm trường cười nói, bệ hạ cuối cùng là đại hán chi chủ, trước sau chiếm cư thiên hạ đại nghĩa, chính là cựu châu chính thống, chân long thiên tử mà. Sáng tạo thái học cùng giảng võ đường, không có bệ hạ ban bố chiếu lệnh, chỉ sợ rất khó thành sự, cũng sẽ không bị thiên hạ sĩ tử cùng bách tính tán đồng. Vì lẽ đó, việc này kiên quyết quấn không ra bệ hạ, vì thuận lợi khai sáng hai tòa thư viện, chúng ta nhất định phải đánh thiên tử tên gọi mới có thể thúc đẩy việc này. Nếu muốn dùng người ta danh hiệu, cái kia tự nhiên phải có chỗ tốt mới được, bởi vậy bệ hạ rơi vào một cái tiếng tốt, đây là không thể tránh được. Bất quá sáng tạo học phủ có thể không chỉ là cần một nhóm nguyên bác chi sĩ thụ học là được, còn cần một cái mạnh mẽ cơ cấu quản lý cùng với sức mạnh hộ vệ, mà vừa vặn là ta quân sở trường, việc nghĩa chẳng từ à. Ta Tây Lương bách tính thượng võ thành phong, văn sĩ nhưng cực kỳ thiếu thốn, lên ngựa đánh trận tự nhiên không có vấn đề, nhưng thống trị quân huyện, phát triển nông canh cùng thuế phú việc, cũng không phải quân ta tướng lĩnh có thể làm tốt sự tình. Chinh chiến dùng võ tướng, trị chính cần văn sĩ. Nếu chúng ta cũng không đủ văn sĩ thống trị quận huyện, mà thiên hạ văn sĩ lại đại thể tập trung ở Trung Nguyên cùng Giang Nam, vậy chúng ta liền tự mình bồi dưỡng, còn có thể dựa vào thái học tên hấp dẫn cùng lung lạc một ít văn sĩ đến đây Tây Lương xuất sĩ. Như vậy vẹn toàn đôi bên việc, chúng ta ha có thể bỏ mất. Về phần hoàng đế Lưu Hiệp nơi đó, tạm thời không cần để ý, hắn dù sao còn nhỏ, chừng 2 năm nữa cũng không quá là 15-16 tuổi trai trai hải tử, không đáng để lo. Húng chi thiên hạ thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, đợi được Trường An hai cái học phủ chân chính hưng vượng lên thời gian, của chúng ta hoàng đế bệ hạ có thể hay không ghét bỏ thành Trường An quá nhỏ, có thể hay không di giá Trung Nguyên đây. Đi một bước xem một bước đi, ha ha ha. Nghe xong lời nói về sau, Lý Huyền Tử có điều ngộ ra, túi người hành lễ, lui về tại chỗ, âm thầm trở nên trầm tư. Mà Giả Hủ cùng Lý Nho hai người nghe xong Lý Lợi mấy câu nói về sau, tâm thần kịch chấn, liếc nhìn nhau, lúc này hai người bọn họ ngầm hiểu ý địa khẽ gật đầu. Chờ Lý Huyền sau khi ngồi xuống, Giả Hủ đứng dậy cung kính nói bẩm báo, chúa công, thuộc hạ này đến đồng dạng có vài món không giải quyết được quân vụ bẩm báo, cần gấp chúa công định đoạt. Một trong số đó, lần này triều đình sắc phong trong quân tướng lĩnh, quân ta chư tướng gần như toàn bộ tiếp thu phong thưởng, nhưng trong đó cũng có mấy vị tướng lĩnh chức vị vẫn cần châm trước. Dương Thu, Mã Chơi, Thành Nghi cùng Lương Hưng bốn tướng, tuy là Lương Châu chư hầu xuất thân, lại cùng ta quân nhiều lần chinh chiến chém giết, nhưng bọn họ nhờ vả quân ta sau khi, vẫn nhẫn nhục chịu khó, tận trung cương vị công tác, rất có chiến công. Mà bọn họ nhờ vả quân ta lúc dù là giả úy, lại một mực đảm nhiệm tất cả doanh phó chức thống lĩnh, hơn một năm tới nay, biểu hiện của bọn họ biết tròn biết méo, chưa bao giờ có sai lầm. Bởi vậy, thuộc hạ kiến nghị đối với Dương Thu, Mã Chơi các loại, chờ, tư lịch thâm hậu, lũ lập chiến công tướng lĩnh giúp đỡ đề bạn, để tránh khỏi bọn họ lòng sinh oán khí, gây xảy ra chuyện. Thứ hai, tất cả doanh đồ quân nhu cùng lương đồng phân phát, hiện nay đều nắm giữ ở thống lĩnh trong tay, do tất cả doanh thống lĩnh trực tiếp nhận lệnh phụ trách trông giữ đồ quân nhu tướng lĩnh. Thuộc hạ cho rằng động tác này không thích hợp, nếu như một cái nào đó thống lĩnh tự ý tham ô lương đồng cùng đồ quân nhu, người ngoài căn bản không biết được. Vì vậy, thuộc hạ kiến nghị chúa công tự mình nhận lệnh tất cả doanh đồ quân nhu công tào, hoặc là trực tiếp phái công tào đi vào trưởng quản tất cả doanh lương đồng đồ quân nhu, như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, chí ít có thể kiểm chế trong quân tướng lĩnh biệt thủ, tùy ý tiêu xài lương đồng. Thứ ba, Dương Uy tướng quân Phản Dũng từ khi Nam Giao cuộc chiến về sau vẫn không hề lộ diện, vì vậy lần này chỉnh quân cũng không có an bài hắn quân trước. Nam Giao cuộc chiến, Phản Dũng tướng quân trái với quân kỷ, theo tính mà làm, khuyết điểm toàn bộ quân tướng sĩ rõ như ban ngày. Thế nhưng hắn trước đây tùy tùng chúa công Nam Chinh Bắc chiến, lũ lập chiến công, ở trong quân tư lịch cực sâu, rất có uy tín. Đã như thế, Phản Dũng tướng quân ưu khuyết điểm thường phạt, thuộc hạ thực khó quyết đoạn, kính xin chúa công định đoạt. Giả Hủ sau khi bẩm báo xong, bên trong thư phòng nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Quan trọng nhất là Lý Lợi sắc mặt tâm trầm, mày kiếm hơi nhíu, trong tròng mắt toát ra nghiêm nghị vẻ. Ai? Suy tư một lát, Lý Lợi nhẹ giọng thở dài một hơi, trầm ngâm nói, Phản Dũng là nhị đệ của ta, cùng ta càng là tóc để trộm chi giao, không phải anh em ruột nhưng hơn hẳn anh em ruột. Trước đó Phản Trù ngu xuẩn không thay đổi, lâm trận trá hàng, tập kích quân ta hậu trận, gây nên làm cho quân ta hơn vạn tướng sĩ huyết tung chiến trường. Bất quá Phản Trù đã chịu đến xứng đáng trừng phạt, bị loạn tiện bắn giết, người mất đã qua đời, ân oán hai tiêu tan. Phản Dũng vừa là Phản Trù cháu trai, lại là hắn giả tử, tình thân khó bỏ, trung hiếu khó song toàn. Bây giờ hắn đã hộ tống Phản Trù thi thể trở về Vũ Uy chỗ ở cũ, tạm thời không cần an bài cho hắn bất kỳ chức vụ, để hắn tận hiếu tâm, giữ đạo hiếu 3 năm đi. Ngữ khí ngừng lại, Lý Lợi tiếp tục nói, Dương Thu, Ma Trời, Thành Nghi cùng Lương Hưng bốn người chưa nhờ bà quân ta trước đó, bọn họ vẫn là Lương Châu chư hầu thế lực, tại toàn bộ Tây Lương cảnh nội cũng coi như là làm cho trên tên gọi nhân vật. Sẵn sàng góp sức quân ta tới nay, xác thực rất có công lao, nhẫn nhục chịu khó, không có đánh qua đánh bại, cũng không khuyết điểm. Như vậy đi, nhận lệnh Dương Thu, Mã Trời, Thành Nghi, Lương Hưng, Thiết Tiêu, Vương Vương cùng Mã Siêu các loại, chờ, 7 người vì là tỷ tướng quân, ở vào trung lang tướng bên dưới. Văn Hòa đi theo sau trong cung lĩnh một đạo thánh chỉ, chính thức nhận lệnh chức vị của bọn họ. Ngoài ra, Vòng Long cất cao doanh, Kim Nê vệ doanh bên trong điều 100 người đồn trưởng hoặc thiên phụ trưởng, phải đến tất cả doanh đảm nhiệm công tào làm cùng đồ quân nhu công tào, trưởng quản tất cả doanh tiền lương đồ quân nhu. Sau lần đó, không có bổn tướng thủ lệnh, tất cả doanh thống lĩnh không được tự tiện bài miễn hoặc nhận lệnh đồ quân nhu công tào, người trái lệnh, theo quân kỷ nghiêm trị. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Giả Hủ nghe vậy không người đáp. Chờ Giả Hủ sau khi ngồi xuống, Lý Lợi mỉm cười đối với Lý Nho nói rằng, Văn Ưu, trước đó ngươi nhất định không chịu tiếp thu triều đình sắc phong, không muốn bất kỳ chức quan. Bất quá ta vẫn là cho ngươi bảo lưu một cái chức vị, đó chính là ngươi thì ra là chức quan trong nội cung thường tùy tùng. Sau này ta không thể vẫn tọa trấn Trường An, vì lẽ đó trong cung tất cả công việc liền toàn quyền giao cho ngươi rồi. Ngoài ra, ta có ý nhận lệnh ngươi đảm nhiệm Trình Tây phủ tướng quân chủ bộ, Lý Huyền đảm nhiệm tướng quân phủ trưởng sự, Giả Hủ gánh Nhâm quân sư tướng quân chức vụ. Ngoài ra, quân ta tình báo cùng mật thám cũng cần tiến một bước phong phú lớn mạnh, tranh thủ trong vòng 2 năm để cho ta quân mật thám thâm nhập thiên hạ mỗi cái châu quận, thậm chí trải rộng là thiên hạ tất cả huyện. Ta ý thành lập thành một nhánh mật thám đội ngũ, nhân số bước đầu định vì 30.000, liền cứ gọi Dạ Ưng. Dạ Ưng thống lĩnh do ta tự mình đảm nhiệm, phó thống lĩnh dù là Văn Ưu cùng Lý Chí, cụ thể công việc do Văn Ưu chủ đạo. Lý Chí phụ trách huấn luyện võ nghệ cao cường tinh nhuệ mật thám, lúc cần thiết có thể vì là tử sĩ hoặc thích khách, chủ phải chịu trách nhiệm dò xét lấy cơ mật tình báo. Không biết Văn Ưu có thể nguyện gánh này trọng trách. Đa tạ chúa công tín nhiệm, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lý Nho đứng dậy cung kính nói đáp. Được. Sau đó Văn Ưu chính là quân ta lỗ tai cùng con mắt, cũng là không gì không làm được Dạ Ưng đầu lĩnh, thiên hạ thế cuộc biến hóa cùng thành Trường An an nguy, liền toàn bộ giao cho ngươi rồi. Lý Lợi đứng dậy nâng dậy Lý Nho, đỡ bờ vai của hắn, biểu hiện trịnh trọng nói. Nhất quán lanh khốc thâm trầm Lý Nho, giờ khắc này biểu hiện có vẻ khá là kích động, trong ánh mắt mơ hồ lập lòe óng ánh nước mắt. Xác thực, lần này Lý Lợi đối với hắn coi trọng trình độ so với Đồng Trác càng sâu, chỉ có hơn chớ không kém. Không chỉ có để hắn đảm nhiệm tướng quân phụ chủ sổ ghi chép, còn để hắn tiếp tục đảm nhiệm trung bình tùy tùng, quản giáo hoàng cung. Mặt khác, còn đem toàn quân mật thám cũng giao cho hắn, trực tiếp đồng ý cho hắn 30.000 mật thám đội ngũ, cũng toàn quyền giao cho hắn tự mình trưởng quản. Đây tuyệt đối là dòng chính tâm phúc mới có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng, mà Lý Lợi lại đem chức vụ trọng yếu như vậy giao cho hắn Lý Nho. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Lợi sự tin tưởng hắn tột đỉnh, cùng Lý Huyền, Giả Hủ hai người so với, cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn lúc trước. Thuộc hạ thề sống chết cống hiến cho chúa công, nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, không chết tử tế được. Lý Nho cắn chặt hàm răng, hơi ngửa đầu đem nước mắt cầm cố ở trong hốc mắt, nghẹn ngào nói: "Ha ha ha." Lý Lợi vui mừng ha ha cười to, đỡ Lý Nho ngồi xuống, cười nói: "Hân Nhi, Ngọc Nhi và Huyền Nhi ba người các nàng bây giờ đều có thai, ta Lý Lợi có người kế nghiệp. Văn Ưu, các loại, chờ Huyền Nhi sinh tử sau khi, ta thêm ít sức mạnh, sau này nếu là lại có thêm một nhi nửa nữ, liền bái ngươi làm nghĩa phụ. Ngươi không tất nhiên chối từ, chúng ta là anh em đồng hao huynh đệ, lại là đồng tông, cùng chung hoạn nạn là chuyện đương nhiên tình, lời khách sáo liền không cần phải nói, quyết định như vậy đi. Chúc mừng chúa công, chúc mừng Văn Ưu mình." Lý Huyền cùng Giả Hủ hai người cười ha hả đứng dậy chúc mừng. Lý Nho có vẻ cực kỳ kích động, thu sủng nước kinh, trong lúc nhất thời càng nói không ra lời. Lý Lợi nhưng cười ha hả đối với Lý Huyền nói rằng: "Nguyên Trung à, luận bối phận, ngươi có thể là của ta đại cứu ca. Bây giờ mọi mọi ngươi đều có thai, ngươi người ca ca này có phải là cũng nên kết hôn á? Như vậy đi, rõ ràng hôm nay trong quân phần lớn chủ yếu tướng lĩnh đều tại Mi ổ tập thể kết hôn, ta tự mình cho bọn họ chủ hôn. Thừa cơ hội này, cũng cho ngươi thêm nữa một cô tiểu thiếp, cũng tốt vì ngươi kéo dài hương hỏa, khai chi tán diệp. Chờ hôm nay sau ngươi nhìn chúng nhà ai danh môn quê tú, ta lại cho ngươi làm ai, nhất định khiến ngươi ôm được người đẹp về nhà. Ha ha ha, ô tí nhờ ta tất, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sọc vén ôn gì tật gì dẹt vén mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 338, một quỷ tiêu tan lần hôm nay, xác thực như Lý Lợi nói, Mi ổ trong thành cử hành thịnh đại kết hôn nghi thức. Nguyên Vũ Uy quân tướng lĩnh vượt quá một nửa chủ yếu tướng lĩnh đều tại cùng một ngày cưới vợ bé, Lý Lợi tự mình đến bọn họ chủ hôn, cũng ban cho bọn hắn một món quà quý cùng một chỗ trạch viện. Mà những tướng lãnh này cưới vợ hoặc nạp cưới thê thiếp, tất cả đều là Lý Lợi 6 vị phu nhân tỉ mỉ chọn lựa cung tần. Trên 100 vị tuổi thanh xuân giai nhân đều là trước đây hoàn phi từ nội viện hoàng cung cấp bắt cung nữ cùng tần phi, các nàng bất kể là dung mạo vóc người vẫn là phẩm hạnh khí chất, tất cả đều không thể soi mói, đều là 1000 chọn một mỹ nhân. Cứ việc trong đó có mấy vị nữ tử lưng đeo tần phi tên, nhưng các nàng nhưng là đủ có kỳ danh mà không kỳ thực, đến nay vẫn là hoàn bích chi thân. Điều này là bởi vì thiếu đế Lưu Biện cùng hiện tại hoàng đế Lưu Hiệp tất cả đều là tuổi thơ đăng cơ. Bọn họ đăng cơ lúc, nội cung hoạn quan tỉ mỉ chọn một nhóm lớn cung tần phong phú nội cung, nhưng tuổi nhỏ hoàng đế cũng không biết nhân luân. Như vậy tới nay, rất nhiều tần phi tuy rằng địa vị tôn sủng, nhưng là một chỗ hàng cung, vẫn thủ thân như ngọc. Các nàng chỉ có phi tử tên, cũng không phu thê chi thực, không khác nào thủ mặc quả, sống một mình thờ chồng chết. Hiện nay, những cung nữ này cùng tần phi tuy là bị cướp bắt mà đến, nhưng các nàng cũng không có bị làm nhục cùng tra đạp, ngược lại gả cho Tây Lương quân bên trong chủ yếu tướng lĩnh. Gả cho những này thô lô võ tướng làm vợ hoặc là làm tiếp, thân phận địa vị cố nhiên không kịp nội cung hiển hách, nhưng so với thủ mặc quả, sống một mình thờ chồng chết, mà nói, nhưng cũng là tốt quý tụ. Huống hồ trước mắt hoàng thất uy nghi sông lớn hôm nay xuống, tiểu hoàng đế Lưu Hiệp đều bị trở thành chư hầu tranh đoạt trên lòng bàn tay đồ chơi, các nàng những này cùng tần vận mệnh tựu như cùng trong gió giống như tơ liễu, trôi dạt theo gió, tùy ngộ nhi an. Vì vậy, này hơn 100 tên cung tần đối với Lý Hân, Thái Diễm các loại, chờ 6 vị phu nhân sắp xếp không có dị nghị, không một chút nào bài xích, trái lại vui vẻ thuận theo, mặc cho xử lý. Liền, một đám dân gian xuất thân vũ uy tướng lĩnh kiếm cái đại tiện nghi, cưới vợ tiểu thê mỹ thiếp phần lớn là gia đình giàu có xuất thân tiểu thư, còn có một phần là đến từ trung nguyên tất cả quận danh môn vọng tộc đại gia khuê tú. Chợ to trong mắt tử nhìn đứng ở bên cạnh mình, vóc người thất tha, trắng nón mềm mại mỹ nhân, một đám vũ uy tướng lĩnh bừng tỉnh như mộng, không khỏi lộ ra chư ca bộ dạng. Tình cảnh này nhìn ra Lý Lợi dở khóc dở cười, cảm giác thật mất mặt, thầm nói, đồng nhất giúp ngốc đại hát thô ra hỏa, thực sự là thật không có đã có tiền đồ, để cho ta Lý Lợi đều đi theo các ngươi mất mặt. Tuy là nói như vậy, nhưng Lý Lợi kỳ thực trong lòng thật cao hứng, làm cho này giúp có tình có nghĩa, bong bong thiết cốt hán tử cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Bắt đầu từ hôm nay, bọn hắn cũng đều thành gia lập nghiệp rồi, không còn là không có dễ không bình dân gian anh hảo, mà là có gia có nghiệp lĩnh binh tướng quân. Từ xưa xa trường chinh chiến vô tình nhất, cũng tàn khốc nhất, đao thương không có mắt, bất luận cỡ nào dũng mãnh võ tướng cũng rất khó bảo đảm chính mình không hội chiến tử xa trường. Trong này cũng bao quát Lý Lợi bản thân bên trong. Thời loạn lạc tranh hùng, giết chóc không thể tránh được. Trước mắt, Tây Lương hai châu còn chưa hề hoàn toàn bình định, vẫn cần tiếp tục chinh phạt Lương Châu tất cả chư hầu. Chờ hôm nay sau Tây Lương quân tranh giành Trung Nguyên, chém giết đem càng kịch liệt, sẽ gặp phải càng rất mạnh hơn hoành địch tướng cùng với hung hiểm khó lường chiến cuộc. Quả nhiên là tiền đồ chưa biết, các hung có liệu. Bởi vậy, Lý Lợi trục xuất hoàng cung hoạn quan cùng cung nữ lúc liền lưu lại một tay. Ở bên ngoài, hắn vẫn hận trong cung Yêm Họa Lộ Quyền, cung nữ người đông như mắc gửi, tùy theo đem bọn hắn toàn bộ trục xuất hoàng cung. Trên thực tế, hắn nhưng trong bóng tối chứa chấp phần lớn hoạn quan cùng cung nữ, đem bọn hắn giam lỏng, ngã kỳ thể phu, khổ kỳ tâm trí, đợi được bọn họ chân chính khuất phục sau khi, lại chặt chẽ huấn luyện, sau đó sắp xếp mật thám trong đội ngũ, phái đi Trung Nguyên tất cả châu quận chư hầu trong thế lực làm kẻ chỉ điểm tuyến. Bất quá điều này cần một đoạn thời gian tương đối dài, bởi vì muốn bọn họ cúi đầu nhận chủ rất đơn giản, vừa thấy mặt bọn họ sẽ quỳ xuống khuất phục. Thế nhưng nếu muốn chân chính hàng phục những này giỏi về sắc ngôn nhìn sắc, A Duôn định hót tiêm hoạn, nhưng cũng không dễ dàng. Đối với cái này, Lý Lợi rất tin tưởng, bởi vì hắn tin chắc mỗi người đều có bản năng cầu sinh, cũng có lòng sợ hãi, chỉ cần có đầy đủ kiên trì cùng kiên trì không ngừng nhiều lần dằn vặt, những này tiêm hoạn chúng quy sẽ hoàn toàn thần phục, đồng thời một đời không dám quên. Loại thủ đoạn này rất đê tiện, Lý Lợi chính mình cũng rất bài xích loại này bị ổi phương pháp. Thế nhưng xin gặp thời loạn lạc, căn bản không có nhân từ có thể nói, đây là một trắng trận người giết người, người ăn thịt người xã hội. Thắng làm vua hầu kẻ bại tặc, bất luận là thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng, ai có thể cười đến cuối cùng, người đó là người thắng, ai có thể sáng tác lịch sử, bôi đen đối thủ, điểm tô cho đẹp chính mình. Ở cổ sắt thanh nhạc bên trong, mi ổ trong thành kết hôn nghi thức vẫn lan tràn đến đêm khuya, mãi đến tận trăng lưỡi liềm giữa trời, mọi người vừa mới ai đi đường đấy. Nhưng mà, trận này hoàn toàn mới long trọng nghi thức nhưng không có mời một cái chiêu trung văn quan, tham gia hôn khánh nhân viên tất cả đều là vũ uy quân bộ hạ cũ cùng Lý Lợi dưới trướng dòng chính tướng lĩnh, hiện trường không có một cái người ngoài. Dù sao việc này không thích hợp tiên dương, đem cung Tần Quang Minh tránh đại ban thưởng cho dưới trướng tướng lĩnh làm thế thiếp, đây chính là coi trời bằng vùng như làm trái công việc, sự việc. Một khi truyền ra, Lý Lợi đem gánh vác so với Đồng Trác càng sâu đeo danh, tất nhiên bị muôn người mắng mỏ, miệng nhiều người sói chạy vàng, ác danh truyền xa. Bởi vậy, kết hôn hiện trường rất nhiều người cũng không biết những này tuổi thanh xuân mỹ nhân từ đâu mà đến, liền ngay cả cưới đến thế thiếp tướng lĩnh cũng không biết việc này. Mà Hoàn Phi trước đây hổ khiếu doanh tướng sĩ, bây giờ đều tại Kim Nghê vệ bên trong, chính là Lý Lợi dòng chính thân binh, những này tướng sĩ tự nhiên có thể làm được miệng kín như bưng. Như vậy tới nay, chân chính biết được việc này người, ngoại trừ Lý Lợi cùng hắn sáu cái phu nhân ở ngoài, người biết chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có Giả Hủ, Lý Huyền, Lý Nho, Hoàn Phi cùng Lý Trí năm người. Chỉ đến thế mà thôi. Mà lần này đón dâu tướng lĩnh hầu như bao dung Lý Lợi dưới trướng hết thảy chủ yếu tướng lĩnh, trong đó tất cả doanh thống lĩnh, phó thống lĩnh một cái xa suốt, toàn bộ đều có phần, liền ngay cả nhi tử đều đã hơn 20 tuổi Giả Hủ, đều nạp một cái tiểu thiếp. Duy nhất lệ người ngoài, dù là Lý Nho, hắn là cuối thời nhà Hán hiếm thấy thê quan nghiêm. Hơn nữa hắn tự thân sinh dục năng lực có vấn đề, hơn 30 tuổi người, đến nay một không có con, Đồng gia Tam tiểu thư có thể khoan dung hắn nỗi niềm có nói, lại đồng ý gánh vác không thể sanh dục danh tiếng. Đối mặt như vậy bao dung thế tử, Lý Nho tâm nguyện là đủ, đối với sắc đẹp không chút nào quyến luyến, cam nguyện bảo vệ thê tử kết tóc tư thủ một đời. Bất quá Lý Nho không thể sinh dục việc đối với Tây Lương quân tướng lĩnh cùng trong triều đủ loại quan lại mà nói, không tính bí mật, thậm chí thiên hạ rất nhiều chư hầu cũng biết hắn bệnh cũ. Bởi vì, lúc trước Đồng Trác tiến cử hắn đảm nhiệm trung bình tùy tùng lúc, liền trên triều đường trước mặt mọi người nói toạc việc này, vì vậy trong triều rất nhiều người đều biết Lý Nho thân thể có việc gì. Chính vì như thế, Lý Lợi mới có thể ngay ở trước mặt Giả Hủ cùng Lý Huyền trước mặt, đồng ý đồng nguyện sinh ra đứa bé thứ hai đem bái Lý Nho làm nghĩa phụ. Mà Lý Nho chẳng những không có lòng sinh oán hận, ngược lại tại chỗ cảm động đến rơi nước mắt, kích động đến nói không ra lời. Nói cách khác, Lý Nho đầy bụng tài hoa, thông minh tuyệt đỉnh, lấy bản thân chi trí phụ trợ Đồng Trác hùng bá thiên hạ. Lớn như vậy mới, nhưng cho tới nay biểu hiện cũng đúng, cũng là bởi vì thân thể hắn có nhanh, trước sau tự giác kém người một bậc, cực kỳ không tự tin. Đặc biệt là đối mặt hùng tráng khôi ngô võ tướng lúc, hắn có vẻ càng mẫn cảm, sợ hãi rụt rè, trước sau không cách nào để cho chính mình ngưỡng ngực ngẩng đầu làm người. Mà như vậy không chọn mẹ người, có thể ở trên sử sách lưu lại một bút cũng đã không tệ, trừ phi hắn là biên soạn Tư Mã Thiên, mới có thể ghi danh sử sách. Giữa hôm nay, khí trời đột biến. Mới lên liệt hôm nay chợt vừa lộ diện, liền bị đầy trời mây đen che giấu, sắc trời trở nên u ám âm trầm lên. Long Tương Lý phủ. Đây là một nhiều năm trước đây Đồng Trác ban thưởng cho Lý Lợi phủ đệ, diện tích rất rộng, trong viện nắm giữ phòng ốc mấy trăm, còn có vẻ cực kỳ trống trải, đình đài lầu các nhà thủy tạ không thiếu gì cả. Trước đây, phủ đệ bị Lữ Bố xuất binh trắng trợn phá hoại, tàn tạ không thể tả. Hiện nay, trải qua hơn 1.000 thợ thủ công liền đêm làm không nghỉ tu sửa, rốt cục khôi phục xưa kia hôm nay rằng dấp, thậm chí so với trước đây càng gia tăng hơn khí trắng quan. Chính đường ở trong, Lý Lợi cùng Lý Giác ngồi đối diện nhau. Giữa hai người trên bàn trà bày một bình vừa nấu xong trà nóng, trong bầu nước sôi chính ngùng ngục cùng ngục sôi trào, một luồng nồng nặc hương trà tùy theo tản mắt ra, ở trên không khoáng trong đại sảnh tung bay tràn ngập. Ào ào soạn. Lý Lợi không nhanh không chậm địa rót một chung trà nóng, hai tay đưa tới Lý Giác trước mặt, đợi Lý Giác tiếp nhận chung trà về sau, hắn lại cho mình rót một chung. Thúc phụ mời ăn trà. Dùng trà tốt nhất thừa dịp 7 phần 10 thức uống nóng dùng, 5 phần 10 nhiệt nóng lúc, nước trà sẽ trở nên hơi cay đắng, sau lần đó sẽ tiếp tục biến sắc, nước trà lại chát vừa khổ, bất lợi cả người, không thích hợp lại ẩm. Thúc phụ xin mời. Vẻ mặt bình tĩnh mà nâng chung trà lên chung, Lý Lợi khinh giải thích rõ một câu. Khinh khẽ nhấp một cái trà, Lý Giác thả xuống chung trà, hai con mắt ngưng mắt nhìn Lý Lợi, nhẹ giọng nói, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc, một đời người mới thay người cũ, Lý gia có người kế nghiệp. Chú cháu chúng ta trong lúc đó, khi ta ở ngươi ở độ tuổi này lúc còn là một cầm trong tay năm thước kiếm trùng quanh lang bạt du hiệp, khi đó ta kém xa ngươi, bây giờ mấy chục năm quang cảnh trong trước mắt, ta đã tuổi gần tuổi 40, vẫn như cũ không bằng ngươi. Thúc phụ khiêm tốn rồi, quá mức khích lệ tiểu chất rồi. Lý Lợi cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, chất nhi có thể có kim hôm nay quá lớn, tất cả đều là thúc phụ nhiều năm ngậm đắng nuốt cay giáo dục công lao, cỡ này đất nước, tiểu chất cả đời không quên. Năm ngoái, tiểu chất phụ mệnh đi tới Vũ Uy quận Thiên Nhiệm, thúc phụ không chỉ có đem Long Tương doanh để cho ta, còn trong bóng tôi giúp đỡ đổ quân nhu tiền lương, không có thúc phụ đỉnh lực giúp đỡ, chất nhi yên có thể sống tới ngày nay. Vì lẽ đó, ta cùng với thúc phụ trong lúc đó vĩnh viễn còn lâu mới có được tư hoán, chỉ có thúc phụ đối với chất nhi chớ ân tình lớn. Trương An chi loạn, là chất nhi xin lỗi thúc phụ, tiểu chất cam nguyện tình tội, xin mời thúc phụ trách phạt. Nói xong về sau, Lý Lợi hai đầu gối quỳ xuống đất, tỏ rõ vẻ vẻ xấu hổ địa túi đầu lễ bái. Ngươi, Lý Lợi động tác này thực tại để Lý Giác giật nảy cả mình, cho tới hắn biểu hiện kỳ biến, kinh ngạc nhìn Lý Lợi, tựa hồ có hơi không dám tin vào hai mắt của mình, càng không tin hơn tay cầm 30 vạn hùng binh, uy chấn thiên hạ Vũ Uy hầu Lý Lợi lại hướng mình quỳ xuống. Ngạc nhiên nghi ngờ một lát, Lý Giác rốt cục tỉnh táo lại, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, nhìn về phía Lý Lợi ánh mắt của mang theo thân cận vui mừng tình. Mau đứng lên, không muốn cho người ngoài nhìn thấy, bằng không ngươi sau đó còn làm sao thống suất đại quân. Lý Giác đứng dậy dịu lên Lý Lợi, lời nói tuy rằng mang theo giáo huấn giọng điệu, nhưng ngữ khí nhưng tràn ngập quan ái tình. Chất nhi nhiều tạ thúc phụ khoan hồng độ lượng, bất kể hiểm khích lúc trước, thúc phụ mau mời ngồi xuống. Sau khi đứng dậy, Lý Lợi không người vái chào, xin mời Lý Giác trước tiên vào chỗ. Lý Lợi cúi người một quỳ, hóa giải Lý Giác trong lồng ngực đọng lại đã lâu không mắc, để hai chú cháu rất nhiều ngăn cách trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh, trở nên thúc từ chất hiếu, trên đại sảnh tràn đầy nồng nặc thúc cháu tinh thần. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8 Vê đút ôn gì tật dê sập vê ôn gì tật gì dẹp vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 339, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng ẩm. Chân trời mây đen cuộn cuộn, sấm rền từng trận, lôi đỉnh thấm nhuần thiên địa. Ken kẹt, một đạo màu trắng chớp giật xẹt qua trời cao, mang theo cùng phong gào thét, cuốn lên mạn thiên trần thổ. Sấm rung chớp giật, rít gào nhân gian. Long Tương Lý phủ. Chính đường lên, Lý Lợi cùng Lý Giác trò chuyện với nhau thật vui. Nghe ngoài cửa tiếng gió gầm rú cùng tiếng sấm, thúc cháu hai người uống trà đàm đạo, rất có một phen mặc cho sóng gió lên ngồi chắc thuyền cầu cá ý cảnh. Vừa mới Lý Lợi quỳ gối một quỳ, thực tại khiến Lý Giác cực kỳ khiếp sợ, cũng hết sức cảm động. Chỉ bằng vào Lý Lợi trước mắt có thực lực và địa vị, đại hán thiên hạ có thể làm cho hắn quỳ gối quỳ lạy người hầu như không có, liền ngay cả cao cư trong triều đình đích thiên tử cũng không được. Thêm nữa Lý Lợi cha mẹ của sớm đã qua đời, 16 tuổi lúc mang theo đệ đệ Lý Xiêm cùng mười mấy người làm bị Lý Giác chính thê Dương Thị đuổi ra khỏi cửa, may mắn được đồng chắc ban thưởng trạch viện, mới có thể có một nơi sống yên phận vị trí, từ đó khắc lập môn hộ. Chỉ bằng vào đoạn mấu chốt này, Lý Lợi cùng Lý Giác thúc cháu quan hệ từ lâu vỡ tan, nếu là liền như vậy cùng Lý Giác mỗi người đi một ngả, thế nhân cũng sẽ không thuyết tam đạo tứ, ngông cuồng chê trách. Hiện nay, Lý Lợi tay cầm 30 vạn Tây Lương đại quân, đem thiên tử giữ trong lòng bàn tay, quát tháo phong vân, quyền thế ngập trời. Quân chính quyền to đều ở trong lòng bàn tay của hắn, kỳ uy tên cùng thực lực so với xưa kia hôm nay đồng chắc cũng không kém bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém, đối với thiên hạ chư hầu lực chấn nhiếp hơn xa không sai trước đồng chắc. Bởi vì Lý Lợi so với đồng chắc tuổi trẻ, nhưng hắn thực tế có quyền thế nhưng không chút nào kém hơn trước đây đồng chắc. Bởi vậy không khó tưởng tượng, Lý Lợi một thân tiền đồ vô lượng, mà đồng chắc chưa càng to lớn nghiệp, vô cùng có khả năng ở trên tay hắn có thể thực hiện hùng bá thiên hạ. Quan trọng nhất là Lý Lợi đối với Tây Lương quân lực độ trưởng khống hơn xa với đồng chắc. 30 vạn Tây Lương quân toàn bộ gáy dậy một lần nữa chỉnh biên, mà toàn quân tướng lĩnh dĩ nhiên không người dám với phản kháng, làm cho toàn bộ cải biên quá trình cực kỳ thuận lợi, chỉ dùng thời gian nửa tháng liền tuyên cáo chỉnh quân hoàn thành. Hạo đại như vậy mà gian khổ chỉnh quân hành động, ngay cả là đồng chắc trên đời, hắn cũng không có lớn như vậy lòng dạ khí phách, cũng không có như vậy sự tự tin mạnh mẽ, càng chưa hề hoàn toàn nắm giữ quân đội thực lực. Bởi vì đồng chắc khi còn sống mặc dù là Tây Lương quân thống soái tối cao, nhưng hắn nhiều nhất chiếm cứ thống suất tên, dưới trướng tướng lĩnh không có ai ngay mặt phản đối với mệnh lệnh của hắn, nhưng cụ thể làm sao chấp hành quân lệnh, nhưng là rất khó để đồng chắc vừa lòng để ý. Trên thực tế, đồng chắc cũng không thể toàn quyền trưởng khống Tây Lương quân, có một phần tay nắm trọng binh tướng lĩnh chỉ là trên danh nghĩa bám vào hắn dưới trướng, dương phụng âm bi, tự minh việc, thí dụ như Hoa Âm thủ tướng Đoạn Đổi cùng phản chủ đám người chính là trong đó điển hình đại biểu. Mà đồng chắc tự nhiên cũng biết dưới trướng tướng lĩnh mỗi người một ý, nhưng hắn vì duy trì Tây Lương quân ổn định, không đến nỗi nội chiến phân liệt, vẫn giấu tài, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần những này Dương Phụng Âm vì tướng lĩnh tuân hiệu lệnh, không có cờ sĩ tiên minh phản loạn, hắn liền tạm thời buông xuôi bỏ mặc, không nghĩ tới làm lớn chuyện. Chính là do ở đồng chắc dung túng, mới làm cho Tây Lương tướng lĩnh hôm nay dần lớn mạnh, tùy theo hình thành bôi to khó vây tư thế. Cho tới đồng chắc vừa chết, Tây Lương tướng lĩnh liền không bị khống chế, từng người mang ý xấu riêng, dựa vào trong tay binh mã, treo giá, dồn dập mơ ước bái tướng phong hầu quyền thế, thậm chí còn có người ý đồ leo lên đồng chắc xưa kia hôm nay quyền thế cùng địa vị. Loại này mặt ngoài hòa bình, kỳ thực câu tâm đấu giác cục diện, người ngoài cuộc rất khó lĩnh hội trong đó đắng cay ngọt bùi, nhưng Lý Giác làm Tây Lương quân trên danh nghĩa chủ soái, đặt mình trong trong đó, khắp nơi cả tay, chịu đủ dày vò. Nhưng mà, hiện nay Tây Lương quân lại bị Lý Lợi Triệt để đã thu phục được. Ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn đại quân đánh tan pha trộn, chúng tần tổ kiến lính mới. Chỉ dựa vào Lý Lợi phần này khí phách cùng lòng dạ, Lý Giác sẽ không xấu hổ không bằng, ngoài ra, hắn càng kính phục Lý Lợi có thực lực cường đại cùng cao minh thủ đoạn. Chỉnh quân trong quá trình, Lý Lợi ở bề ngoài không tham dự quân đội chỉnh biên, trên thực tế, hắn nhưng tự mình đi tới các đại quân doanh, cùng phổ thông tướng sĩ cùng thực cùng phòng ngủ, hòa mình, vô hình chung đạt được toàn quân đại đa số tướng sĩ ủng hộ. Lý Lợi ở trong quân doanh đầy đủ đợi nửa tháng, mà hắn ở trong quân uy tín cùng hôm nay càng tăng, này liền trực tiếp thúc đẩy trong quân một số trung thấp cấp tướng linh thoáng lộ ra chống lại chỉnh biên manh mối, liền bị cấp tốc xóa bỏ, làm cho phản kháng thế lực khó có thể hình có thành tựu. Lặng yên không một tiếng động nhân không có ở anh anh liệt liệt chỉnh quân vận động bên trong. Chỉnh quân xong xuôi, cũng là mang ý nghĩa Lý Lợi trưởng khống toàn quân đắc ý đồ có thể thực hiện. Toàn quân 10 cái chủ lực chiến doanh chủ yếu tướng lĩnh, hầu như tất cả đều là Lý Lợi dưới trướng dòng chính tướng lĩnh đảm nhiệm. Nguyên Tây Lương quân tướng sĩ toàn bộ bị đánh tan quấy rầy sắp xếp vũ uy trong quân, mà vũ uy quân tướng sĩ ở mới trong quân chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo. Lần này chỉnh quân có thể nói là danh xứng với thực địa vũ uy quân diễn kịch Tây Lương quân, tạo thành một nhánh hoàn toàn nghe lệnh của Lý Lợi lính mới. Gắn liền với thời gian nửa tháng chỉnh quân hành động, Lý Giác hoàn toàn không đếm xỉa đến, đợi ở trong phủ tu sinh dưỡng tính, đóng cửa đọc sách. Nhưng trong quân chuyện lớn chuyện nhỏ nhưng khó có thể tách ra hai mắt của hắn, mỗi ngày đều có mật thám đem quân tình bẩm báo cho hắn, bởi vậy hắn đối với toàn quân tình huống rõ như lòng bàn tay. Vừa vặn là bởi vì hắn đối với quân tình huống bên trong rõ rõ ràng ràng, ngược lại làm cho hắn căn phẫn sục sôi, trong lòng tích tụ, đứng ngồi không yên. Bởi vì Lý Lợi hầu như hợp nhất hết thể Tây Lương quân, bao quát hắn Lý Giác dòng chính nhân mã ở bên trong, không giữ lại ai, toàn bộ sắp xếp lính mới. Nhất làm cho hắn căm giận khó bình chính là, mới trong quân lại không có hắn Lý Giác vị trí, nghiễm nhiên đem hắn bài xích ở bên ngoài, làm cho hắn cái này tiếng tăm lừng lẫy Tây Lương thượng tướng, lại trở thành độc nhất tướng quân, đồ có tướng quân tên, thủ hạ nhưng không có một cái binh sĩ. Vì thế, khoảng thời gian này tới nay, Lý Giác tính khí vô cùng táo bạo, thường thường tự dưng nổi giận, mất ăn mất ngủ, đêm không thể chợp mắt. Thế nhưng, mọi việc có hại cũng có lợi. Thông qua khoảng thời gian này vắng lặng, trong lòng phiền muộn sau khi, Lý Giác tâm thái cũng thuận theo chuyển biến, bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình, coi trọng Lý Lợi, tình cờ cũng sẽ tự tra tự xét lại một phen. Bãi tránh tâm thái sau khi, hắn phát hiện mình làm sai rất nhiều chuyện, trong đó sai lầm lớn nhất chính là không nên cho chính mình chất nhi Lý Lợi hạ chiến thư, càng không nên mơ ước đồng trác lưu lại quyền thế địa vị. Nếu như Tây Lương quân thật sự rơi xuống hắn Lý Giác trong tay, vậy hắn quyết định không làm được Lý Lợi như vậy dứt khoát hẳn hoi chỉnh quân, càng không cách nào triệt để thu phục Quách Tỷ, Đoạn Uyển, Trương Tế cùng phản chủ đám người. Quả thực như vậy, cái kia Tây Lương quân cũng chỉ có thể tạm thời duy trì ở bề ngoài ổn định, trong quân tướng lĩnh ở giữa minh tranh ám đấu nhưng không cách nào trừ tận gốc, sớm muộn chắc chắn gây thành đại họa, sụp đổ không thể tránh được. Tha rằng như vậy, còn không bằng đem đại quân giao cho chính mình chất nhi Lý Lợi, ngược lại thúc cháu một nhà thân, Lý Lợi trưởng quân sau khi, cũng tuyệt đối sẽ không tha cho hắn cái này thân thúc thúc. Cứ như vậy, Lý Giác rút kinh nghiệm xương máu sau khi, phản lại cảm thấy xin lỗi cháu trai Lý Lợi. Nếu như không phải hắn tư tâm quay phá, quyền ngọc chi tâm quá nặng, hai quân thì sẽ không toàn diện quyết chiến. Nếu như không có Nam Giao cuộc chiến, cái kia 90.000 Tây Lương tướng sĩ thì sẽ không hy sinh vô ích, mà chỉnh quân sau Tây Lương quân cũng sẽ không dừng 30 vạn, mà là 40 vạn đại quân. Chỉ tiếc, nguyên vốn có thể tránh khỏi đại chiến tối cuối cùng vẫn là đã xảy ra, sai lầm lớn dĩ nhiên đúc thành, hối hận thì đã muộn. Ào ào soạn. Chính đường ở ngoài, sấm rung chớp giật sau khi, mưa to đúng hạn mà tới. Nội đường, Lý Giác tâm sự nặng nề địa nghe Lý Lợi giảng giải gần quãng thời gian phát sinh nội phủ việc vặt, có vẻ mất tập trung, hồn vía lên mây. Đột nhiên, Lý Lợi ngữ khí ngừng lại, cười nói: "Thúc phụ, tiểu chất có một chuyện hướng về ngài bẩm báo. Hân Nhi, Ngọc Nhi và Huyền Nhi các nàng đã có thai, đợi được sang năm mở xuân, thúc phụ liền muốn làm thúc công rồi." Ha ha ha, a. Lý Giác nghe vậy kinh hãi, biểu hiện rung bần bật, giữa hai lông mày không khỏi toát ra kinh hỉ vẻ. Lập tức hắn gấp giọng hỏi: "Đây là sự thực sao? Ba người các nàng đều đã có hay không xin mời thái úy đi mi ổ hầu hạ?" "Ế, cái này?" Lý Lợi không nghĩ tới Lý Giác lại suy tính được như thế toàn diện, nói quanh co một tiếng, ngượng ngùng thấp giọng nói: "Tiểu chất gần đây bận việc với quân vụ, không thể nhín chút thời gian chăm sóc Hân Nhi các nàng, cũng đã quên đem trong cung thái y phải đến mi ổ bất cứ lúc nào nghe dùng." "Ngươi nha, thực sự là hồ đồ. Hân Nhi, Ngọc Nhi các nàng có thai, này mới là việc lớn, những chuyện khác cũng có thể rời lại mà." Mắt thấy Lý Lợi dĩ nhiên không hề chuẩn bị, Lý Giác nhất thời quên được một phiền, không kiêng dè chút nào địa chỉ trích nói. Lý Lợi hiểu ý ha ha cười nói: "Thúc phụ nói rất có lý, tiểu chất nhất định làm theo. Bất quá Hân Nhi cùng Ngọc Nhi thân thể của các nàng rất tốt, lúc mang thai giữa cũng không dài, tạm thời cũng không lo ngại. Tiểu chất lần này mời thúc phụ đến đây một lời, xác thực là có chuyện muốn nhờ, không biết thúc phụ có thể đáp ứng hay không." "Hả? Chuyện gì?" Lý Giác nghe vậy biểu hiện khẽ nhúc nhích, kinh ngạc địa trầm ngâm nói. Lý Lợi mỉm cười hỏi: "Tiểu chất muốn mời thúc phụ trưởng quản triều đình, tiếp nhận trong triều chính vụ, chấp trưởng thiên hạ quyền to, tọa trấn Trường An. Không biết thúc phụ ý như thế nào?" "Văn Sương sao lại nói lời ấy?" Lý Giác khá là không hiểu nhìn Lý Lợi, kinh ngạc hỏi. Lý Lợi biểu hiện kiên định nói: "Thúc phụ còn nhớ đến tiểu chất xưa kia hôm nay nói qua những lời kia. Người ta thúc cháu hai người, chính là huyết thống chí thân, như thể chân tay, vinh đục cùng hưởng. Trước mắt Trường An mặc dù đã yên ổn, nhưng trong triều đủ loại quan lại tất nhiên sẽ không ngồi xem chú cháu chúng ta trưởng quản thiên hạ quyền to, bọn họ vẫn cứ sẽ như đối phó đồng tướng quốc như vậy, trong bóng tối khe đồng nhất khí, tùy thời diệt trừ chú cháu chúng ta hai người. Chỉ là chúng ta biết rõ những này lão thần giấu giếm dạ tâm, lại không thể trực tiếp đem bọn hắn bãi quan thôi trước, trục xuất Trường An, chính vì như vậy vì là để chú cháu chúng ta mang tiếng xấu, bị thế nhân lên án. Vì lẽ đó, tiểu chất muốn mời thúc phụ tọa trấn Trường An, chấp trưởng triều đình, dù sao thúc phụ kiến thức rộng rãi, đối với mấy cái này lão thần thủ đoạn biết quá tường tận. Nói tới chỗ này, Lý Lợi ngữ khí ngừng lại, nói tiếp, ngoài ra, trước mắt Trường An ba phụ cùng Lương Châu nhưng có chư hầu thế lực chiếm giữ, tất cả quận huyện quan chức đối với chúng ta cũng dương phục âm vi. Vì vậy, tiểu chất dự định xin mời thúc phụ tọa trấn triều đình, mà ta thì lại lĩnh binh tây trình, ven đường thanh tra tất cả quận huyện còn lại, tiêu diệt Mã Đẳng cùng Hàn Toại tàn quân, nhất thống Tây Lương hai châu. Chờ Tây Lương triệt để bình định sau khi, tiểu chất cũng sẽ không trở về Trường An, mà là tọa trấn An Định quận, xuất binh người Khương bộ lạc cùng Nam Hung nô lãnh địa, một lần quét sạch Lương Châu xâm phạm biên giới. Như vậy tới nay, ta Tây Lương hai châu một bên xuất binh tiêu diệt Mã Đẳng, một bên phát triển mạnh nông canh, khởi công xây dựng sông, hai sử trí đều phát triển. Sau 2-3 năm nữa, ta Tây Lương hai châu có thể khôi phục nguyên khí, bách tính an cư lạc nghiệp, liền có thể cung dưỡng 30 vạn Tây Lương đại quân. Chờ nuôi dân việc sau khi hoàn thành, quân ta mới có thể quy mô lớn dụng binh, mặt phía bắc có thể công lấy Tịnh Châu, hướng nam bất ngờ đánh chiếm Kinh Tương, mặt tây nam có thể công chiếm Hán Trung cùng Tây Xuyên. Lý Lợi mấy câu nói nghe được Lý Giác Tâm chào dân chào, biểu hiện cực kỳ kích động, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn vẻ. Một hồi lâu sau, Hán Ngọc nói lại dừng mà nói ra, nếu Văn Xương như vậy tín nhiệm vi thúc, ta tự nhiên đem hết toàn lực giúp ngươi thành tựu một phen công danh đại nghiệp. Chỉ là ta quanh năm lĩnh binh chinh chiến, không thiện chính vụ, liền ngay cả trấn thủ Trường An chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực nha. Ha ha ha. Lý Lợi cười nói, thúc phụ không cần phải lo lắng. Trong triều chính vụ có Lý Nho hiệp trợ thúc phụ xử lý, Tây Lương hai châu chính sự cùng việc đồng áng do Lý Huyền phụ trách, Trường An quân coi giữ thống lĩnh là thiết đà, hán tử sẽ mặc cho thúc phụ điều khiển, kiên quyết không dám kháng lệnh. Thúc phụ trong lòng có lo lắng, chẳng lẽ là bởi vì ngài trong tay cũng không binh mã sao? Quả thực như thế, cái kia thúc phụ liền sai rồi. Ngươi không phải là độc nhất tướng quân, càng không phải là thủ hạ vô binh, kỳ thực ngươi vẫn luôn có một chi cường đại quân đội. Bất cứ lúc nào, chỉ cần tiểu chất còn sống, ta Lý Lợi đều là thúc phụ dưới trướng binh. Chú cháu chúng ta một thể, vinh nhục cùng hưởng. Tiểu chất dưới trướng binh mã, chính là thúc phụ binh mã. Toàn bộ quân tướng sĩ ai dám bất kính thúc phụ, không tuân theo hiệu lệnh, cái kia chính là cái lời ta Lý Lợi mệnh lệnh, nhất định tầng tầng trách phạt. Lý Lợi lời nói này để Lý Dật trong lòng một ít còn sót lại tích tụ hoàn toàn biến mất hầu như không còn, trên mặt hiện ra hiểu ý dáng tươi cười. Thẳng đến lúc này, hắn mới thình lình rõ ràng, Lý Lợi không có an bài cho hắn quân chức thâm ý. Tất cả chính như Lý Lợi nói, hắn Lý Giác là trưởng bối, lại là tự mình nuôi nấng Lý Lợi lớn lên thân thúc thúc. Thân là trưởng bối, nên có làm người tôn trưởng lòng dạ cùng khí độ, há có thể bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly. Thúc cháu trong lúc đó hạ tất cả lĩnh một quân đây, chỉ cần hắn cùng với chính mình chất nhi trước sau một lòng, quân đội ở trong tay ai không đều giống nhau sao? Tuy rằng hắn không có trực tiếp trưởng quản một doanh nhân mã, nhưng như thường có thể điều động quân đội, trong quân tướng linh ai dám kháng mệnh không tuân theo. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8. Vê đút ôn gì tật dè sặc vê ôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 340, kinh lược Trường An, cuối cùng, đại hết mưa, trời xanh quang đãng. Thất sắc cầu đồng ngang qua chân trời, rực rỡ cực kỳ. Từ khi Long Tương Lý Phủ đảm đạo sau khi, triều đình lần thứ 2 ban bố chiếu lệnh, sắc phong Lý Giác vì là xa kỵ tướng quân, chỉ dương hầu, lĩnh tư đại giáo úy, khai phủ, vị cùng tăng công, nhiếp nước phụ chính. Đến đây, Lý Giác leo lên quyền lực đỉnh cao. Tuy rằng hắn không có như Đồng Trác cùng Vương Doãn như vậy thăng nhiệm thái sư hoặc tướng quốc chức vụ, nhưng tương tự địa vị cực cao, nắm giữ nhiếp nước phụ chính quyền lực, thực tế quyền bính không chút nào kém hơn xưa kia hôm nay Đồng Trác cùng Vương Doãn. Lý Giác phụ chính sau hạng thứ nhất chính lệnh dù là Tây Lương hai châu thi hành giảm phú nuôi dân kế sách. Chính thức chiếu lệnh là giảm miễn Tây Lương hai châu bách tính 2 năm thuế má, phân phát bách tính nông canh cần thiết hạt giống, châu cày cùng số lượng nhất định xúc vận, cổ vũ bách tính cùng những châu khác quận bách tính đến đây Tây Lương tất cả quận huyện khai khẩn trồng trọt, lưu dân còn có thể ngoài ngạch thu được nửa năm khẩu phần lương thực. Sau 2 năm, thuế phú vì là chia 3-7 đoái, vĩnh viễn không bao giờ thêm phú. Ngoài ra, Lý Giác còn hạ lệnh tiết đà dưới trướng quận phủ binh trừ lưu lại 20.000 thanh niên trai tráng tướng sĩ thủ thành ở ngoài, còn lại hơn 3 vạn quận binh tìm kiếm vô chủ đất hoang, khai khẩn đồn điền. Tất cả quận huyện quận binh khởi công xây dựng sông, lấy cung cấp tới tác dụng, xây dựng đường núi, khơi thông Trường An cùng Lương Châu đường núi. Lý Giác phụ chính sau thi hành biện pháp chính trị cử động, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Chiếu lệnh ban bố về sau, ngắn hơn 1 tháng thời gian, Trường An quanh thân nhân khẩu gia tăng mãnh liệt gấp 3, trừ trốn vào sơn giã bách tính ở ngoài, đến từ những châu khác quận lưu dân liền nhiều đạt 10 vạn chi chúng. Hơn nữa, người ngoại lai còn đang nhanh chóng tăng lên, hầu như mỗi ngày đều có trung nguyên tất cả châu quận bách tính tiến vào Trường An, nối liền không dứt. Điều này cũng làm cho hậu trường bày ra việc này Lý Lợi, chân chính ý thức được thiên tử chiếu thư mạnh mẽ sức hiệu triệu. Mặc kệ hán thất làm sao suy yếu, nhưng thiên hạ bách tính vẫn là rất tin lại thiên tử chiếu thư. Cái này gián tiếp nói rõ ràng, bây giờ dân tâm vẫn cứ hướng về hán, chí ít không nhà để về bách tính đối với Lưu thị hoàng tộc vẫn như cũ mang trong lòng hy vọng. 2 năm miễn thuế chính lệnh thúc đẩy Lý Giác ở trong triều cấp tốc củng cố chính mình nhiếp nước phụ chính quyền vị, thắng được thành Trường An cùng quanh thân bách tính nhất trí ủng hộ, khiến cho đến trong triều đối với Lý Giác phụ chính rất có phê bình kín đáo, đủ loại quan lại nhóm túi đầu câm miệng, không lại chửi bới nghị luận. Mà Lý Giác cũng bởi vậy khá là tự giác, không lại tính toán trong tay vô binh việc, an tâm xử lý triều chính, tỏa trấn Trường An. Từ khi Lý Giác vào triều phụ chính sau khi, Lý Lợi cũng rất ít vào triều rồi, một lòng một dạ nào vào dự chủ thái học cùng giảng võ đường trên. Mà gia quyến của hắn vẫn ở tại Mi Ổ, không có rời vào thành Trường An, mà Trình Tây phủ tướng quân chính là Tây Lương quân đại bản doanh, Lý Huyền, Lý Nho cùng Giả Hủ đám người quản gia quyến đều rời vào phủ tướng quân hoặc gần đây an cư, để với đúng lúc xử lý quân chính sự vụ. Đối với Lý Lợi đem thu nạp dân tâm cơ hội thật tốt chắp tay tặng cho Lý Giác, Giả Hủ đám người vô cùng không rõ, cảm giác thật là đáng tiếc. Dù sao giảm miễn Tây Lương tất cả quận huyện 2 năm thuế má không là chuyện nhỏ, đây là một thu phục Tây Lương bách tính, tăng lên uy vọng tuyệt hảo cơ hội, bây giờ chuyện tốt bực này lại rơi vào Lý Giác trên đầu, mà không phải Lý Lợi. Lý Lợi đối với cái này ngược lại rất thản nhiên, bởi vì hắn biết dân tâm vật này rất trọng yếu, cũng rất kỳ diệu. Tranh bá thiên hạ kiên quyết không thể mất đi dân tâm cùng bách tính chống đỡ, thế nhưng trước mắt Tây Lương cảnh nội thu lấy dân tâm cũng không là trọng yếu nhất. Đến dân tâm không dễ, nhưng mất dân tâm nhưng rất dễ dàng. Xin gặp thời loạn lạc, quân hùng cùng nổi lên, dân tâm dân ý cũng không thể chi phối thiên hạ đại cục, còn chân chính có thể quyết định thiên hạ thế của người, tay vẫn nắm hùng binh thực lực phái chư hầu. Tây Lương cảnh nội ai mới thật sự là người trưởng không đây? Chỉ cần là người tinh tường đều biết, Tây Lương hai châu thậm chí Trường An triều đình thực tế người nắm quyền là hắn Lý Lợi, mà không phải Lý Giác. Lý Lợi sở dĩ để Lý Giác nhiếp nước phụ chính, mục đích đúng là đem Lý Giác đẩy hướng trước sân khấu, có ý định làm cho người trong thiên hạ nhìn. Hiện nay nhiếp nước phụ chính người tại thiên hạ bách tính trong mắt tuyệt đối không phải người tốt, rất dễ dàng đưa cái này chấp nắm quyền thiên hạ trôi người cùng đồng trác, vương doàn đám người liên lạc với đồng thời, do đó luân vì thiên hạ bách tính cùng sĩ tử dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng, cũng sẽ trở thành tất cả chư hầu ước ao ghen tị quân địch giả, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi mà yên tâm. Chính vì như thế, Lý Lợi không muốn mình bị thiên hạ bách tính tử thị, bị sĩ tử nho sinh nhóm công kích, càng không muốn quá sớm địa đem toàn bộ của chính mình thực lực bại lộ tại thiên hạ chư hầu trước mặt. Đúng vào lúc này, nếu Lý Giác ước ao chấp trưởng thiên hạ quyền thế cùng địa vị, về tình về Lý Lợi đều hẳn là tác thành cho hắn, thành môn mẹ đẹp, đem thiên hạ hiển hách nhất quyền thế giao cho hắn, để hắn tọa trấn triều đình, nhiếp nước phụ chính. Ngoài ra, Lý Giác trong tay không có binh mã, nếu muốn để hắn an tâm trưởng hướng Lý Chính, vậy thì phải cho hắn đầy đủ chống đỡ, để hắn hưởng thụ quyền lực mang tới chỗ tốt và vui sướng. Cứ như vậy, Lý Lợi đem thu lấy Tây Lương dân tâm cơ hội chắp tay tặng cho Lý Giác, để hắn vừa có thể củng cố địa vị của chính mình, có thể lĩnh hội bị bách tính ca tụng khoái ý, do đó không lại hết sức cầu lấy binh quyền, cam tâm tình nguyện tọa trấn Trường An, phụ quốc Lý Chính. Chỉ có như vậy, Trường An sau mới có thể vững chắc, thúc cháu quan hệ mới có thể triệt để khôi phục lại từ trước bộ dáng, thân mật hòa thuận. Cũng chỉ có phía sau yên ổn, Lý Lợi mới có thể hào tránh lo âu về sau xuất quân Tây Trinh, một lần dẹp yên Tây Lương hai châu, quét sạch nạn trộm cướp, khiến Tây Lương chân chính thực hiện nhất thống. Đảo mắt 2 tháng trôi qua rồi, thành Trường An trật tự tự nhiên, trị an hài lòng, bách tính sinh hoạt tiến ổn, dần dần khôi phục hướng về hôm nay phồn hoa. Cửa hàng lâm lập, tiểu quán cùng khách sạn như sau cơn mưa xuân mang giống như đồng bộ phát triển, khói hoa liễu ngõ hẻm trong Phong Nguyệt tiểu lâu cũng lặng yên mà sinh, cũng cấp tốc tăng cường, oanh ca yến vũ, thật một phái phồn bình cảnh tượng. Trong lúc này, Trường An Thái học cùng giảng võ đường lần lượt khánh thành hoàn công, mà mộ binh danh sĩ đến đây thụ học cùng chiêu sinh nhập học công việc cũng đồng thời tiến hành, thư viện cùng giảng võ đường khánh thành chi hôm nay, chỉ biết đại học phụ chính thức thụ học thời gian. Dự trù hai đại học phụ lúc, Trường An triều đình phát hướng về tất cả châu quận đích thiên tử chiếu thư nhiều đến hơn 100 phần, mộ binh hơn 300 vị thiên hạ danh sĩ cùng võ học binh pháp danh gia đến đây Trường An thụ học. Mộ binh chiếu thư trong, cao mật Trịnh Huyền Trịnh Căn Thành, Bắc Hải đối với Khổng Dung, Quảng Ninh, Bình Nguyên, Hà Nội Triệu Thương Lượng, Thanh Hà Thôi Diễm, Vương Cơ, Nước Uyên, Bình Nguyên Hoa Âm, Tương Dương Bàng Đức Công, Tư Mã Huy các loại, chờ, tất cả châu danh sĩ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Võ học cùng binh pháp trong danh gia, triều đình mộ binh chắc quận Lư Thực, Nam Dương Hoàng Trung cùng Du Hiệp Vương Việt đám người. Đáng nhắc tới chính là, cao mật Trịnh Huyền vốn là có thể tránh mộ binh, bởi vì hắn chính đang từ châu tị nạn, không ở Duyên Châu. Chỉ tiếc Lý Lợi một mực khiến người ta đem mộ binh chiếu thư chuyển tới từ châu thứ sử Đào Khiêm trong tay, kết quả Đào Khiêm tự mình đi đến nhà mời, sau đó phái thân binh đem hắn đưa đến Trường An. Mà Tương Dương Bàng Đức Công cùng Tư Mã Huy hai người có ý định tránh né, Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, Kinh Châu thứ sử Lưu Biểu vẫn không tìm được người, vì vậy hai người này không có tiếp chiếu. Trừ hai người này không có tiếp chiếu ở ngoài, cái khác tất cả châu quận danh sĩ hầu như đều là phụng chiếu mà đến, trong vòng 2 tháng trước sau đến Trường An. Những này danh sĩ bên trong còn có một người khá là thú vị, cái kia chính là Bình Nguyên Hoa Hâm Hoa Tử Cá. Từ nhỏ đồng trác rời đô Trường An lúc, Hoa Hâm mượn cơ hội bỏ chạy, đi vũ quan vào Nam Dương. Viên Thuật muốn đem hắn chiêu nhập dưới trướng, hắn nhưng không lọt mắt Viên Thuật, không muốn xuất sĩ. Sau đó gặp phải Thái phó Mã hôm nay thiền phụ mệnh động viên Hà Đông chư quận, hắn liền làm Thái phó phụ thuộc hạ, lại trở về Trường An. Làm Thái phó phụ thuộc lại sau khi, hắn hết lần này tới lần khác thỉnh cầu Thái phó Mã hôm nay thiền vì hắn giành bên ngoài cơ hội. Tiếc rằng 2 năm qua Trường An thế cuộc khó lường, vẫn không thể thành hạng. Trước đây không lâu, hắn thật vất vả từ Vương Doãn trên tay mưu đến dự trương Thái thú chức vụ, còn không có rời đi Trường An liền gặp phải Trường An đại loạn, chỉ có thể trốn ở bách tính trong nhà tạm lánh. Sau đó, Vũ Uy quân cùng Tây Lương quân đại chiến, Trường An các nơi quan hải toàn bộ đóng kín, Hoa Hâm muốn đi cũng không đi được. Đợi được Trường An ổn định sau khi, hắn vừa mới chuẩn bị đi vào dự trương quận tiền nhiệm, liền bị Trinh Tích vì là Trình Tây phủ tướng quân tá lại, còn nhận được Thái học lao sư chiếu lệnh. Giảng võ đường mộ binh trong, chắc quận Lư Thực càng quỷ quái, mộ binh giới chiếu thư đạt đến ký châu Viên Thiệu trong tay, nhưng Viên Thiệu nhưng dâng sớ Lư Thực trước đây không lâu vừa chết bệnh. Sau đó kinh, trải qua, thẩm tra, Lư Thực cũng thật là bệnh chết, vừa lúc là Lý Lợi cùng Lý Giác hội công Trường An bệnh truyền nhiễm trôi qua. Không có cho đòi đến Lư Thực, đúng là đem Du Hiệp Vương Việt cho gọi đến rồi, đồng thời còn không phải Vương Việt một người, mà là một đám du hiệp. Có người nói, những này du hiệp đều là Vương Việt môn hạ đệ tử, trong đó khá là có tiếng người chính là Vương Việt đại đệ tử Sử A. Ngoại trừ Vương Việt ở ngoài, lần này hạ chiếu còn gọi đến một tên võ tướng, người này dù là Kình Châu Lưu Biểu đưa tới Nam Dương Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng. Thái học cùng giảng võ đường chính thức thụ học trước đó, Lý Lợi tự mình tiếp kiến phụng chiếu mà đến hơn 200 vị danh sĩ cùng một đám Tây Lương tướng lĩnh, cũng ở phủ tướng quân xếp đặt buổi tiệc. Trong bữa tiệc, Lý Lợi tư thái cực thấp, biểu hiện khiêm tốn hữu lễ, đối với Thái Ung, Khổng Dung, Trịnh Huyền các loại, chờ, đương đại đại nho cực kỳ kính trọng. Cho dù là một số trong lòng tức giận danh sĩ dựa vào rượu mời nói chào phúng nói móc, Lý Lợi cũng không nhúc nhích chút nào nộ, trước sau khuôn mặt tươi cười nên nhân, biểu hiện cực sự khoan dung rộng lượng. Tiến hội sau khi, Kinh, Trải Qua, Lý Huyền, Lý Nho cùng Giả Hủ ba người tiến cử, Hoa Âm, Bình Nguyên, Quản Ninh, Thôi Diễm cùng nước bên các loại, chờ, năm người bị Lý Lợi ở lại phủ tướng quân nghe dùng, hiệp trợ Lý Huyền cùng Lý Nho xử lý Tây Lương hai châu chính vụ, Vương Việt được bổ nhiệm làm tỳ tướng quân, Hoàng Trung bị mộ binh vì là trung lang tướng, Kim Nghê vệ phó thống lĩnh. Nhận lệnh đã xuống, Hoa Âm, Thôi Diễm, nước bên, Vương Việt cùng Hoàng Trung đám người đều không có dị nghị, vui vẻ lĩnh mệnh. Nhưng Bình Nguyên cùng Quản Ninh hai người đối với Lý Lợi nhận lệnh không tỏ rõ ý kiến, hình như có không muốn xuất sĩ tâm ý, nhưng đáng tiếc Lý Lợi căn bản không cho bọn họ mở miệng cơ hội cự tuyệt, công bố đã sai người đi đón người nhà của bọn họ đến đây Trường An ở lại. Bỏ lại câu nói này về sau, Lý Lợi nên ngang rời đi, làm cho Bình Nguyên cùng Quản Ninh hai người hai mặt nhìn nhau, cực kỳ ngột. Hơn 200 vị danh sĩ tiến vào Thái học nhầm giáo, Trường An Thái học cũng coi như là thực đến danh quy, thực sự trở thành đại hán đệ nhất học phủ, tên tuổi cực kỳ vang dội, danh dự khá. Chính thức thụ học về sau, Thái Ung đảm nhiệm quá học viện dài, Trịnh Huyền cùng Khổng Dung mặc cho phó viện trưởng, Trung Bình tùy tùng Lý Nho kiêm lĩnh Thái học giáo vụ trưởng, quân phủ binh phái ra một cái ngàn người đội vào ở quá học phủ, trực tiếp nghe lệnh của Lý Nho. Từ đó, Trường An Thái học chính thức vận chuyển, đám đầu tiên 3000 danh học sinh chia làm sơ, trung, cao ba cái giai đoạn nhập học thụ giáo. Thái học chính thức thụ tiết học, ở vào Long Tương Lý phủ giảng võ đường đồng dạng chính thức khai giảng. Viện trưởng do Lý Lợi tự mình đảm nhiệm, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn đảm nhiệm phó viện trưởng, Vương Việt đảm nhiệm giáo vụ trưởng, Tây Lương quân chủ lực chiến doanh tất cả doanh thống lĩnh cùng thiết đà, Sử A, Hoàng Trung đám người chính là giảng võ đường lão sư. Nhóm đầu tiên học sinh ngoại trừ hơn 1000 cái khoảng 10 tuổi hài tử ở ngoài, còn từ Tây Lương quân bên trong tuyển hơn 2000 tên đội xuất trở lên trung thấp cấp tướng lĩnh nhập học, bọn họ trực tiếp vượt qua sơ, bên trong hai cái giai đoạn, trực tiếp tiến vào trong khi 3 năm binh pháp học tập cùng thực chiến huấn luyện. Thật vất vả thúc đẩy Thái học cùng giảng võ đường vận chuyển bình thường sau khi, Lý Lợi rốt cục tạm thời bước ra đi ra, bắt tay chuẩn bị tây trình công việc. Mà lúc này đã là giữa mùa hạ thời tiết, lại có thêm hơn nửa tháng liền vào thu rồi. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dê sật vê đôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 341, lần thứ 2 tây trình trình Tây Phủ Tướng Quân. Bên trong thư phòng, thời gian qua đi 2 tháng, Giả Hủ, Lý Huyền cùng Lý Nho ba người lần thứ 2 tụ hội thư phòng, cùng Lý Lợi thương nghị tây trình công việc. Chúa công gần nhất có phải là vẫn ngưng lại ở giảng võ đường, chưa có trở về mi ổ nhìn. Chợt tiến vào thư phòng, Lý Huyền liền cười ha hả hỏi. Ế? Lý Lợi mím môi một ngụm trà, kinh ngạc một tiếng, tỏ rõ vẻ không hiểu hỏi Nguyên Trung sao lại nói lời ấy, có gì không thích hợp sao? Lý Huyền biểu hiện quái dị mà nhìn về phía Lý Lợi, giải thích, thuộc hạ hôm qua hôm nay trở về mi ổ phân phối tây trinh lương thảo lúc, đại phu nhân mang theo mấy vị khác phu nhân tìm tới thuộc hạ, ngay mặt hỏi dò chúa công gần nhất hành tung. Thuộc hạ vốn định ẩn giấu hạ xuống, lại phát hiện mấy vị phu nhân vẻ mặt khác thường, chợt cảm thấy tình thế không ổn, liền không thể làm gì khác hơn là nói thật. Hả? Thì ra là như vậy. Lý Lợi thuận miệng theo tiếng, lúc này cảm thấy bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói tiếp, Nguyên Trùng, này bên trong không có người ngoài, đại phu nhân không phải là muội muội ngươi Lý Hân sao, không cần kiêng kỵ, gọi thẳng tên Lý là được. Gần nhất khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn, ta cả ngày loay hoay đầu óc choáng váng, xác thực không có thời gian về đến xem các nàng. Hân Nhi các nàng có thai, tính tình có lượng, không có làm khó ngươi đi. Ha ha ha. Giả Hủ cùng Lý Nho nghe vậy ha ha cười to, từng người ngồi xuống, nâng chung trà lên chung dùng trà. Lý Huyền khẽ lắc đầu, cười nói, chúa công nói quá lời, Hân Nhi là muội muội ta, các nàng sao sẽ làm khó ta đây. Bất quá mấy vị phu nhân tựa hồ cũng biết Nam Thành gần nhất mở ra một nhà hoa nguyệt lâu, quy mô cực kỳ to lớn, tất cả châu quận danh viện đại gia nơi đó đều có, oanh ca điển vũ, rượu ngon giai nhân, chọc người tâm hồn. Chúa công gần nhất có phải là cải trang vi hành quá nơi nào? Thuộc hạ không còn nói ý, mấy vị chúa công phu nhân đã biết chuyện này. Khắc, khắc, đình chỉ. Lý Lợi ho nhẹ một tiếng, hai con mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Huyền, trầm giọng nói, Hân Nhi các nàng sao có thể biết ta đi quá hoa nguyệt lâu? Nguyên Trung, ngươi không thành thật ta. Bằng vào ta suy đoán, nhất định là ngươi không chống đỡ được các nàng địa bàn hỏi, chủ động để lộ hành tung của ta. Có phải thế không? Hạch! Cái này! Lý Huyền tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn Lý Lợi, nói quanh co không biết làm sao trả lời. Lập tức hắn cờ cười nói, khà khà khà. Chúa công anh minh. Thuộc hạ lúc đó công vụ bể buộn, vì có thể mau chóng thoát thân, chỉ có thể ra hạ sách lấy. Bất quá thuộc hạ cho mấy vị phu nhân từng giải thích rồi, chúa công đi vào Hoa Nguyệt lâu không phải uống rượu có kỹ nữ hầu, mà là vì tìm hiểu Hoa Nguyệt lâu nội tình hư thực. Lý Lợi nghe vậy cười khổ không ngừng, xua tay ra hiệu Lý Huyền ngồi xuống, lắc đầu nói rằng, Nguyên Trung à, ngươi thật là ta đại cứu ca sao? Ngươi xem ngươi làm tốt lắm công việc, sự việc, Hân Nhi các nàng đích thị là chỉ nghe nói trong thành Trường An có mấy nhà thanh lâu, mới hướng về ngươi hỏi dò việc này, kết quả, ngươi thông minh như vậy người lại không chịu nổi bận hỏi, dăm ba câu liền đem ta khai ra. Ngươi nha, nhưng đem ta hại thảm rồi. Ta dám khẳng định, muộn nhất buổi trưa hôm nay, không chút tí vết nhất định sẽ đến xem ta. Ha ha ha. Lý Lợi một lời nói nghe được Giả Hủ, Lý Huyền cùng Lý Nho ba người không nhịn được cười, bắt đầu cười ha hả. Trong lúc cười to, Giả Hủ đột nhiên biểu hiện ngẩn ra, trầm ngâm nói tới Hoa Nguyệt lâu, thuộc hạ gần nhất cũng lưu ý quá nơi đó. Hoa Nguyệt lâu không tiếc tiêu hao trùng mời mọc tất cả châu quận xinh đẹp nữ tử tòa trấn, lâu các chiếm diện tích rất rộng, phòng ốc nhiều đến mấy trăm, ra tay bất phàm nhé. Giả Hủ tiếng nói vừa dứt, Lý Huyền cùng Lý Nho hai người tiếng cười im bặt đi. Lý Huyền lúc này hỏi Văn Hoàng Nghĩa bóng là Hoa Nguyệt lâu có gì kỳ lạ. Giả Hủ khẽ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói rằng cụ thể vấn đề ở chỗ nào, ta cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng ta cảm giác một nhà thanh lâu mà thôi, nếu như chỉ là vì kiếm lấy tiền tài, hà tất như vậy phô trương, kỳ chân thực lòng đồ rõ ràng cùng với nó thanh lâu không hợp. Lý Lợi nghe vậy khẽ bước cằm, lúc này nhìn Lý Nho, ra hiệu hắn giải thích Giả Hủ nói lên điểm đáng ngờ. Nhìn thấy Lý Lợi ra hiệu, Lý Nho trầm giọng nói, Văn Hòa nói không sai. Hoa Nguyệt lâu xác thực không phải một nhà phổ thông thanh lâu, nó là Ích Châu Mục Lưu Yên trưởng tử Lưu Phạm cùng con thứ Lưu Đản hai người bỏ vốn mở. Chỉ là hai huynh đệ bọn họ dễ dàng không ra mặt, cũng rất ít đến thăm Hoa Nguyệt lâu, cố ý che giấu hai mắt người, vì vậy không dễ bị người phát hiện. Trước mắt Hoa Nguyệt lâu mới vừa vặn khai trương, vẫn còn thâm hụt tiền kiếm lời thét to bắt đầu giai đoạn, sau này mới có thể hiện lộ ra bọn hắn chân thực ý đồ. Giả Hủ lông mày vi thiết, nói rằng, theo mật thám thám báo, Ích Châu Mục Lưu Yên hình như có không lòng thần phục, vẫn ngao ngoe dục động, cắt cứ Ích Châu 41 quận, nghiêm nhiên tự thành một thể, giống như một cái độc lập vương quốc nhỏ. Bất quá Lưu Yên cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nhập xuyên lúc dĩ nhiên coi trọng Trương Lô mẫu thân mật thị, sau đó vừa trọng dụng Trương Lô, mệnh hắn và Đường Bộ Tư Mã Trương Tu đồng thời tấn công Hán Trung. Nhưng không ngờ đánh hạ Hán Trung sau khi, Trương Lô giết chết Trương Tu, độc chiếm Hán Trung, cùng Lưu Yên trở mặt thành thủ. Bây giờ Lưu Yên đã già, quanh năm bị bệnh, mà hắn ba con trai đều ở Trường An làm con tin, trưởng tử Lưu Phạm đương nhiệm trái trung lang tướng, con thứ Lưu Đản mặc cho trị sách ngự sử, tiểu nhi tử Lưu Trường cả ngày ăn chơi trẻ chén, yêu trộm xuyên tạc văn chương phát họa tranh mỹ nữ. Hoa Nguyệt lâu việc, xem ra là Lưu Phạm cùng Lưu Đản hai người muốn làm bài việc, muốn cho Lưu Yên đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, dùng cái này thắng được Lưu Yên coi trọng, đáp cứu huynh đệ bọn họ trở về Ích Châu. Khi Lý Lợi nghe được Lưu Trương tên của, hắn ấy mắt trong nháy mắt toát ra một vệt nồng nặc dị dạng vẻ mặt, khoe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Chờ Giả Hủ nói xong, Lý Lợi cười nói, Ích Châu là chỗ tốt, núi cao hiểm trở dễ thủ khó công, đất thuộc ốc giá ngàn dặm, nhân khẩu cùng tiền lương cực kỳ phong phú. Tốt như vậy địa phương, đúng là chúng ta Tây Lương quân cần nhất chiến lược thọc sâu nơi, đợi bình định Tây Lương sau khi, chúng ta liền muốn tranh khẩn Ích Châu. Trước mắt, nhất định phải vững vàng coi chừng Lưu Yên ba con trai, chuyện này do Văn Ưu toàn quyền xử lý, không thể thư giãn, không có khả năng để cho bọn họ trốn về Ích Châu, đặc biệt là Lưu Trương. Lưu Phạm cùng Lưu Đản đều có chức quan tại người, muốn thoát thân cũng không dễ như vậy, nhưng Lưu Trương không giống nhau, hắn là không quan một thân nhẹ, muốn đi thì đi, khiến người ta khó lòng phòng bị. Văn Ưu, một khi bọn họ ba huynh đệ hơi có dị động, nắm được cán về sau, trực tiếp giết bọn hắn. Theo kể chuyện xưa, Lưu Yên sở dĩ hướng về Linh Đế dâng sớ khôi phục Châu Mục chế, chính là muốn đảm nhiệm Ích Châu Mục, bởi vì Ích Châu có đế khí, có hy vọng thành tựu một phen đế vương bá nghiệp. Nhưng Lưu Yên bây giờ đã là một giới lão hủ, ta lại giết hắn đi ba con trai, không biết hắn đế vương đại nghiệp còn có thể hay không thể thực hiện. Ha ha ha. Nói tới chỗ này, Lý Lợi ngữ khí ngừng lại, xua tay nói rằng, được rồi, bây giờ quân ta Tây Trinh sắp tới, những chuyện này tạm thời thả xuống. Lần này Tây Trinh, không biết Văn Hòa quân sư có gì cao kiến. Giả Hủ cung kính thanh âm, bẩm chúa công, theo thám ma báo lại, phải biện phong mã đang biết được chúa công chấp trưởng Trường An, tiếp quản Tây Lương đại quân sau khi, trong lòng run sợ, hai tháng trước liền từ phải biện gió hoẹ bên trong huyện rút quân, lùi hướng về Lũng Tây quận đóng giữ. Hiện nay quân ta mấy chục vạn đại quân gối giáo chờ sáng, binh uy chính thịnh, mà mã đằng xuất quân liền lùi lại mấy trăm dặm đến Lũng Tây chú quân, không phải là muốn cùng Kim Thành Hàn Toại lần thứ hai liên thủ đối kháng quân ta. Bất quá Kim Thành Hàn Toại từ khi Lưu Trư trong thành tiễn sau khi bị thương, đến nay thương thế chưa lành, vẫn nằm trên giường không nổi, hiện nay Kim Thành binh mã nắm giữ ở con rể của hắn Diêm Diễm trong tay. Lấy thuộc hạ suy đoán, Hàn Toại bệnh lâu như vậy đều không thể xuống giường, chỉ sợ là khỏi hẳn vô vọng, không còn sống lâu nữa. Hàn Toại mà chết, Kim Thành liền có thể không có gì lo lắng, thực khó chống đối quân ta tiến công. Kim Thành Diêm Diễm cố nhiên dũng mãnh, nhưng hắn dũng mãnh đối với ta quân mà nói, không đủ thành đạo. Diêm Diễm tư lịch nông cạn, ở Lương Châu địa giới trên uy vọng cùng với cùng người Khương bộ lạc quan hệ, kém xa Hàn Toại gốc gác thâm hậu, rất khó thủ tín với Khương người thủ lĩnh. Không có người Khương xuất binh giúp đỡ, Kim Thành binh mã không đáng để lo, sớm tối có thể diệt. Hai tướng so sánh dưới, lần này quân ta phải đối mặt chân chính đối thủ là Mã Đằng bộ đội sở thuộc 50.000 bộ kỵ. Chỉ cần tiêu diệt Mã Đằng, Trường An ba phụ nơi cùng Lương Châu toàn cảnh chuyển hịch nhất định, chúa công nhất thống Tây Lương chỉ hôm nay nhưng chờ. Vì vậy, lần này Tây Trinh, có thể nói là mọi việc đủ, chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng, quân ta liền có thể quét ngang Lương Châu. Ha ha ha. Giả Hủ mấy câu nói phân tích, nghe được Lý Lợi, Lý Huyền cùng Lý Nho ba người dồn dập gật đầu, lát sau thoải mái cười to. Cười to sau khi, Lý Lợi tiếng cười khiến nói, nếu như thế, Mã Đằng, Hàn Toại cầm binh tự lập, cường trinh bạo lướt, làm hại Lương Châu, xin mời thiên tử hạ chiếu, lùng bắt Hàn Toại, Mã Đằng vấn tội. Truyền lệnh tất cả doanh chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, ba hôm nay về sau, đóng giữ Trường An tất cả chủ lực chiến doanh tụ hội mi ổ, tuyên thệ trước khi xuất quân Tây Trinh. Vâng, thuộc hạ các loại, chờ, lĩnh mệnh. Giả Hủ ba người lên tiếng trả lời, không người đáp. Lý Lợi khẽ bước cằm, giơ tay ra hiệu Giả Hủ đám người đứng dậy, cùng nói, lần này xuất binh Lương Châu, Văn Hòa theo ta xuất trình, Văn Ưu tọa trấn Trường An, trưởng quản hoàng cung cùng trong triều chính vụ, thời khắc chú ý quan đông chư hầu binh mã điều động. Nguyên Trung tiếp quản phủ tướng quân quân chính việc quan trọng, ở tạm Mi Ổ, trưởng quản tiền lương quân giới cùng tất cả quận huyện chính vụ. Thôi Diễm, Hoa Hâm, Bình Nguyên, quản An Hòa nước bên 5 người đều có đại tài, Nguyên Trung cần phải thiện thêm tuyên truyền, toàn bộ là nhân tài, buông tay để cho bọn họ thống trị tất cả quận huyện đồn điền việc đồng áng. Ngoài ra, lưu thủ trường an các cấp văn võ quan chức, trừ các nơi quan hải phòng ngự ở ngoài, cần phải nghe theo ta thúc phụ điều khiển, không được từ chối kháng lệnh. Thuộc hạ các loại, chờ, lĩnh mệnh. Lý Huyền, Lý Nho cùng giả hụ không người đáp. An bài xong trường an lưu thủ công việc sau khi, Lý Lợi sau giờ ngọ ra khỏi thành, mang theo Lý Trí, Hoàng Trung các loại, chờ, thân binh tướng lĩnh chạy tới Mi Ổ. Bởi vì Hoa Nguyệt lâu việc, hậu viện hình như có nổi lửa tư thế, vì vậy Lý Lợi không giống nhau, không chờ Điền Vô Hà đến đây trường an, liền mau chóng trở về Mi Ổ, động viên gia quyến. Lý Hân, Trần Ngọc cùng Đồng Nguyện bà nữ đã có hơn 3 tháng mang thai, bây giờ Thái Diễm cũng có. Một đám phụ nữ có thai cả ngày chờ cùng nhau suy nghĩ lung tung, hơn nữa Điền Vô Hà cùng Nhâm Hồng Sương lòng sinh đố hoán, không những không khuyên can, trái lại đổ thêm dầu vào lửa. Liền, các nàng dựa vào Hoa Nguyệt lâu việc làm có dễ, còn tình xúc động nhé. Lý Lợi dòng dõi nhưng là toàn bộ dựa vào các nàng rồi, không đắc tội được nha. Cứ như vậy, không giống nhau, không chờ Điền Vô Hà tới rồi trường an xin mời hắn hồi phủ, Lý Lợi phải bại tránh thái độ, thi điên thẳng đến Mi Ổ, chịu đòn nhận tội. Việc này cũng không trách Lý Hân đám người ghen tức giận, ai bảo Lý Lợi có tiền qua đây. Hắn vào ở trường an ban đầu, liền nạp một cô tiểu thiếp, cái kia chính là đã qua đời Hoàng Nông Vương Lưu Biện Hoàng hậu Đường Cơ. Trước đó không có cùng trong nhà mấy cái phụ nữ có thai thông khí, hắn liền trực tiếp gạo nấu thành cơm, sau đó dứt khoát đem Đường Cơ đưa đến Mi Ổ, giao cho Lý Hân thu xếp. Hiện nay, thành trường an nhanh chóng phát triển, oanh oanh yến yến thanh lâu cũng sinh ra theo thời thế. Lý Lợi đối với cuối thời nhà Hán thanh lâu rất là tò mò, liền mang theo Lý Trì đám người đi vào Hoa Nguyệt lâu nhìn mới mẻ, nào có thể đoán được hắn một ngày trước đi thanh lâu, ngày thứ hai đã bị Lý Huyền bán đi rồi. Trong nhà có cái nhờ vào đó phát huy, Lý Lợi gặp nạn đi. Ôm tí nhờ tớ, 2022.8, vê đút ôn gì tật dè sật vê ôn gì tật gì dẹt vê mỗi ngày tiếng Trung đóng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 342, tình trạng ý thiếp mi ổ. Hậu điện, nội viện đại sảnh. Không chút tí vết, đi thôi, nhất định phải xem hảo phu quân, không có khả năng để hắn lưu luyến phong nguyệt nơi. Lý Hân ngồi tê đít đại sảnh ở giữa chủ vị, nhìn Điền Vô Hà thay đổi quần áo mặc giáp, tay ngọc nhỏ dài xoa huyệt thái dương, ngựa khí cảm thấy bất đắc dĩ thúc giục. Đại tỷ, ngươi đừng thúc giục, tiểu muội lập tức đi ngay có được hay không? Điền Vô Hà một bên phụ thêm chiến giáp, một bên nói lẩm bẩm. Trần Ngọc cùng Đồng Nguyện hai nữ nhìn Điền Vô Hà bất đắc dĩ dáng vẻ, che miệng cười trộm, nhưng các nàng đối nhà mình phu quân Lý Lợi ra vào kỹ viện nơi trang hoa cũng cực kỳ phản cảm. Chỉ là bọn nàng bây giờ cùng Lý Hân như thế, bụng dưới hơi nô lên, đã hiện ra mang thai, hành động có chút bất tiện, bình hôm nay bên trong cẩn thận chặt chẽ, chỉ lo động thai khí, rất ít đi ra hậu viện. Trong nội viện, ngoại trừ Lý Hân, Trần Ngọc cùng Đồng Nguyện ba nữ ở ngoài, Thái Diễm cũng có tầm một tháng mang thai rồi. Như vậy tới nay, Lý phủ 6 vị phu nhân đã có 4 người mang thai, chỉ có Điền Vô Hà cùng Nhâm Hồng Sương đến nay không có động tĩnh gì. Chính vì như thế, nội phủ gần nhất lặng yên phát sinh biến hóa. Thì ra là Lục tỷ muội một lần nữa xác định thứ tự, Lý Hân là chính thất đại phu nhân, cũng chính là đại tỷ, tiểu thiếp Trần Ngọc là nhị tỷ, Đồng Nguyện đứng hàng thứ 3, Thái Diễm đệ tứ, Điền Vô Hà đệ ngũ, Nhâm Hồng Sương thứ 6. Từ xưa mẫu bằng tử đắt, trong Lý phủ viện cũng không ngoại lệ. Mặc kệ Lý Hân, Trần Ngọc bọn 4 người sau đó sinh nhi sinh nữ, nhưng các nàng trước mắt thật là đã mang bầu, thân phận tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Loại này biến hóa vi diệu bất chi bất giác địa lặng yên hình thành, căn bản không cần ai cố ý nói ra, vô hình chung một cách tự nhiên tạo ra mới quy củ. Ngoài ra, trong hậu viện gần nhất lại tăng lên một cái tỉ muội, đây chính là Đường Cơ. Bất quá nàng nhập môn trễ nhất, thân phận lại khá là đặc thù, thiếu đế Lưu Biện đàn bạc đoá, vì vậy nàng chỉ có thể làm tiếp ở Lý phủ trong hậu viện địa vị tương đối thấp. Bất quá Lý Hân các loại, chờ 6 vị đại phụ đối với nàng đột nhiên gia nhập thật cũng không bài xích, rất nhiệt tình địa tiếp nhận nàng, cũng đưa nàng sắp xếp ở Điền Vô Hà sát vách, không chút nào xem thường ý của nàng, nghiêm nhiên được hưởng thế thất vậy đãi ngộ. Bất quá Đường Cơ dù sao xuất từ hoàng cung đại viện, trên dưới tôn ti quan niệm sâu tận xương thủy, đối với 6 vị chính thất phu nhân rất tôn kính, khắp nơi cẩn thủ quy củ, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Tiến vào Mi Ổ hậu điện 2 tháng tới nay, nàng không bao giờ làm vượt qua việc, thật luôn làm cẩn thận, biểu hiện ôn lương khéo léo, trang nhã hào phóng. Lại như kim hôm nay việc, đại phu nhân Lý Hân triệu tập bọn tỷ muội đồng thời lên tiếng phê phán phu quân Lý Lợi, cuối cùng 6 vị phu nhân nhất trí đồng ý Điền Vô Hà đi vào Trường An, trông giữ Lý Lợi. Nhưng Đường Cơ vẫn ngồi nghiêm chỉnh, im tiếng không nói, từ đầu đến cuối không có tham dự một đám phu nhân đối với phu quân Lý Lợi phê phán. Thất muội, người này giờ không nói gì có phải là có tâm sự? Thái Diễm ngồi ở Đường Cơ bên cạnh, nghiêng người thấp giọng hỏi. Đường Cơ nghe vậy cười một tiếng, ôn nhu nói, đa tạ tứ tỷ quan tâm, tiểu muội mới vừa nghĩ đến thượng thư Lý Huyền đại nhân hôm qua hôm nay đến đây Mi Ổ phân phát đại quân lương đồng cùng quân giới, nói vậy phu quân gần hôm nay lại yếu lĩnh binh xuất trình. Phu quân gần nhất quân chính sự vụ quấn quanh người, tình cờ đi Hoa Nguyệt lâu thiếu khiển, cũng không quá là thoáng buông lòng một chút, không gì đáng trách. Chúng ta tỷ muội có phải là nhỏ nói thành to, phu quân sẽ không bởi vậy không cao hứng. Phu quân xuất trinh sắp tới, lấy tiểu muội ngu kiến, Vô Hà tỷ tỷ rất không cần phải đi tới Trường An, nói không chắc phu quân đêm nay sẽ trở lại rồi. Thái Diễm đối với Đường Cơ mấy câu nói rất là tán thưởng, cười nói, thất muội huệ chất lan tâm, biết đại thế, chú ý đại cục, khắp nơi vi phu quân nghĩ, phu quân thực sự là thật tin tưởng, có phúc lớn nha. Bất quá thất muội vào phủ thời gian ngắn ngủi, nhưng có thể hiểu lầm đại tỷ các nàng. Kỳ thực, các nàng cũng biết phu quân lập tức liền yếu lĩnh binh Tây Trình, trong lòng mong nhớ phu quân, vì vậy dựa vào Hoa Nguyệt lâu cái người kém bản lĩnh cớ, muốn đem phu quân mời về nội phủ để giải nỗi khổ tương tư. Ngươi đừng chăm sóc tới lớn tỷ, nhị tỷ cùng tam tỷ các nàng từng cái ngoài miệng oán giận phu quân, đem phu quân nói thật giống như phu quân bội tình bạc nghĩa như thế, thế nhưng chỉ cần phu quân sắp tới, các nàng oán khí lập tức tan thành mây khói, một câu lời oán hận đều không có. Ha ha ha. Giữa phu thê hòa hòa khí khí, tương kính như tân cũng không nhất định là chuyện tốt, ngược lại, có tâm sự cùng bất mãn liền nói thẳng ra, ngược lại có lợi cho xúc tiến tình cảm vợ chồng. Câu nói này không phải ta nói, mà là phu quân ngay ở trước mặt tỷ muội chúng ta trước mặt, ngưng trọng yêu cầu chúng ta làm như vậy. Thất muội cho rằng phu quân lời ấy có thể có đạo lý. Ồ. Đường Cơ kinh ngạc một tiếng, không thể tin nhìn Thái Diễm, nghẹn giọng hỏi, tứ tỷ lời ấy thật chứ? Nhưng là chúng ta là phu quân thê thiếp bên trong quyến, lại có thể nào vọng luận phu quân là không là đây? Như vậy, chẳng phải là cùng lễ pháp không hợp? Thái Diễm xinh đẹp cười nói, thất muội, cảm giác cho chúng ta phu quân là cái tuần hoàn lễ pháp người sao? Đại Hán khai quốc 400 năm qua, trừ lịch đại quân vương ở ngoài, ai dám một lần cưới vợ 6 vị thế thất? Thế nhưng, chúng ta phu quân liền dám làm như thế, hơn nữa làm được quang minh chính đại, không sợ nhân ngôn. Lại nói thất muội ngươi là bực nào thân phận, xưa kia hôm nay đồng tướng quốc khi còn sống đã từng mơ ước thất muội dung mạo, nhưng hắn cũng không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước, không dám công nhiên cướp giật thất muội. Bây giờ phu quân chấp trưởng Trường An, xuất quân tiến vào Trường An ngày thứ nhất buổi tối, thất muội đã bị phu quân phát hiện, ngày thứ hai đã bị nhận được mi ổ nội phủ. Bởi vậy, thất muội không khó phát hiện, phu quân của chúng ta tuyệt đối không phải bình thường lô mãng võ tướng, càng không phải là cổ hủ không thay đổi phàm phu tục tử. Bất cứ chuyện gì đối với phu quân mà nói, hoặc là không làm, làm sẽ không sợ người khác chê trách. Vì lẽ đó, tỷ muội chúng ta kiếp này có thể gặp được đến phu quân là trời ban cho phúc phần của chúng ta, mà chúng ta có thể hảo không kiêng kỵ nói ra bản thân đối với phu quân cách nhìn, đó là phu quân đối với chúng ta sủng ái cùng tôn trọng. Chỉ là phu quân của chúng ta cái gì cũng tốt, chính là có một điểm không được, còn trẻ phong lưu, thỉnh thoảng sẽ làm chút chúng ta ước chuyện không nghĩ tới. Thất muội tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, ta nói lời ấy tuyệt đối không phải đi ngươi, mà là ăn ngay nói thật. Ngươi nhìn chúng ta một chút nội phủ quản gia Châu Tĩnh cùng mấy vị tỷ tỷ thiếp thân thị nữ liền biết rồi, các nàng người nào không là như hoa như ngọc, xinh đẹp cảm động, dung mạo, tư thái cùng tâm tính phẩm hạnh đều là nhân tuyển tốt nhất. Những này thiếp thân thị nữ đều là chúng ta tỉ mỉ chọn lựa ra cho phu quân làm nhà kể, nhưng là phu quân vẫn còn lưu luyến thanh lâu liều ngọ hẻm nơi. Đây chính là khiến tỷ muội chúng ta vô cùng chuyện buồn rầu. Ha ha ha. Ngay khi Điền Vô Hà mặc chiến giáp cùng Lý Hân đám người cáo biệt sắp, Lý Lợi sảng lãng tiếng cười truyền vào nội viện. Sát theo đó, nhưng thấy Lý Lợi nhanh chân đi tiến vào hậu viện chính đường, cười ha hả nhìn tới gần cửa chính Thái Diễm cùng Đường Cơ, tiếng cười nói, Diễm Nhi, làm sao ngươi có thể nhận định là phu lưu luyến thanh lâu liều ngọ hẻm nơi, có phải là nghe nguyên chúng nói? Cái này lại cứu ca a, e sợ cho thiên hạ không loạn nhé. Ích Châu Lưu Yên hai đứa con trai không tiết số tiền lớn mở hoang nguyệt lâu, vi phu cảm thấy sự tình kỳ lạ, tự mình đi nhìn một chút, trước sau không tới nửa canh giờ. Nào có thể đoán được ngày thứ hai liền chuyển tới các ngươi trong lộ thai, kết quả các ngươi lại thêm dầu thêm mở suy nghĩ lung tung, vi phu nhưng là gánh tội, bị các ngươi nói thành phong lưu thành tính, phóng đãng bất kham. Ta đúng là oan nhé. Vừa nói chuyện, Lý Lợi một bên bước nhanh đi tới Lý Hân trước người, ra hiệu các nàng không cần đứng dậy hành lễ, lát sau tự mình ngồi ở phía bên phải chủ vị. Tiện tay tiếp nhận Châu Tĩnh đưa tới trà nóng, khinh khẽ nhấp một cái, Lý Lợi tỏ rõ vẻ ôn nhu nhìn một chút Lý Hân, Trần Ngọc cùng Đồng Uyển, tiếp tục nói, mấy người các ngươi có thai, cần an tâm tính dưỡng, rảnh rỗi ngay khi hoa biên, nhà thủy tạ đi tản bộ một chút, duy trì lương hào tâm thái, đừng cả ngày suy nghĩ vớ vẩn mù dự đoán. Mấy ngày trước, ta để Thiên Tử hạ chiếu mộ binh thần Y Hoa Đà cùng Trường Sa Trường Cơ tiến vào Thái Học cùng giảng võ đường nhâm giáo, cố ý dặn hai người bọn họ khi nhàn hạ lại đây chiếu xem các ngươi, sau đó bọn họ cũng sẽ theo truyền theo đến. Hai người kia nhưng cũng là đại hán thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay thần y, Hoa Đà am hiểu trị liệu bị thương cùng ngoại thương, Trường Cơ am hiểu nghi nan tạp chứng cùng phụ tạng không khỏe, y thuật tinh xảo, có cải tử hồi sinh khả năng, thực là hiếm có đến hợp lý thế đại tài. Sau này, hai người bọn họ đến đây mi ổ lúc, cần phải lấy lễ để tiếp đón, không thể thất lễ. Về phần Trường An Hoa Nguyệt lâu, tang ô nạp cấu vị trí không đủ thành đạo, nhưng tiếp thiên hạ thì ván cục náo loạn, rất nhiều nữ tử không chỗ mưu sinh, mà đàn ông đại thể lại bị các chư hầu chiêu đến trong quân vì là tốt, chinh chiến xa trường. Như vậy tới nay, theo tất cả châu quận chiến sự càng kịch liệt, thanh niên trai tráng đàn ông càng đánh càng ít, nữ tử trái lại càng ngày càng nhiều, thanh lâu cũng là sinh ra theo thời thế. Trong loạn thế, nếu muốn thủ tiêu thanh lâu cùng nơi trang hoa, đó là không có khả năng. Vì lẽ đó trong thành Trường An thanh lâu sẽ còn tiếp tục tăng cường, sau đó tất cả châu quận huyện cũng sẽ có thanh lâu tồn tại. Thiên hạ thế cuộc như vậy, vi phu dù cho hữu tâm sửa trị những này ô yên chướng khí nơi, nhưng cũng hữu tâm vô lực, chỉ được mặc kệ, tăng mạnh quản giáo mà thôi. Bất quá các ngươi cứ việc yên tâm, vi phu tuy rằng không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng sẽ không lưu luyến gái lầu xanh. Ta Lý Lợi đời này cho ngươi nhóm làm bạn, đã là lớn lao phúc phận, há lại sẽ xa vào với phong trần liêu ngọ hẻm trong. Một hơi giải thích rõ ràng chính mình đi vào Hoa Nguyệt lâu ngọn nguồn, Lý Lợi ngự khí ngừng lại, nhưng nhìn thấy Lý Hân, Trần Ngọc cùng Điển Vô Hà đám người một mặt quái dị biểu hiện. Nhất thời, hắn kinh ngạc hỏi các ngươi đây là cái gì vẻ mặt, không tin lời của ta nói sao? Ha ha ha. Lý Hân đám người sau khi nghe, ồ lên bật cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, phong thái chập chờn. Điền Vô Hà bước nhẹ đi tới Lý Lợi phía sau, đưa tay nắn bóp Lý Lợi vai, cười nói, "Phu quân, ai nói tỷ muội chúng ta hoài nghi ngươi và gái lầu xanh có tư tình rồi hả? Chúng ta chỉ là lo lắng phu quân bên cạnh ngươi trưởng kỳ không có chi kỷ người hầu hạ, sợ ngươi quá cô quạnh, quá cô độc."
Bọn tỉ muội, ta nói đúng không đúng?
Đúng.
Ha ha ha. Lý Hân, Trần Ngọc cùng Thái Diễm đám người đã lâu không có cùng Lý Lợi vui đùa, nghe được Điền Vô Hà lời nói sau, dồn dập ồn ào mà cười âm thanh đáp.
Ha ha ha.
Lý Lợi nhìn thấy chúng nữ nhanh tâm nụ cười, trong lòng ấm áp, thoải mái cười to. Nhưng mà, cười to sau khi, hắn lại cảm giác mình thua thiệt các nàng nhiều lắm. Gần nhất 2 tháng, hắn rất ít về nhà, hầu như cả ngày bận bịu quân vụ cùng dự trù học phủ, chỉ có Điền Vô Hà cùng Thái Diễm đi tới Trường An nhìn hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, giữa vợ chồng mới có ngắn ngủi ở chung cơ hội. Trước mắt thật vất vả làm theo Trường An mọi việc, hắn nhưng lại muốn lĩnh binh xuất chinh, lần này Tây Trinh tất nhiên lại là thật thời gian mấy tháng, không bình định Tây Lương hai châu, thế tất không thể khải hoàn trở về Trường An. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lợi vây tay gọi lại Châu Tĩnh, thấp giọng dặn dò nàng ở Tây Hoa Viên lộ thiên thiết yến. Chờ Châu Tĩnh chập chân mảnh khảnh vòng eo bước nhanh sau khi rời đi, Lý Lợi đứng dậy nói rằng, đi thôi, chúng ta đi Hoa Viên ngắm hoa, câu cá, buổi tối ngay khi trời nghỉ mát dùng nữa. Ba hôm nay về sau, ta đem tự mình dẫn đại quân Tây Trinh, một lần tiêu diệt Lương Châu tất cả chư hầu cùng giặc cỏ. Gần nhất 3 ngày, ta chỗ nào đều không đi, ngay khi nội phủ đuổi các ngươi, hy vọng các ngươi đừng ngại vi phu phiền là được. Ha ha ha.
Phu quân.
Lý Lợi mấy câu nói cảm động đến Lý Hân, Trần Ngọc cùng Thái Diễm đám người hai mắt đẫm lệ, mà Điền Vô Hà cùng Lý Hân cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, nhu tình dập dần điệu nhào vào Lý Lợi trong lồng ngực. Cho đến lúc này, Lý Lợi bừng tỉnh phát xuất hiện lồng ngực của mình quá hẹp hòi, Trần Ngọc, Đồng Nguyện, Thái Diễm, Nhâm Hồng Sương cùng Đường Cơ Ngũ nữ dĩ nhiên không giành được vị trí, chỉ có thể đẩy mắt nhu tình địa đứng ở bên người hắn, có vẻ điềm đạm đáng yêu, làm người thương yêu tiếp, để hắn xem đau lòng. Đừng khóc, đều đừng khóc được không? Những ngày hôm nay tử là vì phu không đúng, lạnh nhạt các ngươi. Bất quá, hiện nay quân ta chiêu nạp rất nhiều danh sĩ hiện tại, sau đó sẽ không như vậy rồi, vi phu hướng về các ngươi bảo đảm. Ngày hôm nay vợ chồng chúng ta đoàn viên hôm nay tử, các ngươi muốn cái gì, muốn chơi cái gì, vi phu nhất định bồi các ngươi. Nhìn thấy 7 cái thê thiếp đối với mình si mê như vậy, Lý Lợi vừa cảm giác tự hào kiêu ngạo, lại cảm thấy xấu hổ, nội tâm mềm mại nhất cấm địa bị xúc động, tay chân luống cuống địa gấp nói. Chờ đến Lý Lợi mang theo tiểu thê mỹ thiếp đi tới Tây Hoa Viên lúc, đã là sau nửa canh giờ. Châu Tĩnh từ lâu khiến người ta dọn xong bánh ngọt cùng trái cây, nhà thủy tại trong hành lang cũng bày xong 2 tấm bàn tròn. Toàn bộ buổi chiều, Lý Lợi cam tâm thê thiếp đám bọn chúng tôi tớ, chạy trước chạy sau địa bận việc, trêu chọc cho các nàng vui vẻ ra mặt, tiếng cười không ngừng. Đây là hơn nửa năm đến, Lý Lợi vượt qua cực kỳ khó được nhàn nhã thời gian, ấm áp mà ngọt ngào, ở tiếng cười cười nói nói bên trong, mặc cho thời gian trôi qua. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn gì tật dè sọc dè ôn gì tật gì dẹt vén mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện, chương 343. Rượu ngon nước trẻ sành bãi tha ma tranh thủ lúc rảnh rỗi đến vài lần, thân bất do kỷ đồ làm sao. Cứ việc Lý Lợi luôn mồm luôn miệng làm bạn thê thiếp 3 ngày thời gian, nhưng vẫn có vài món cấp bách cần giải quyết sự tình cần hắn tự mình đứng ra phương có thể làm thỏa đáng. May mà Lý Hân đám người đều là biết đại thế, hiểu lý lẽ biết tính nữ tử, biết được Lý Lợi có việc quan trọng tại người, không những không ngăn trở, ngược lại giúp cho hắn lý quân vụ quan trọng hơn. Có vợ như thế, chồng còn gì đòi hỏi. Mi ổ chính điện. Trong hậu đường, Lý Lợi dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn, trước người bày ra một tấm bàn nhỏ, rượu và đồ nhắm đã chuẩn bị tốt, bữa tiệc trống mà đối đãi. Lặng lặng đợi khách mời đến đây. Phóng tầm mắt Tây Lương cảnh nội, có thể làm cho Lý Lợi trước đó chuẩn bị tốt tiệc rượu chiêu đãi người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí không có. Mặc dù là thiên tử Lưu Hiệp tự thân tới, cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, ngày hôm nay Lý Lợi nhưng thái độ khác thường, hậu đường thiết tiến, vẫn cần chờ đợi khách mời quang lâm. Cử động lần này thực tại làm người vô cùng kinh ngạc, đến tột cùng là ai có thể để hắn hạ mình chờ đợi đây? Thích thích thích. Giây lát, môn ngoài truyền tới tiếng bước chân trầm ổn. Hiển nhiên người đến chính là Lý Lợi thiết tiến chờ đợi người. Chúa công, Cao Thuận mang tới. Người đến chưa vào cửa. Lý Chí bước nhẹ đi vào trong nội đường, thấp giọng bẩm báo: "Xin mời hiếu cung kính đi vào." Lý Lợi khẽ bước cằm, cùng nói: "Theo âm thanh truyền ra ngoài cửa, một người mặc vải thô y, tóc đen áo choàng, giữ lại râu cá chê, tướng mạo cương nghị khôi ngô đại hán chậm rãi đi vào nội đường. Người này rõ ràng là mất tích đã lâu Cao Thuận Cao Hiếu cung kính, hoặc là nói, hắn là bị giam lỏng gần nửa năm lâu dài xưa kia hôm nay hãm trận doanh thống lĩnh, bị Lữ Bố tôn sùng là phụ tá đắc lực Lữ Bố thuộc cấp, vai trái là làng kỵ quân giáo úy Trương Liêu, cánh tay phải chính là Cao Thuận." Nhìn tỏ rõ vẻ lạnh lùng vẻ Cao Thuận, Lý Lợi biểu hiện thản nhiên, giơ tay nói rằng, nào đó đã chờ đợi hiếu cung kính đã lâu, mời vào chỗ. Cao Thuận mắt lạnh nhìn một thân bố y trường sam Lý Lợi, vẻ mặt bất động, khẽ không người về sau, không người ngồi quỳ chân ở Lý Lợi đối diện. Lý Lợi đối với Cao Thuận lạnh lùng không để ý lắm, chú ý tự cấp Cao Thuận bình rượu bên trong rót đầy, lập tức bưng rượu lên tôn, hòa thanh nói, xin mời hiếu cung kính nâng chén, đây là Kinh Châu tiến cống hoa quế rượu, cất vào hầm 10 năm, cực kỳ hiếm có. Xin mời đầy ẩm này tôn. Cao Thuận ngưng mắt nhìn Lý Lợi, chần chờ một lát sau, bưng rượu lên tôn uống một hơi cạn sạch, lát sau ngồi yên ở đó, không nói một lời. Lý Lợi ẩm thôi về sau, lần thứ hai cho trước mặt mình bình rượu rót đầy, dùng dao găm cắt khối tiếp theo thịt chín. Tự ăn uống một mình, không lại bắt chuyện Cao Thuận. Nghiễm nhiên không coi ai ra gì, ngẩng mặt làm ngơ. Một hồi lâu sau, Lý Lợi ăn uống no đủ, tiếp nhận Lý Chí đưa tới khăn vải, lau miệng, lại lau chùi hai tay. Lập tức, hắn vất tay ra hiệu người hầu triệt hồi tiệc rượu, mang lên trà nóng. Hào hào soạn. Tự tay cho Cao Thuận trước mặt chung trà rót một chén trà nóng. Lý Lợi nâng chung trà lên chung, hòa thanh nói, trà này chính là Vũ Quan Nam Sơn trên hái trà bút minh tiền trà xanh, hương thơm nước núi. Nước trong bị cam, dư vị dài lâu, thật là trong trà cực phẩm. Xin mời hiếu cung kính thí ẩm chi. Dứt lời lời nói về sau, Lý Lợi nhẹ nhàng nghe hương trà, nhấp một miếng trà, lát sau nhắm mắt dưỡng thần, đoan tọa thân hình không nhúc đích. Ngồi đối diện hắn Cao Thuận nhưng chậm chạp không có nâng chung trà lên chung, biểu hiện khẽ nhúc đích, trong ánh mắt hiện ra phức tạp vẻ mặt, hình như có tuyệt quyết tình, lại có thay đổi sắc mặt tâm ý, đáy mắt toát ra một vẻ dây dùa vẻ. Kinh Châu hoa quế rượu, Vũ Quan trà bút minh tiền trà, Lý Lợi động tác này ý vị sâu xa nha. Cao Thuận trưởng quân nghiêm minh, thân ở quân doanh lúc, hắn không uống rượu, nhưng chuyện này cũng không hề nói là hắn chưa bao giờ uống rượu. Ngược lại, hắn bình sinh không chỗ nào được, chỉ có rượu thật ngon. Vậy rượu, hắn không thèm nhìn một chút, nhưng có phải là rượu ngon, hắn chỉ cần nghe hương ỉu, liền biết rượu ưu khuyết. Bất quá hắn cực kỳ tự hạn chế, tự minh nhức chế lực cực cường, lĩnh binh thời gian quyết định không uống rượu, mặc dù là rượu ngon cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn bây giờ đã nửa năm không có lĩnh binh rồi, tự nhiên không cần cấm rượu. Vì vậy Lý Lợi thiết đến mời, rót rượu chúc rượu, Cao Thuận không có chú ý cùng cái khác, nâng chén liền ầm. Nhưng Lý Lợi sau đó cũng không tiếp tục mời rượu, hắn cho dù muốn lại ầm, cũng khó có thể mở miệng, liền tính tọa một bên, im tiếng không nói. Cao Thuận là người thuần khiết, chính trực thẳng thắn, trong quân cấm rượu, hắn liền thường thường lấy trà thay tiểu, tạm an ủi bản thân. Lý Lợi xin hắn ẩm trà bút minh tiền trà, cái này cũng là hắn yêu thích. Thế nhưng, Lý Lợi nhưng nói rõ trà này chính là Vũ Quan Nam Sơn trên trà bút minh tiền trà. Trà bút minh tiền trà bản thân không có vấn đề, nhưng Vũ Quan nhưng là chạm tới Cao Thuận buồn tim, để hắn trong nháy mắt đại triệt đại ngộ, hối hận không ngừng. Thẳng đến lúc này, Cao Thuận mới hiểu được, Lý Lợi thiết tiến quả thực là yến không thật yến, kỳ thực chính là cho hắn thiết sáo, để chính hắn chui vào. Từ xưa nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cao Thuận chợt vừa vào cửa, liền ăn Lý Lợi chúc rượu. Chỉ cái này một hạng, hắn liền một con chui vào Lý Lợi từ lâu thiết tốt cái trọng, ăn chúc rượu, vậy thì mang ý nghĩa hắn đồng ý thần phục, không muốn uống rượu phạt, nhưng rượu này nhưng là Kinh Châu hoa quế rượu. Kinh Châu chính là Lữ Bố xuất quân xuôi nam lúc muốn chiếm cứ địa phương. Nửa năm qua, Cao Thuận tuy rằng vẫn bị giam lỏng ở trong lao tù, nhưng hắn đối với thành trưởng An phát sinh hết thảy đều biết được, mỗi ngày đều có ngục tốt hướng về hắn để lộ bên ngoài phát sinh sự kiện trọng đại. Bởi vậy hắn đối với Lữ Bố quân hướng đi rõ như lòng bàn tay, càng đối với Lữ Bố xuôi nam kinh tương trên đường tao ngộ rõ rõ ràng ràng. Ngày hôm nay, khi làm Cao Thuận uống vào hoa quế rượu lúc, hắn vẫn chưa hay biết gì, không biết lợi hại trong đó. Nhưng mà, khi hắn nghe được Lý Lợi mời hắn đến từ Vũ Quan trà bút minh tiền trà lúc, hắn mới hậu chi hậu giác, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Lý Lợi luân phiên chúc rượu tính trà dụng ý thực sự. Dĩ nhiên đã ăn Lý Lợi chúc rượu, vậy có phải hay không cũng có thể uống vào Vũ Quan trà bút minh tiền trà đây. Vũ Quan bên dưới thành, Lữ Bố vì xuất quan mạng sống, chính mồm hạ lệnh hãm trận doanh cùng Trương Liêu, Tào Tính sẵn sàng góp sức Lý Lợi dưới trướng. Mà hắn Cao Thuận vừa là hãm trận doanh thống lĩnh, lại là hãm trận doanh bên trong một thành viên. Bây giờ hãm trận doanh đã là Lý Lợi dưới trướng bộ tốt, vậy hắn Cao Thuận đồng dạng là Lý Lợi dưới trướng tướng sĩ, chí ít trên danh nghĩa là như vậy. Nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó, Cao Thuận trong lòng cực kỳ cay đắng, chịu đủ dày vò. Sẵn sàng góp sức Lý Lợi, liền mang ý nghĩa hắn chối bỏ cố chủ Lữ Bố, đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Hắn một đời làm người thuần khiết, trung nghĩa chi tâm so với thiên đại, so với địa dày, ngay cả là ném mất tính mạng, hắn cũng không muốn gánh vác phản bội cố chủ đắc danh. Thế nhưng, hắn bây giờ đã ăn Lý Lợi chúc rượu, lại sao có thể cự tuyệt Lý Lợi chiêu hàng tâm ý đây? Quả thực như vậy, hắn chẳng phải là lật lọng, tương tự là cái vô tín vô nghĩa người. Chẳng lẽ muốn để thế nhân nói hắn Cao Thuận ham muốn rượu ngon, căm ghét khổ trà, là cái trong ngoài bất nhất, mua danh chuộc tiếng người sao? Nếu trên lưng bực này đều danh, vậy hắn trung nghĩa một đời, thuần khiết là người, chẳng phải là giả bộ, ham muốn hư danh? Trước đây Cao Thuận vẫn không nghĩ ra Lý Lợi vì sao có thể đánh bại Lữ Bố. Hàng phục Tây Lương quân, chiếm cứ Trường An, chấp nắm quyền thiên hạ trôi, nhưng hắn lúc này toàn bộ đã minh bạch. Lý Lợi thái âm hiểm rồi, quá giàu hoạt rồi, quá thông minh, thủ đoạn quá độc ác. Lần này Lý Lợi thiết tiến, một câu nói chiêu hàng đều không nói, nhưng hắn vẫn một mực tại đập bẫy, dẫn dắt Cao Thuận bất chi bất giác vào cuộc. Kết quả, Cao Thuận tỉnh ngộ đến quá muộn, cũng đã thân hãm trong cục vừa mới giác tỉnh, hết thảy đều quá đã muộn. Lý Lợi chiêu hàng không phải hứa lấy quan to lộc hậu, cũng không cần mỹ nữ giai nhân, lại càng không dùng ngôn ngữ quy bảo, hắn không ra tay thì thôi. Vừa ra tay dù là Chu Tâm. Thời gian nửa năm đâu, Cao Thuận vẫn ngồi bất động lao tù, không người hỏi thăm. Hiện nay rốt cục có người chịu thấy hắn rồi. Không nghĩ nhưng lại như vậy kết cục. Dùng trà tốt nhất 7 phần 10 nhiệt nóng, nhân lúc còn nóng dùng để uống. 5 phần 10 ấm áp lúc, nước trà sẽ biến vị biến sắc, mùi vị nhạt mà chát chát, làm lạnh lúc, nước trà mở nhạt, vừa đắng vừa chát. Bất lợi cả người. Ngay khi Cao Thuận nội tâm dãy rủa sắp, Lý Lợi nhắm mắt lại, xa xôi địa trầm ngâm nói. Ế! Cao Thuận kinh ngạc một tiếng, căm tức nhìn Lý Lợi. Tỏ rõ vẻ phẫn hận vẻ. Lúc này, Lý Lợi đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bình tĩnh mà cùng Cao Thuận đối diện, nhẹ giọng nói ra, thiếu cung kính, lúc này nước trà còn có hơi ấm, còn có thể dùng để uống. Xin mời ấm trà này. Nếu là nào đó không ấm, ngươi lại muốn như nào? Cao Thuận biểu hiện lạnh lùng trầm giọng hỏi. Lý Lợi biểu hiện không nhúc nhích chút nào mà nói ra, trà này đến từ không dễ, sinh ở Hướng Dương đỉnh núi, một năm chỉ có ngăn ngắn nửa tháng hái kỳ, đã qua thanh minh liền không phải trà bút minh tiền trà. Hái thì ra khá là chú ý, nhất định phải đợi được thần lộ tiêu tan, do thiếu nữ hái, một tiêm hai lá, không nhiều không ít. Hiếu cung kính là cái rượu ngon trà ngon người, hẳn phải biết càng là đồ tốt liền càng là ít ỏi, đến từ không dễ, lẽ ra nên quý trọng. Nếu như hiếu cung kính không muốn ẩm trà này, ngược lại này chén trà cũng là hiếu cung kính, chính ngươi còn không biết quý trọng, bỏ đi như lý, Lý Mô cần gì phải tự mình đa tình, đổ đi là được. Cao Thuận nghe vậy lập tức nâng chung trà lên chung, chính ngọc xoay chuyển chung trà đổ đi nước trà, nhưng không ngờ Lý Lợi lại mở miệng nói rằng, Lý Mô thịnh tình mời, thẳng thắn chờ đợi, quả thật coi trọng hiếu cung kính làm người cùng lĩnh binh luyện binh tài năng. Xưa kia hôm nay Lữ Phụng Tiên đã hạ lệnh hãm trận doanh 800 tướng sĩ thuộc về ta Lý Lợi dưới trướng, nhưng thực tế chỉ có hơn 700 người, còn lại không chọn vẹn người hoặc chết trận hoặc bị bắt, nhưng những binh sĩ này cũng nên thuộc ta dưới trướng bộ tốt. Hiếu cung kính vừa là hãm trận doanh một thành viên, thì nên biết quân lệnh không thể trái, ta lệnh cho ngươi ăn đi trả này, chẳng lẽ ngươi nghị kháng mệnh? Này, ngươi đây là cái chạy cái cối. Nhà ta vẫn chưa nhận được ta chủ quân lệnh, làm sao có thể giữ lời? Cao Thuận trong tay nhanh siết chặt chung trà, căm giận bất bình trầm giọng hỏi. Lý Lợi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, vũ quan bên dưới thành, mấy bạn tướng sĩ ở bên, dưới con mắt mọi người Lữ Phụng Tiên trước mặt mọi người hạ lệnh. Lẽ nào hiếu cung kính trên môi dưới đục vào, một câu không có được Lữ Bố chính mồm hạ lệnh có thể che giấu mọi người đều biết sự thực? Quả thực như thế, vậy thì không phải là Lý Mô cái chạy cái cối rồi, mà là hiếu cung kính tự cho là. Nếu như hiếu cung kính quả nhiên là như vậy vô tín vô nghĩa, điên đảo thị phi người, Lý Mô không muốn nhiều lời, hiếu cung kính xin cứ tự nhiên. Nói xong về sau, Lý Lợi đứng thẳng người lên, tiện tay vuốt thuận vào áo, nhanh chân đi hướng về cửa phòng. Lý tướng quân chấm đã. Cao Thuận đột nhiên lên tiếng nói. Lý Lợi chậm rãi xoay người, dương mắt liếc mắt nhìn Cao Thuận, trầm giọng nói, Cao tướng quân có gì chỉ giáo, không ngại nói thẳng. Lúc này Cao Thuận trên mặt vẻ mặt dĩ nhiên không còn nữa lúc trước chấn định cùng lạnh lùng, biểu hiện có vẻ cực kỳ trắng trường, ánh mắt toát ra một vẻ nồng nặc thê lương vẻ. Chỉ thấy giọng nói của hắn trầm thấp nói rằng, trước mắt Lý tướng quân tay cầm mấy chục vạn hùng binh, dưới trướng chiến tướng hơn 1000 viên, vì sao không muốn buông tha ta Cao Thuận? Nào đó không cầu Lý tướng quân thả ta một con đường sống, chỉ cầu chết nhanh lấy minh trí, mời tướng quân tất hành. Lý Lợi nghe vậy biểu hiện đột nhiên thay đổi, tỏ rõ vẻ âm trầm mà nói ra, lần đi mặt Tây Nam có một nơi hoang dã, hơn 10 mẫu phạm vi, xin mời Cao tướng quân đem nó khai khẩn vì là đất ruộng, gieo vào một mùa lương thực. Dù sao tướng quân ở chỗ ở của ta ăn không ở không hơn nửa năm, những này đất ruộng thu lương thực miễn cưỡng có thể chống đỡ thượng tướng quân nửa năm khẩu phần lương thực. Sau đó, mi ổ hướng tây 30 dặm có một chỗ vách đá bức tường đổ, nơi đó là quân ta xử lý quân địch thi thể bại tha ma, tướng quân sẽ tự sát là đủ. Dầm. Ngay khi Lý Lợi nói xong một sát na, nhưng thấy Cao Thuận một tay cầm lấy chung trà uống một hơi cạn sạch, lát sau tỏ rõ vẻ trào đỏ địa quỳ gối quỳ xuống đất, ông thanh nói, mặt tướng, bái, cách nhìn, chúa công. Ôm tí nhờ tớ, 2022-8, vê đút ôn dị tật dè sập dị vẹn ôn dị tật dị dẹt vẹn mỗi ngày tiếng trung chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện.